Chương 302, đi tầng 2, chương 302, đi tầng 2. Đại gia cẩn thận, cái này Giang Viễn Phàm có thể không phải người. Cao Phi Tố chất thần kinh giơ lên trong tay ống thép, đem đại gia bảo hộ ở sau lưng. Mau nói, ngươi đem lão Tần làm tới đi nơi nào? Cao Phi như thế một đều, đại gia mới phát hiện Tần Mục Dương không thấy, lập tức đều có chút hoang mang lo sợ. Tần Mục Dương có thể là đại gia chủ tâm cốt, hiện tại chủ tâm cốt vô thành vô tức biến mất, mà xem như túi khôn Giang Viễn Phàm lại hành động quỷ dị, còn bị Cao Phi nói không phải người, đại gia có chút mê mang. Từng cái nắm chặt vũ khí trong tay, con mắt khắp nơi nhìn xem, phản phất tại đánh giá không khí bên trong vô hình địch nhân đồng dạng. Giang Viễn Phàm giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn bọn họ một chút, không nói chuyện, túi đầu xuống tiếp tục xem trên đất cái kia một bãi đồ vật, còn tại nghiên cứu kia rốt cuộc là cái gì vật chất. Cao Phi rất muốn mang đại gia đi lên vây quanh Giang Viễn Phàm, nhưng trong lòng lại có chút không xác định Giang Viễn Phàm đến cùng có vấn đề hay không. Nói ví dụ như Giang Viễn Phàm vừa rồi khinh bị cái nhìn kia, thoạt nhìn liền rất bình thường, là hắn người này có thể làm ra đến. Cao Phi quyết định không quản Giang Viễn Phàm. Chúng ta hiện tại có hai lựa chọn, thì chính là rút lui, thì chính là tập trung ở cùng một chỗ, tìm xem lão Tần. Cao Phi tại nguyện ý suy nghĩ thời điểm, kỳ thật vẫn là thật thông minh, đáng tiếc hắn đa số thời điểm đều nguyện ý đóng lại đại não. Tìm lão Tần. Lâm Vũ cơ hồ là Cao Phi vừa mới dứt lời, liền lập tức ném ra ý nghĩ của mình. Lâm Vũ rất muốn nói cho đại gia, không có lão Tần hắn sống không được. Tất cả đều không có ý nghĩa. Bất quá hắn còn chưa nói, tất cả mọi người quyết định muốn trước tìm lão Tần. Hiện tại cái đội ngũ này đã là một cái rất chặt chẽ chỉnh thể, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng ngồi xổm tại nơi đó Giang Viễn Phạm vẫn là tại kích thích đại gia thần kinh. Cái kia, lão Giang, chúng ta muốn đi tìm lão Tần, ngươi nhìn ngươi là ngồi xổm đâu, vẫn là. Cao Phi vốn muốn nói vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ, nhưng đem người như vậy đặt ở đội ngũ bên trong, hắn thật sợ à, hắn trầm ngâm một chút. Ngươi nhìn ngươi là ngồi xổm đâu, vẫn là. Ngồi xổm a. Giang Viễn Phạm lại chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra âm trầm biểu lộ nhìn xem Cao Phi. Giang Viễn Phạm còn chưa mở miệng, sau lưng của hắn hắc ám bên trong liền đưa ra một cái đốt ngón tay thon dài tay, đập vào trên vai của hắn. Giang Viễn Phạm ngược lại là rất bình tĩnh, Cao Phi bọn hắn đều nhanh la lên. Rất nhanh Cao Phi bọn hắn liền thấy rõ, Giang Viễn Phạm phía sau xuất hiện là Tần Mục Dương. "Lão Tần." Cao Phi âm thanh đều có chút nghẹn nào, "Ngươi mẹ nó đi đâu, làm ta sợ muốn chết." Tần Mục Dương chỉ sau lưng, "Ta liền đến bên kia đi nhìn nhìn." "Vậy ngươi mẹ nó vì cái gì không ra đèn tin? Ta đây không phải là nghĩ thể nghiệm một cái nếu có đồ vật từ bên trong chạy ra ngoài, tại không có nguồn sáng dưới tình huống sẽ lựa chọn thế nào sao?" "Cái kia, ngươi thể nghiệm ra gì sao?" Tần Mục Dương lắc đầu, những vật kia hẳn không phải là chính mình chạy ra, là bị ngoại lực phá hư hết thủy tinh trụ từ bên trong rơi ra ngoài. Tần Mục Dương mang theo đại gia đi nhìn hắn phát hiện, tại một cái dạng nứt rơi thủy tinh trụ nơi đó, rất rõ ràng nhìn thấy một đống bộ lông màu vàng tại nơi đó. Cái này cái gì, đồ vật bên trong còn rất dài loại này cọp lông. Sẽ không thật là Trương Cẩn mãi mãi nàng nhà chuột ta. Cao Phi đụng lên đi nhìn nhìn. Trương Cẩn còn về đáp, nói mỏ, chuột cọp lông không phải cái này nhan sắc. Đây là hầu tử cọp lông. Tần Mục Dương nói, chúng ta lúc tiến vào, ta tại bị xé ra lưới điện nơi đó cũng phát hiện loại này cọp lông. Ta hiện tại đại khái có thể hoàn nguyên ra nơi này phát sinh cái gì. Khi trong vườn bách thú không phải chỉ chúng ta nhìn thấy một con kia, mà là một đoàn. Đám kia hầu tử có lẽ có cái rất lợi hại hầu vương, trốn ra được về sau mang theo bảy khỉ phá hủy lưới điện, đập bể phía ngoài thủy tinh, xâm nhập nơi này, sau đó tiến hành một tràng không khác biệt đại phá hỏng. Bảy khỉ rất đoàn kết, rất nghe hầu vương lời nói. Một cái lớn bảy khỉ, lực phá hoại là rất mạnh, không phải bình thường nhân lực có thể ứng đối. Ta có thể tưởng tượng được đến cái kia trộm đồ hầu tử, đại khái là bị bảy khỉ đuổi ra ngoài loại kia. Lão hổ xua đuổi chúng ta, có thể là từng chịu đựng bảy khỉ quấy rối. Trong vườn thú lão hổ có lẽ gặp qua nhân viên quản lý như thế nào đối phó bầy khỉ, cho nên cho là chúng ta có thể đối phó hầu tử, đem chúng ta chạy tới nơi này đến, chính là muốn để chúng ta hỗ trợ giải quyết hầu tử vấn đề. Tần Mục Dương trong đầu dần dần tại tạo thành một bức tranh, Tiêm Nha Lợi Trùy hầu vương cùng tay chân linh hoạt một đoàn hầu tử, mang nhà mang người khắp nơi làm phá hư, liền lão hổ đều không đối phó được bọn họ. Tần Mục Dương tại trên mạng nhìn thấy qua hầu tử quấy rối lão hổ video, hắn biết hầu tử quấy rối lão hổ loại này sự tình là có cực lớn có thể phát sinh. Cho nên, ý của ngươi là nơi này có một đám hầu tử? Lý Minh Xuyên nói, ta đi qua núi Namy, ta có thể quá biết một đám hầu tử khủng bố cỡ nào. Còn có loại kia hầu vương, năng lực lãnh đạo rất mạnh, mang theo bảy khỉ làm phá hư, kéo bè kéo lũ đánh nhau. Cao Phi đưa ánh mắt rơi vào Tần Mục Dương trên thân, ta cảm giác ngươi tựa như hầu vương. Hầu tử tại chỗ này, vậy trong này người đâu? Chu Giá hỏi. Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm đồng thời lắc đầu. Không biết, ta cũng chỉ là nói ra một cái có thể được phỏng đoán. Có lẽ tất cả cần chúng ta đi thăm dò. Tần Mục Dương lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên nghe đến trên lầu chuyển tới một tiếng thanh thúy tiếng vang, nghe vào giống như là thứ gì đột nhiên tan vỡ đồng dạng. Đi lên xem một chút. Giang Viễn Phàm nói. Tần Mục Dương vừa rồi chưa nói xong lời nói, nhưng thật ra là đề nghị đại gia không muốn thăm dò, nơi này rất rõ ràng không quá thích hợp bọn hắn ở, căn bản là không có một chút tận thế thành lũy bộ dạng. Nhưng lão Giang nói muốn đi lên nhìn xem, Tần Mục Dương liền đem cái kia nửa câu nuốt trở vào. Phía dưới tầng này đều là loại này thủy tinh trụ, đi lên xem một chút đi. Tần Mục Dương hạ quyết định, đại gia không có người phản đối. Lúc này, hoảng hốt cùng lòng hiếu kỳ đều tại, nhưng lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong. Bởi vì bọn họ là một đám người. Nếu như là đơn độc một người tại chỗ này, đoán chừng liền xem như lại hiếu kỳ, cũng sẽ không muốn lên đi xem một chút. Dù sao không phải người nào đều là Giang Viễn Phàm loại này quái nhân, không biết cái gì là sợ hãi, còn đối chưa biết đồ vật bảo lưu lấy một lời nhiệt tình. Tần Mục Dương bắt đầu mang theo đại gia đi lên lầu, Giang Viễn Phàm theo sát sau lưng hắn, nhìn ra được lòng hiếu kỳ của hắn vô cùng mạnh, rất muốn ngay lập tức làm rõ ràng nơi này đến cùng là làm cái gì. Mái vòm cửa sổ mái nhà phía dưới hai bên đều là loại kia tay vịn thang máy, cùng trong trung tâm thương mại cấu tạo rất giống, một bên bên trên một bên hạ loại kia. Hiện tại không có điện, đi bên nào đều có thể, dù sao phải tự mình đi bộ đi lên. Tần Mục Dương hoài nghi nơi này xây dựng thời điểm chính là chiếu vào trung tâm thương mại bản vẽ xây dựng, nếu như không phải những cái kia kỳ quái thủy tinh trụ, hắn thậm chí hoài nghi nơi này chính là cái bí mật trung tâm thương mại, tại bán cái gì không muốn nhìn người đổ vỡ. Đi đến cầu thang, cuối cùng đã tới thành lũy tầng thứ 2, chạm mặt tới chính là một cái to lớn thủy tinh trụ, cơ hồ là dưới lầu cái chủng loại kia gấp 2-3 lần lớn. Thủy tinh trụ bên trong nổi lơ lửng một cỗ thi thể. Chương 303, tiếng bước chân, chương 303, tiếng bước chân. Thủy tinh trụ bên trong thi thể thoạt nhìn là người trưởng thành lớn nhỏ, nhưng bởi vì ngâm chất lỏng có chút vẩn đục, thấy không rõ là nam hay là nữ. Có lẽ bộ thi thể này bản thân liền không có giới tính a, loại này phôi thai trưởng thành thành đồ vật, ai biết có phải là nhân loại đứng đắn, phân không phân giới tính. Nói không chừng cái này đều căn bản không phải nhân loại. Tất cả mọi người bị cỗ này trôi nổi thi thể giật nảy mình. Tuy nói cùng nhau đi tới gặp qua rất nhiều thi thể, nhưng đó là không giống. Bộ thi thể này còn tại đó, có một loại không hiểu khủng bố. Loại này khủng bố không phải đến từ thi thể lực trùng kích, mà là liên tưởng đến thi thể phía sau cố sự. Có lẽ đây là một bộ bị mưu sát thi thể, sau đó bị ngâm tại nơi này. Cũng có thể là cái gì biến thái thí nghiệm lợi dụng cái gì phôi thai trưởng thành mà thành. Thi thể này phía sau tràn đầy âm nhu cùng không biết khí tức, giống như là kiểu Trung Quốc khủng bố vĩnh viễn không phải thị giác bên trên xung kích mang tới khủng bố đồng dạng. Nó là tới từ không biết, đến từ ảo tưởng cùng não bổ, thậm chí đến từ ngươi biết đồ vật mang tới xung kích. Tất cả mọi người không nói gì, tựa như cỗ thi thể kia có khả năng nghe đến bọn hắn nhìn thấy bọn hắn, mọi người rơi vào quỷ dị trầm mặc bên trong. Lách qua cỗ thi thể kia tiếp tục đi vào trong, phát hiện tầng này tất cả đều là loại kia cỡ lớn thủy tinh trụ, có chút bên trong có đồ vật, có chút thì là trống không, liền loại kia dịch dinh dưỡng cũng không có. Ngoại trừ loại kia thủy tinh trụ bên ngoài, bọn hắn tại nơi hẻo lánh phát hiện mấy tấm bàn làm việc, nhưng trên bàn cái gì văn kiện cũng không có, lưu lại một chút tích đầy cho bụi máy tính cùng trống không tủ hồ sơ, liền một chút xíu văn tự tiêu chí đều không có. Nơi này giống như là trong trò chơi bị bỏ hoang cao ốc, bởi vì dự toán không đủ, cho nên làm ra tình cảnh rất giả dối, không có người loại hoạt động khí tức. Nhưng Tần Mục Dương bọn hắn biết đây không phải là trò chơi, nơi này vốn nên có nhân loại vết tích, tất cả đều có vẻ hơi không bình thường. Nơi này rõ ràng thật lâu không có người đã tới, ít nhất cũng có 1-2 tháng. Vừa rồi phát ra dị hưởng đến cùng là vật sống phát ra tới, còn là bởi vì gió từ mái vòm lỗ rách bên trong thổi tới tạo thành, Tần Mục Dương bọn hắn hoàn toàn không biết. Nếu không chúng ta vẫn là rời đi cái địa phương quỷ quái này đi. Những thi thể này ngâm tại bên trong thật có chút kinh dị, ta thế nào cảm giác bọn họ toàn bộ đều quay lại, mặt ngó về phía chúng ta đây. Cao Phi giật giật Tần Mục Dương tay áo, không phải là coi trọng trong chúng ta người nào a? Cao Phi là biết chế tạo khủng bố bầu không khí, hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người cảm thấy thi thể đang nhìn bọn hắn, làm mọi người thần kinh đều yếu ớt. Nhưng Giang Viễn Phàm còn đem mặt gần sát thủy tinh trụ xem xét tỉ mỉ bên trong, thỉnh thoảng còn móc móc đầu, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Tóc của hắn đã rất dài ra, bị hắn như thế một móc một cào, rất có điểm Einstein cảm giác. Đầu đầu cũng rất ngoài dự liệu, đại khái là tuổi còn trẻ liền đã thấy nhiều khủng bố zombie mạnh nguyên nhân, hắn đã đối những vật này thoát mẫn, không có chút nào sợ hãi. Đoán chừng tại hài tử trong lòng, đem những này đều trở thành điện ảnh, không có cảm giác ra tính chân thực đi. Giang Viễn Phàm nhìn mọi người hình như là muốn đi bộ dạng, thế là phất phất tay nói, các ngươi trước đi tại bên ngoài chờ ta cũng được. Hắn nói đến mây trôi nước chảy, nhưng đại gia nơi nào sẽ bỏ hắn một mình ở chỗ này. Hắn đúng là nhìn mê mẩn, dựa theo tình huống bình thường, hắn là rất lánh tính người, tuyệt đối sẽ không bởi vì người mà đi phá hư đội ngũ nhất trí hành động. Nhưng lần này rất rõ ràng hắn không có đem nắm lấy, Giang Viễn Phàm không phải thần, sẽ không vĩnh viễn không có tình cảm, sẽ không vĩnh viễn lạnh như băng. Hắn cũng có yêu quý cùng hứng thú, hắn có khi cũng sẽ không như vậy lý trí. Biến thái. Cao Phi nghĩ nửa ngày, chỉ nói ra hai chữ này. Giang Viễn Phàm há to miệng, đang chuẩn bị lại nói vài câu cái gì, liền nghe đến đỉnh đầu truyền đến một trận bịch âm thanh, tựa như là thứ gì bị đập phá hoặc là đổ. Ngay sau đó là chân trần nhảy đến trên mặt đất hối hả chạy nhanh âm thanh. Nghe tới phát ra thanh âm này đối tượng rất đơn nhất, hẳn là một người đang chạy. Đại gia cái này mới nhớ tới vừa mới lên tầng 2 đến nguyên nhân, cũng là bởi vì nghe đến kỳ quái tiếng vang. Kết quả vừa lên lầu đến xem đến nhiều như thế thi thể bị ngâm, đại gia dần dần bị hấp dẫn đi lực chú ý, hoàn toàn quên đi đi lên là muốn tìm tới thanh âm này nơi phát ra. Hiện tại nghe tới, thanh âm này là tới từ phía trên một tầng, hơn nữa hẳn là nhân loại phát ra tới. Nghe thấy cái kia tiếng bước chân giống như là người nào mùa hè chân trần tại trên mặt nền chạy âm thanh, tất cả mọi người cảm thấy loại này tiếng bước chân rất quen thuộc, chính mình bao nhiêu trải qua. Chẳng lẽ nói lầu này bên trên một mực có người ở, bởi vì phát giác được Tần Mục Dương bọn hắn đi vào, nhận lấy kinh hãi, cho nên chạy trốn. Như thế nhát gan lời nói không chừng là học tỷ từ Thanh Uyển. Nàng như thế yêu đương não, không chừng người nơi này đều rút lui đến nơi đó đi, mà nàng thì là cưỡng ép lưu lại, bởi vì muốn chờ La Anh đến tìm nàng. Đáng tiếc nơi này cũng không phải là theo như đồn đại cái gì tận thế thành lũy, tất cả mọi người là bị lừa gạt. Nơi này hất lên sở nghiên cứu ra, nói cho người đầu tư nó nội hạch là tận thế thành lũy, nhưng trên thực tế, nó thật là cái sở nghiên cứu. Liên hiện nay Tần Mục Dương bọn hắn nhìn thấy tràn diện, nơi này nghiên cứu đồ vật sẽ không quá tốt, nói không chừng còn mang theo một chút phản nhân loại đồ vật ở bên trong. Những cái kia tại zombie buộc phát về sau bị lừa tới nơi này quyền quý nhân sĩ không biết đến tuột cùng sẽ có cảm tưởng thế nào. Lại hoặc là đây cũng là bọn hắn trong kế hoạch một vòng. Bọn hắn hiện tại đi nơi nào? Nơi này nghiên cứu đến cùng là cái gì? Đại gia hiện tại có đầy bụng nghi vấn cần giải đáp, mà trên lầu cái kia tiếng bước chân có lẽ biết những thứ này. Giang Viễn Phàm tựa hồ cũng lập tức rời đi lực chú ý, nếu chính mình nghĩ mãi mà không rõ những vật này, vậy thì tìm một cái người biết chuyện hỏi một chút. Hắn đột nhiên đứng dậy, đem tay hướng phía trước vung lên, truy. Đại gia cũng là hết sức kích động, bởi vì nghe lấy cái thanh âm kia chính là nhân loại, sợ hãi trong lòng cảm giác giảm bớt rất nhiều, lòng hiếu kỳ lại một lần chiếm lĩnh thượng phong, muốn không kịp chờ đợi giải ra cái mặt thế này thành lũy chi mê. Một đám người chờ cầm vũ khí bắt đầu hướng trên lầu hướng, đầu đầu trà trộn trong đó cũng cảm thấy rất hưng phấn, hình như chính mình tại làm một kiện rất đáng gờm sự tình. Hắn đối với tất cả vẫn là tỉnh tỉnh mê mê, tâm trí tuy nói so cùng tuổi hài tử thành thục chút, nhưng dù sao cũng là hài tử. Vũ Sinh giữ chặt tay của hắn, nhìn xem hắn cái kia kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong lòng cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có khó chịu. Thật chẳng lẽ muốn để hài tử tại dạng này hoàn cảnh bên trong hối hạ ngược xuôi trưởng thành? Mãi đến có một ngày hắn đối mặt sinh mệnh cùng tử vong đều không có kính sợ, đối mặt thi thể cùng huyết dịch chưa từng nhíu mày, lãnh khốc huyết tinh đến tựa như trời sinh manh thú. Hài tử như vậy, thật tốt sao? Văn minh cùng giáo dục ý nghĩa là cái gì? Vũ Sinh là cái người thô kệch, không có niệm bao nhiêu sách, nhưng vào thời khắc này, nhìn xem đậu đậu gương mặt, nhìn xem nhi tử của mình, chính mình huyết mạch, hắn trong nháy mắt minh bạch vì cái gì muốn tiếp nhận giáo dục, vì cái gì muốn có nhân loại văn minh, vì cái gì muốn tiến bộ. Bởi vì không thể giống dã thú như thế sống. Chương 304, phòng thí nghiệm, chương 304, phòng thí nghiệm. Vũ Sinh ngồi xổm xuống đem đậu đậu bế lên, "Nhi tử, loại này thời điểm ngươi có lẽ cảm thấy sợ hãi." Đậu đậu nháy mắt nhìn xem Vũ Sinh, "Ta không sợ à, lại không có cái gì có thể sợ đồ vật." "Ba ba ngươi sợ sao?" Vũ Sinh trùng điệp gật đầu. "Nhi tử, ta sợ ngươi lớn lên dã thú răng rắc, mất đi nhân loại vốn nên có tâm." Nhưng Vũ Sinh không có đem câu nói này nói ra. Hắn vất vả từ nông thôn đi ra làm công, chính là muốn cho nhi tử cung cấp càng tốt điều kiện, tương lai hưởng thụ càng tốt giáo dục, đi làm một cái người văn minh, mà không phải vùi ở nông thôn người bị người mắng nhà quê, mù chữ. Vũ Sinh khi còn bé chính là như thế vượt qua, hắn không hy vọng cũng như thế. Hắn hơn 10 tuổi thời điểm lần thứ nhất vào thành, thấy cái gì đều mới lạ cực kỳ, thấy cái gì đều nghĩ xích lại gần đi kiểm tra nhìn một chút. Nhưng mà nhân ra mắng hắn nhà quê nói hắn là ăn lông ở lỗ người nguyên thủy nói hắn là dã thú. Hắn muốn để nhi tử thoát khỏi những này từ ngữ, lại hết lần này tới lần khác thời đại này biến thành hiện tại cảnh tượng như vậy. Vũ Sinh ai đoán không nhỏ hơn phim kinh dị bên trong nữ quỷ, mà chính hắn bất lực. Nếu như đậu đậu triệt để biến thành một cái người văn minh, khẳng định không cách nào ở thời đại này sinh tồn tiếp. Nhưng hắn nếu như biến thành không biết kính sợ dã thú, Vũ Sinh vô luận như thế nào đều tiếp thụ không được. Hắn không cách nào tại cái này chính giữa cân bằng, để nhi tử lấy một loại bình thường tư thái trưởng thành, hắn nhu cầu cấp bách ngoại lực trợ giúp, cần gấp một cái khổng lồ có tổ chức doanh địa, đến giúp hắn hoàn thiện tất cả những thứ này. Hắn khao khát chính phủ tổ chức, khao khát có người đồng lứa, nhất là có hải tử người đồng lứa đến nói cho hắn đến cùng nên làm như thế nào. Đậu đậu càng là biểu hiện ra một loại thành thục cùng không sợ hãi, hắn càng là sâu sắc khao khát. Tần Mục Dương bọn hắn ở phía trước chạy nhanh, tìm kiếm lấy tiếng bước chân kia nơi phát ra, Vũ Sinh lại càng chạy càng chậm, có một loại người sinh hình như không có ý nghĩa cảm giác. Nguyên bản gửi hy vọng ở cái mặt thế này thành lũy, nhưng bây giờ, hy vọng tan vỡ. Đậu đậu cảm giác được ba ba ôm chính mình càng chạy càng chậm, bắt đầu gấp. "Ba ba, ngươi như thế nào không đi, ngươi mệt mỏi sao? Ngươi có phải hay không thụ thương?" Vũ Sinh căn bản nghe không được đậu đậu đang nói cái gì, hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều đang dần dần cách hắn đi xa, tất cả âm thanh cùng hình ảnh đều tại biến mất. Hắn cảm nhận được hy vọng bể tan cảnh, cả đời theo đuổi hủy diệt. Mãi đến phía sau hắn nghe đến đậu đậu kêu khóc cầm thanh, mới đột nhiên tỉnh táo lại. Đậu đậu nước mắt rưng rưng nhìn xem hắn, một bên khóc một bên hô hào, "Ba ba ta thụ thương, hắn sẽ không đi bộ." Ô ô ô. Đại gia toàn bộ đều xoay đầu lại nhìn xem Vũ Sinh, đã thấy hắn bỗng nhiên nhếch môi cười. "Nhi tử ta khóc." Hắn nói, "Lên cơn, nhanh lên đuổi theo, chúng ta truy người đâu lão huynh." Cao Phi chỉ huy Vũ Sinh. "Được rồi." Vũ Sinh ôm sát trong ngực đậu đậu, bước nhanh đi theo, hình như vừa rồi chuyện gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Dọc theo cầu thang đi đến tầng 3, tầng 3 càng thêm mà bước, không khí bên trong mùi nấm mốc càng thêm nồng hậu dày đặc, hơn nữa đèn tin chiếu vào có khả năng nhìn thấy một khối lớn nấm mốc ban. Thật sẽ có người sinh sống tại chỗ này sao? Đại gia thậm chí cảm thấy phải ở bên ngoài trong rừng rậm đi cái ổ nhỏ lều sinh hoạt, có thể đều so trong này muốn dễ chịu. Tầng 3 cấu tạo cùng dưới lầu 1-2 tầng có chút không giống, nơi này phân ra rất nhiều rất nhỏ gian phòng, có chút là toàn bộ phong bế từ ngoài, nhìn không thấy bên trong tình huống như thế nào, có chút chỉ là một cái thủy tinh phòng nhỏ, có thể nhìn thấy bên trong đủ loại dụng cụ thí nghiệm. Kính hiển vi, thủy tinh ống nhỏ dọn, mảnh kính, cốc chịu nóng bình thủy tinh, dù sao có rất nhiều đều là bọn hắn tại hóa học trên lớp thấy qua loại kia, cho nên một cái liền có thể nhận ra. Thực nghệ, nơi này đúng là cái làm nghiên cứu địa phương, căn bản không phải cái tận thế thành lũy. Không nghĩ tới đối bên ngoài thôn dân nói nơi này là cái sở nghiên cứu, thật đúng là cái sở nghiên cứu. Vậy cái này địa phương nghe đồn là tư nhân kiến tạo, hiện tại xem ra cũng là còn nghi vấn. Giang Viễn Phàm đem đầu chống đỡ đến phòng thủy tinh phía trên, dùng sức hướng bên trong nhìn, Chu Giã vội vàng dặn dò, mở ra cái khác cửa, trong này thiết bị đều thật lâu không có vận hành qua, nếu như bên trong có virus hoặc là vi khuẩn, vậy khẳng định là đã con cháu đầy đàn. Chu Giã lời nói này đến rất hình tượng, trong phòng thí nghiệm có đủ loại không khí loại bỏ thiết bị, thế nhưng lâu dài không có vận hành, vi khuẩn rất dễ dàng chạy ra, nếu như mở ra những này cửa, chỉ sợ bọn họ đều phải trúng chiêu. Ai biết bên trong đến cùng tại nghiên cứu thứ gì? Đại gia lập tức cách những cái kia nho nhỏ phòng thí nghiệm xa xa. Nhưng tầng này lầu tất cả đều là loại này phòng thí nghiệm, bọn hắn không thể tránh mở quá xa, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đi tại trong hành lang ở giữa, sau đó đánh giá những cái kia có khả năng nhìn thấy bên trong phòng thủy tinh. Có chút gian phòng có khả năng nhìn thấy bên trong hơn phân nửa vách tường đều bị cỏ xỉ rêu cùng nấm mốc chiếm lĩnh, thậm chí có chút màu nâu đồ vật, có điểm giống thạch rực rỡ, giống như là bôi một góc tường lớn dính nước núi. Vừa rồi nghe được tiếng bước chân thật là từ tầng lầu này truyền ra tới sao? Đến cùng là hạng người gì nắm giữ mãnh liệt như vậy tâm lý năng lực chịu đựng, có khả năng tại chỗ này sinh hoạt. Dọc theo hành lang hướng chỗ sâu đi, hành lang bắt đầu xuất hiện đủ loại phân nhánh, dần dần có điểm giống mê cung đồng dạng. Nơi này chiếm diện tích xác thực rất lớn, lại thêm loại này tiểu nghiên cứu phòng chia cắt, bọn hắn ở bên trong 7 lần hoặc 8 lần rẽ, cảm giác có chút lạc đường. Phía trước cái kia tiếng bước chân lại biến mất không thấy, đại gia trong lúc nhất thời mất đi tiến lên phương hướng, chỉ có thể đi theo Tần Mục Dương bằng cảm giác đi lên phía trước. Tần Mục Dương cũng chỉ là tại hướng vừa rồi nghe đến phương hướng của thanh âm đi, cụ thể không làm rõ ràng được ở nơi nào. Dù sao đem nơi này đều đi khắp, tiểu gì cũng sẽ phát hiện vết tích. Đi đi, đột nhiên phát hiện cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc, tựa như là vừa rồi đi qua. Tần Mục Dương nhìn xem một cái phòng thí nghiệm thủy tinh, hỏi thăm Giang Viễn Phàm, quen thuộc sao? Giang Viễn Phàm gật đầu, chúng ta lại đi đường rút lui. Xem ra thật sự là lạc đường, quẹo trái quẹo phải vậy mà đi tới phía trước đi qua trên đường tới. Không có cách, nơi này tất cả đều rất giống, đường lại là loạn thất bát tao, liền cái bảng hướng dẫn đều không có. Đừng nói bảng hướng dẫn, trong này liền văn tự vết tích đều không có. Tần Mục Dương bọn hắn căn bản chưa từng nhìn thấy bất kỳ một cái nào chữ Hán hoặc là từ đơn loại hình đồ vật. Nếu như nơi này nguyên lai có người, những người này tại rút lui thời điểm khẳng định không phải bối rối gấp gáp, tất cả văn kiện đều bị xử lý sạch sẽ, căn bản không có lưu lại một tia vết tích. Chẳng lẽ nói nơi này còn không có bắt đầu dùng qua? Nhưng rõ ràng phòng thí nghiệm bên trong có chút thiết bị phía trên còn dính một chút bột phấn, nhìn qua là làm thí nghiệm còn lại, chưa kịp thanh lý. Chỉ thanh lý văn tự tư liệu, mà cái khác đồ vật nhưng lưu lại, ý muốn như thế nào đâu? Tần Mục Dương phỏng đoán nơi này làm khả năng là cái gì vô cùng không muốn nhìn người thí nghiệm, thế cho nên văn tự tư liệu chỉ cần tiết lộ một điểm, liền sẽ gây nên nguy cơ rất lớn. Mà dụng cụ thí nghiệm gì đó cũng không sao, dù sao người bình thường nhìn không hiểu. Tần Mục Dương đem ý nghĩ của mình nói một lần, Giang Viễn Phàm rất tán thành, hơn nữa rất rõ ràng Giang Viễn Phàm hưng phấn hơn. Việc cấp bách trước tìm đường. Tần Mục Dương móc nửa ngày, từ trong ba lô lấy ra một cây bút đến, từ giờ trở đi, mua đi một cái đường rẽ, ta liền họa một cái ký hiệu, ta không tin tìm không được đường. Chương 305, bị lao đi, chương 305, bị lao đi. Tần Mục Dương mua đi đến một cái giao lộ, liền tại cái kia đầu đường dùng bút ở trên tường họa một cái mũi tên, chỉ ra chính mình tiến lên phương hướng, tựa như lúc trước họa Cao Phi nói phía trước tìm ngày ký hiệu, chỉ bất quá lần này chỉ có mũi tên, không có họa cái kia mặt trời ký hiệu. Đợi đến bọn hắn dạng này đi xuống ước chừng sau mười mấy phút, Tần Mục Dương phát hiện cảnh tượng trước mắt lại một lần quen thuộc. Cái này tựa như là lần thứ hai đi qua phòng thí nghiệm này đi. Tần Mục Dương nhìn xem phòng thủy tinh bên trong cái kia một đống thiết bị quen thuộc bày ra phương thức cùng nửa mặt tường nước mũi chạm vết bẩn. Đại gia tại Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm nói bọn hắn lại đi đường rút lui sau đó, cũng bắt đầu có ý thức đi ghi nhớ một chút đặc thù tương đối rõ ràng đồ vật, dùng cái này phán đoán con đường của bọn hắn đường. Hiện tại phòng thí nghiệm này, xác thực mọi người đối với nó đều có chút ấn tượng, chủ yếu là cái kia nửa mặt tường nước mũi chạm vết bẩn. Tuy nói Chu Dã giải thích qua, cái kia hẳn là một loại gì nấm loại hình đồ vật, nhưng đại gia vẫn là xưng nó là nước mũi. Trên thế giới này không có khả năng có giống nhau như lúc hai mảnh lá cây, tựa như nước mũi cũng sẽ không có giống nhau như lúc hai mặt tường. Cao Phi nói, nếu như đây quả thật là phía trước trải qua phòng thí nghiệm kia như vậy phía trước cách đó không xa có lẽ có cái chữ T giao lộ, ta tại nơi đó làm ký hiệu. Tần Mục Dương một bên nói, một bên đã nhanh chân hướng phía trước đi đến. Lại trải qua mấy gian phòng thí nghiệm sau đó, trước mặt quả thật xuất hiện một cái chữ T giao lộ. Tần Mục Dương cẩn thận ở trên tường chính mình làm ký hiệu vị trí tìm, không có phát hiện hắn phía trước làm ký hiệu. Hắn có chút mờ mịt ngẩng đầu dò xét trước mắt chữ T giao lộ. Trong tay đèn tin đã bắt đầu mờ nhạt, đây là lượng điện không đủ biểu hiện. Kỳ thật cái này chi đèn tin đã sớm bắt đầu mờ nhạt, chỉ bất quá bởi vì còn có thể chiếu sáng trước mắt đường, Tần Mục Dương liền không có đi đổi dự bị tin. Trong này không phải hoàn toàn đen nhánh trạng thái, có một chút ánh sáng nhạt, tăng thêm đèn tin cái này mờ nhạt quan mang, không ảnh hưởng đi bộ. Nhưng giờ phút này Tần Mục Dương tại giao lộ lung lay, so vừa rồi càng thêm cẩn thận kiểm tra một chút cái kia giao lộ, phát hiện nơi này cũng không phải là cái gì chữ T giao lộ, bên kia trong bóng tối còn cất giấu hai cái nằm cạnh rất gần tiểu thông đạo. Cho nên, nơi này tổng cộng có 5 cái giao lộ. Tần Mục Dương có chút làm không rõ ràng. Chẳng lẽ nói chính mình thật chưa có tới cái này giao lộ sao? Vẫn là kỳ thật cái này nhiều ra đến 2 cái giao lộ là một mực tồn tại, chính mình vừa rồi chỉ là không có phát hiện. Đại gia đã cùng lên đến, Tần Mục Dương không nói gì, đại gia cũng không tốt hỏi hắn cái gì, tất cả ân tình tự đều có chút khẩn trương. Cuối cùng, Tần Mục Dương thấp giọng nói tiếp tục đi đi nhìn. Nếu quả thật bị vây ở chỗ này, vậy liền không xong. Trong không khí khắp nơi đều là đủ loại nấm mốc, không có thức ăn nước uống, không gặp được ánh mặt trời, bên người phòng thí nghiệm bên trong rất có thể vẫn tồn tại một chút chí mạng virus hoặc là thứ gì. Vốn là muốn tìm đến cái kia tiếng bước chân chủ nhân, lại không ngờ tới đem chính mình vây ở nơi này. Chẳng lẽ cái kia tiếng bước chân trên thực tế là bị vây ở chỗ này người, như thế nào cũng không tìm tới cửa ra sao? Tần Mục Dương không biết, hắn bằng vào trực giác lựa chọn bên trái nhất con đường kia. Nếu như kế tiếp còn sẽ xuất hiện chính mình đã đi qua đường, Tần Mục Dương thật không biết chính mình còn có thể như thế nào an ủi mọi người. Có lẽ để Lương Đông Thăng đem túi sách bên trong sợi dây lấy ra, đại gia đem sợi dây cột vào địa phương nào, sau đó một mực dắt sợi dây đi, có lẽ có thể đi đến đường khác đi lên. Quả nhiên, phía trước lại xuất hiện một cái tất cả mọi người rất quen thuộc phòng thí nghiệm, bọn hắn vẫn là tại đường cũ bên trên quay tới quay lui. Nơi này phòng thí nghiệm kiến tạo thời điểm, đoán chừng là chuyên môn thiết kế thành loại này mê cung loại hình, đi tới về sau liền sẽ bị đủ loại tạo hình ám chỉ, đi thẳng đường rút lui. Trừ phi là nơi này nhân viên biết rõ tình huống nơi này, mới có thể không bị quấy nhiễu đi ra ngoài. Đây cũng là dùng để đối phó kẻ xông vào. Nếu xâm nhập, liền không thể lại đi ra cái chủng loại kia. Nơi này nghiên cứu quả nhiên rất trọng yếu, rất không muốn nhìn người. Tần Mục Dương dừng bước lại phân phó Lương Đông Thăng, đem ngươi túi sách bên trong cái kia cuốn sợi dây lấy ra, cột vào phòng thí nghiệm này trên cửa, trói thành nút chết. Lương Đông Thăng lập tức lấy ra túi sách bên trong sợi dây bắt đầu dựa theo Tần Mục Dương nói tới làm. Cái này cuốn sợi dây là từ ngoài trời vật dụng trong cửa hàng lấy ra, rất tỉ mỉ, rất nhẹ, thế nhưng chịu trọng lực rất mạnh, hơn nữa không dễ đứt gãy. Lương Đông Thăng đem sợi dây cột chặt về sau, Tần Mục Dương để Lương Đông Thăng giữ chặt sợi dây, đi tại đội ngũ phía sau, trừ phi sợi dây không đủ dài, không phải vậy không cho phép thả ra. Tất cả mọi người minh bạch Tần Mục Dương ý tứ. Như vậy, nếu như bọn hắn vừa đi đường rút lui, ngay lập tức sẽ phát giác. Nhưng Tần Mục Dương không phải trên đường đi làm ký hiệu sao, cùng dùng sợi dây kỳ thật khác nhau không quá lớn a. Cao Phi hỏi cái nghi vấn này, Tần Mục Dương suy nghĩ một chút mới thấp giọng nói nói, ta không quá tín nhiệm cái này ký hiệu, ta cảm giác có chút không thích hợp. Hắn không nói ra cụ thể không thích hợp là cái gì, hắn sợ hù đến đại gia. Tiếp tục đi về phía trước, lại một lần có giao lộ xuất hiện. Cái này giao lộ vẫn như cũ để Tần Mục Dương cảm giác được quen thuộc, lại đồng dạng không có ký hiệu. Tần Mục Dương quay đầu nhìn phía sau đội ngũ, bọn hắn cái đội ngũ này hơn 10 cái người, chỉ có đi ở trước nhất hắn cùng phía sau nhất Lương Đông Thăng là cầm đèn tin cầm tay, chính giữa người gần như đều ở một loại ánh sáng mông lung bên trong, cùng đi theo đi xuống. Như loại này tia sáng, có phải là rất dễ dàng tại trong đại não bị ám thị? Có phải là chính mình mỗi lần cho rằng trực giác lựa chọn một con đường, nhưng kỳ thật là tiềm thức đã bị ám thị lựa chọn? Tần Mục Dương lại lần nữa cẩn thận xem xét chính mình quen thuộc làm ký hiệu vị trí, nơi đó vẫn như cũ là sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì vết tích. Hắn trực tiếp quay đầu hướng theo sau lưng Cao Phi nói, ngươi đèn tin còn rất sáng a. Cho ta. Cao Phi một cây đèn tin móc ra đưa cho hắn, hắn lập tức mở ra sau đó nhắm ngay trên tường một nơi nào đó cẩn thận xem xét. Có chút không giống. Tần Mục Dương dùng ngón tay sờ lên vị trí kia, phát hiện nơi đó có chút ẩm ướt. Quả nhiên, hắn làm ký hiệu bị lau sạch. Vừa rồi hắn liền nghĩ nói ra, nhưng bởi vì không có đầy đủ chứng cứ, lại sợ gây nên kinh hoàng của mọi người, cho nên không có nói rõ, chỉ nói là có chút không đúng. Thật sự có thứ gì một mực đi theo phía sau bọn họ, lao đi Tần Mục Dương làm ký hiệu. Cho nên bọn hắn không ngừng nhận lấy ám thị, đi đến đi qua trên đường đến, nhưng lại không có phát hiện ký hiệu. Có đồ vật gì tại cố ý vây khốn bọn hắn? Tần Mục Dương biết không thể lại giấu giếm, đại gia nhất định phải tiếp thu ý kiến của chúng, tìm tới cái này muốn vây khốn bọn hắn đồ vật, mới có thể đánh vỡ cục diện này. Không phải vậy, thật có thể bị vây chết tại chỗ này. Liên tính không buồn ngủ chết, bọn hắn muốn làm cái gì, khẳng định đều sẽ có cái này đồ vật theo ở phía sau làm phá hư. Thứ này làm như vậy, hoàn toàn chính là muốn hại chết bọn hắn. Nhưng mà, Tần Mục Dương còn chưa mở miệng, liền nghe đến đội ngũ sau cùng Lương Đông Thăng đột nhiên gấp rút kêu một tiếng. Ngoa tạo, sợi dây không thích hợp. Chương 306, đuổi theo, chương 306, đuổi theo. Lương Đông Thăng không phải loại kia giống như Cao Phi sẽ nói đùa người, càng không khả năng dưới loại tình huống này nói đùa. Tần Mục Dương đem Cao Phi cùng Lâm Vũ đẩy về phía trước, dặn dò hai người bọn họ đứng tại phía trước nhất, nhìn chằm chằm phía trước hắc ám hành lang, hắn thì là quay người liền hướng Lương Đông Thăng bên kia chạy tới. Cao Phi vẻ mặt cầu xin hô, "Lão Tần, đèn tin cầm tay của ta." Tần Mục Dương căn bản không có phản ứng hắn, may mắn Lâm Vũ trong tay cũng có đèn tin, không đến mức để trước mặt bọn họ người toàn bộ đều rơi vào hắc ám bên trong. Tần Mục Dương rất gấp. Vừa vặn phát hiện trên tường ký hiệu là bị cố ý lao đi, Lương Đông Thăng bên kia trong tay sợi dây lại xảy ra vấn đề. Cái kia sợi dây là Tần Mục Dương nhìn xem hắn cột vào trên cửa, 10 phần kiên cố, có thể xảy ra vấn đề gì? Trừ phi có ngoại lực can thiệp. Tần Mục Dương vọt tới Lương Đông Thăng bên cạnh, trước dùng Cao Phi chi kia tương đối sáng đèn tin chiếu một cái bọn hắn phía trước đi tới đường, bên kia trống rỗng, cái gì cũng không có. Sợi dây dán vào bên tường kéo dài đi qua, biến mất tại chỗ rẽ nơi đó. Lương Đông Thăng kéo trong tay sợi dây, sắc mặt mang theo hoảng hốt, ta mới vừa cảm giác được người nào kéo một cái này sợi dây. Người xác định sao? Giang Viễn Phàm bu lại, hắn lo lắng Lương Đông Thăng là đi một mình ở phía sau, bởi vì hoảng hốt mà sinh ra ảo giác. Có lẽ chỉ là sợi dây bị hắn lôi kéo quá chặt, hắn cảm nhận được đến từ chói sợi dây địa phương sức lôi kéo. Lương Đông Thăng dùng sức gật đầu, ta xác định, đó là một loại về sau dùng sức lôi kéo lực lượng, từng trận, ta sẽ không tính sai. Bất quá ta mở miệng để các ngươi về sau, cái kia lực lượng liền biến mất. Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm liếc nhau một cái. Về sau, Tần Mục Dương chậm rãi nói, ta làm ký hiệu là bị lao đi. Giang Viễn Phàm sắc mặt biến đổi, không nói gì, mà là đưa tay đón Lương Đông Thăng trong tay sợi dây, đại khái muốn thể nghiệm một cái cầm sợi dây cảm giác. Tay mới vừa nắm chặt sợi dây, liền cảm giác được đột nhiên một trận to lớn sức kéo truyền đến. Giang Viễn Phàm trực tiếp bị dắt lấy đi vài bước, hắn cấp tốc buông lòng tay ra bên trong sợi dây, trong lòng bàn tay đã bị siết đến đỏ bừng. Lương Đông Thăng lập tức đem sợi dây nhặt lên, sau đó mọi người thấy Lương Đông Thăng cũng bị cái tia sợi dây mang theo lui về sau một bước đại tài đứng vững. Lại tới, chính là loại này cảm giác. Lương Đông Thăng nói xong, mặt kìm nén đến đỏ bừng. Có thể nhìn ra được toàn thân hắn trên dưới đều tại dùng lực, sợi dây đầu kia sức kéo phi thường lớn, liền hắn trong cái đội ngũ này danh xưng khí lực lớn nhất người đều có chút chịu không được. Tần Mục Dương bắt đầu thử một chút cái kia lực lượng, lập tức bắt đầu giao động người, Vũ Sinh ngươi qua đây hỗ trợ giữ chặt sợi dây. Hạ Cương Lý Minh Xuyên đi phía trước đội ngũ nhìn chằm chằm. Lâm Vũ, Lao Cao, cầm vũ khí theo ta lên. Vũ Sinh lập tức đúng chỗ, trợ giúp Lương Đông Thăng bắt lấy sợi dây, hai người bọn họ khí lực mới làm cho sợi dây không có bị lôi đi. Hạ Cương cùng Lý Minh Xuyên thay Lâm Vũ cùng Cao Phi vị trí, hai người bọn họ thì là cầm vũ khí cấp tốc hướng đội ngũ phía sau tiến lên. Tần Mục Dương quẳng xuống một câu ta đi qua nhìn một chút, các ngươi tùy cơ ứng biến sau đó, liền dẫn đầu vọt vào hắc ám bên trong. Dù sao là trước kia đi qua đường, cũng không có cái gì không quen thuộc. Bên này có Giang Viễn Phàm chăm sóc, còn lưu lại Lý Minh Xuyên, Lương Đông Thăng hai cái này chiến lược không sai, Vũ Sinh, Trương Cẩn cùng Chu Gia cũng có thể gánh nửa bầu trời, Tần Mục Dương không có chút nào lo lắng. Hắn xông vào vừa mới đi qua trên đường, cấp tốc vượt qua hắn làm ký hiệu cong. Đi qua cái kia cong thời điểm, hắn không quên quay đầu nhìn thoáng qua chính mình lưu lại ký hiệu địa phương, quả nhiên là ướt sũng, ký hiệu vừa mới bị lao đi. Quả nhiên có đồ vật gì một mực theo ở phía sau lao đi hắn lưu lại ký hiệu, hơn nữa rất có thể chính là hiện tại níu lại bọn hắn sợi dây đồ vật. Giá tại bên tường sợi dây kéo căng thẳng tắp, chứng minh hai bên đều rất dùng sức tại đối sợi dây phát lực. Có khả năng làm ra loại này hành động, nhất định là có chỉ số IQ sinh vật, cực lớn khả năng đối phương là người. Phía trước Tần Mục Dương bọn hắn ở dưới lầu nghe được tiếng bước chân cũng hẳn là đến từ cái này sinh vật. Hiện tại Tần Mục Dương minh bạch, phía trước tiếng bước chân là cố ý phát ra tới hấp dẫn bọn hắn, đem bọn họ dẫn tới trên lầu đến, vậy ở chỗ này, hắn liều mạng chạy về phía trước đi, nhất định phải bắt lấy thứ này, không phải vậy bọn hắn không cách nào thoát khốn. Dọc theo sợi dây lại chuyển qua một chỗ ngoặt về sau, Tần Mục Dương đèn tin soi sáng phía trước xuất hiện một cái to lớn bóng tối. Đó là một người hình dạng. Nếu như đối phương còn xưng được là một người. Vật kia nắm giữ người thân cao cùng hình thể, nhưng nhìn qua toàn thân lông xù, giống một cái lên tĩnh điện cỡ lớn lông nhung búp bê, lại có chút giống xóa tóc dài nữ nhân liên cảm giác. Động tác quỷ dị, thân hình kỳ quái. Tần Mục Dương đèn tin chiếu không được xa như vậy, thấy không rõ tình huống cụ thể. Nhưng đối phương tại cảm nhận được đèn tin ánh sáng một cái mắt, đột nhiên phát ra một tiếng quái khiếu, sau đó buông lỏng tay ra bên trong sợi dây liền chạy. Một bên chạy, còn vừa đang phát ra từng đợt khiếp người nhẹ răng cười âm thanh. Cái kia tiếng chạy bộ cùng phía trước bọn hắn ở dưới lầu nghe được chân trần chạy bộ âm thanh không có sai biệt. Tần Mục Dương lập tức đuổi theo. Mà Giang Viễn Phàm bọn hắn bên này, bởi vì níu lại sợi dây lực lượng đột nhiên biến mất, Lương Đông Thăng cùng Vũ Sinh đều ngã rầm trên mặt đất. Xem ra lão Tần thật tìm tới cái này làm sợi dây đồ vật, chúng ta theo tới. Giang Viễn Phàm một bên lo lắng đến Tần Mục Dương không đối phó được bên kia, một bên lo lắng đến đại gia như vậy thật là mở. Dù sao nơi này thật có chút tà môn, chủ yếu là có đồ vật đang làm trò quỷ, bọn hắn không nên như thế tách ra. Lâm Vũ cùng Cao Phi đã sớm đuổi theo, Giang Viễn Phàm cũng mang theo đại gia dọc theo sợi dây đuổi theo. Tần Mục Dương đi theo vật kia sau lưng ngoặt đông ngoặt tây tìm, rất nhanh liền không biết vật kia đi vòng qua đi nơi nào. Bất quá Tần Mục Dương tại tới thời điểm, còn không quên thỉnh thoảng lưu lại một cái ký hiệu. Cái này hào là để lại cho phía sau đến tìm hắn người. Hắn hiện tại không lo lắng những này ký hiệu lại bị lau sạch, bởi vì lau đi hắn ký hiệu đồ vật ngay tại điên cuồng chạy trốn từ phía. Hơn nữa ký hiệu bị lau đi sau đó sẽ lưu lại ướt xuống vết tích, đại gia đồng dạng sẽ phát hiện. Phía trước hắn không có chú ý tới cái này ướt xuống vết tích, là vì đèn tin nhanh không có điện nguyên nhân, nhưng bây giờ đại gia không hối hận phạm cái này sai, nhất là có Giang Viễn Phàm tọa trấn. Tần Mục Dương trong lỗ tai còn có thể nghe đến vật kia nhe răng cười âm thanh, nhưng bởi vì bốn phía lối rẽ quá nhiều, hắn làm không cho phép đến cùng con đường nào mới là chính xác. Không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi cá tanh, Tần Mục Dương cảm giác chính mình vừa rồi đang kiểm tra cái kia bị lau đi ký hiệu lúc hình như cũng ngửi thấy loại này khí tức, bất quá lúc ấy không có để ý. Chẳng lẽ đây là vật kia trên thân mùi? Tần Mục Dương dùng đèn tin chiếu một cái trên đất, phát hiện trên đất có một chút ướt sũng dấu chân. Đây là vật kia lưu lại dấu chân. Dấu chân hấp dẫn lấy Tần Mục Dương, bởi vì đây đúng là người dấu chân, là người chân trần dẫm tại trên mặt đất mới có thể xuất hiện dấu chân. Ngón chân, mu bàn chân, gót chân, hoàn toàn cùng nhân loại giống nhau như đúc. Cái kia toàn thân lông cười gần chạy loạn đồ vật, thật là người. Chương 307, có cầu thang. Chương 307, có cầu thang. Tần Mục Dương chuẩn bị lần theo cái này dấu chân tìm đi qua, liền nghe đến sau lưng chuyển đến Cao Phi ồn ào. Dù sao dấu chân trong thời gian ngắn không biến mất được, Tần Mục Dương chuẩn bị các loại Cao Phi cùng Lâm Vũ. Vạn nhất chờ một lúc chính mình thật cùng cái kia toàn thân lông quái nhân chạm mặt, còn chưa nhất định có thể đánh được đối phương. Dù sao đối phương là có thể đem Lương Đông Thăng đều kéo ngã nhào một cái tồn tại, chính mình một người đi lên đoán chừng không chiếm được chỗ tốt gì. Đại gia phân tán hành động không quá an toàn. Nhưng mà Cao Phi cùng Lâm Vũ ánh sáng ở bên kia kêu to, lại không có đuổi theo. Nghe thanh âm nghe không rõ bọn hắn cụ thể đang nói cái gì, bốn phương thông suốt hành lang đem âm thanh phân tán, nghe tới chỉ là loạn thất bát tao một chút kêu gào. Tần Mục Dương lo lắng bọn hắn xảy ra chuyện, hoặc là gặp phải quanh co quấn trở về quái nhân, bởi vậy lập tức đi trở về. Tại kế tiếp giao lộ, đối diện đụng phải đánh lấy đèn tin tới Lâm Vũ cùng Cao Phi, hai người thoạt nhìn đều rất hưng phấn. Bọn hắn quả nhiên gặp cái kia toàn thân lông quái nhân. Hai người phát hiện cái này lông dài quái nhân vậy mà đang dùng trên người mình quặng lông đi cọ rơi Tần Mục Dương lưu lại ký hiệu, bị Cao Phi bọn hắn tại chỗ bắt lấy. Đại khái là không nghĩ tới Tần Mục Dương phía sau còn sẽ có người cùng đi theo à, cái kia lông dài quái nhân bị Cao Phi bọn hắn dọa cho phát sợ, chạy trốn tới một đầu trong hành lang biến mất không thấy. Tần Mục Dương tới thời điểm, Cao Phi cùng Lâm Vũ hai người chính hưng phấn chuẩn bị đuổi theo, hoàn toàn quên đi muốn tìm Tần Mục Dương sự tình. Vừa bắt đầu hai người bọn họ kỳ thật trong lòng là không bình tĩnh, bởi vì cái này đội ngũ một mực tại bị trêu đùa, lại tìm không được vấn đề ở chỗ nào, trong lòng không khỏi sẽ có hoảng hốt cùng đủ loại cảm xúc xen lẫn. Phát hiện cái kia lông dài quái nhân về sau, đầu tiên là có chút sợ hãi, ngay sau đó liền lên lòng hiếu kỳ. Nếu đã phát hiện một mực tắc quái đến cùng là cái gì, vậy kế tiếp đương nhiên là tới gần nơi này cái này, thật tốt quan sát một chút. Hai người bọn họ đối với chính mình năng lực tác chiến là rất hài lòng, mà lại là hai người cùng một chỗ, không phải là Châu Liên Bích hoặc sao, căn bản không sợ hãi. Đây chính là Cao Phi cùng Lâm Vũ ý nghĩ. Bọn hắn đối vật này lòng hiếu kỳ đã kìm nén không được. Nếu không phải chính Tần Mục Dương quay đầu lại tìm bọn hắn, hai người bọn họ lúc này đoán chừng đều chạy mất tăm. Tần Mục Dương dặn dò một cái hai người, không muốn khinh thị cái kia lông dài quái nhân, ai biết là cái gì dị chủng, trên thân có cái gì virus. Vạn nhất bị bắt một cái cũng lây nhiễm làm sao bây giờ? Nói đến lây nhiễm, hai người không có vừa rồi kích động như vậy, dù sao vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn. Bất quá chúng ta hiện tại là vô địch tam kiếm khách, không sợ. Cao Phi hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đi ở phía trước, bắt đầu cho Tần Mục Dương dẫn đường. Vừa rồi bọn hắn nhìn thấy cái kia lông dài quái nhân chính là biến mất tại cái này phương hướng, hiện tại đuổi theo nói không chừng còn có thể bắt đến nó. Từ vừa mới bắt đầu đối không nổi danh đồ vật hoảng hốt, trong nháy mắt biến thành truy đuổi, bọn hắn cảm xúc chuyển đổi ngược lại là rất nhanh. Lông dài quái nhân biến mất đầu kia cuối hành lang không có đường, hai bên là đóng chặt phòng thí nghiệm, chỉ có một cái đi xuống dưới cầu thang, nhìn qua giống như là hỏa thai sơ tán thông đạo, nhưng bên cạnh cũng không có cái này tiêu chí. Tần Mục Dương dùng đèn tin chiếu một cái cầu thang bậc thang, phát hiện phía trên tất cả đều là thật dày cho bụi, thoạt nhìn thật lâu không có quét dọn qua. Tại trong chất trong cho bụi, rất rõ ràng có khả năng nhìn thấy một chuỗi dấu chân. cái kia lông dài quái nhân lưu lại dấu chân. Tần Mục Dương nhìn kỹ một chút, không chỉ là có đi xuống dưới dấu chân, cũng có từ phía dưới đi lên dấu chân. Bất quá đi lên dấu chân thoạt nhìn là trước đây thật lâu, đi xuống dấu chân nhưng vẫn là mới mẻ. Xem ra quái nhân này hẳn là trước đây thật lâu từ phía dưới đi lên, một mực ở trên đây hoạt động, vừa mới từ nơi này xuống lầu. Vật kia chạy xuống đi. Cao Phi nói xong liền nghĩ đi xuống dưới, nhưng Tần Mục Dương kéo hắn lại. Nếu chúng ta tìm tới cầu thang, cũng không cần đuổi theo vật kia, đi xuống về sau, chúng ta trực tiếp rời đi nơi này. Tần Mục Dương nói, ta luôn cảm thấy nơi này để người không quá dễ chịu. Cái này có thể là cái mới giống loài, thật không đi nhìn xem sao. Cao Phi tính toán dụ dỗ Tần Mục Dương. Tần Mục Dương rất bình tĩnh rất thanh tỉnh, chúng ta đã bị nó làm cho trong này đầu óc choáng váng mấy giờ, bên ngoài hiện tại sợ rằng đã trời tối. Hiện tại thật vất vả tìm được đường, không đi ra lời nói, có khả năng sẽ bị vây ở chỗ này qua đêm. Hơn nữa, nói không chừng đuổi theo về sau, lại sẽ bị nó vây ở địa phương nào, nói không chừng cả một đời đều ra không được. Tần Mục Dương nói như vậy, Cao Phi cùng Lâm Vũ cũng cảm thấy không phải không có thể. Hiện tại đã có chạy đi cơ hội, đương nhiên là đi ra ngoài trước lại nói. Chỉ là thật vất vả tìm tới cái mặt thế này thành lui đến, thu hoạch gì đều không có, khó tránh làm cho lòng người bên trong có chút không cam lòng. Nhưng không có cách, sống sót trước mới là trọng yếu nhất. Tần Mục Dương để Cao Phi cùng Lâm Vũ đi đón Giang Viễn Phàm bọn họ chạy tới, chính hắn tại chỗ này trông coi. Nguyên nhân chủ yếu là, Tần Mục Dương lo lắng chính mình rời đi về sau, Cao Phi cùng Lâm Vũ nhịn không được dụ hoặc chạy trước đi xuống tìm cái kia lông dài quái nhân. Vẫn là chính mình đích thân tại chỗ này trông coi tương đối bảo hiểm, tuy nói trong lòng mình cũng có chút ngứa, muốn làm rõ ràng cái kia đến tuột cùng là cái gì, nhưng Tần Mục Dương có khả năng phân rõ nặng nhẹ, có khả năng khống chế lại lòng hiếu kỳ của mình. Cao Phi cùng Lâm Vũ rời đi một hồi liền mang theo Giang Viễn Phàm bọn họ tới, Giang Viễn Phàm bọn hắn gần như chính mình cũng đi hơn một nửa con đường, ở nửa đường đụng phải Cao Phi bọn hắn. Vừa nghe nói tìm tới cầu thang, tìm tới đường đi ra ngoài, đại gia trên thân mù mịt quét sạch sành sanh, phía trước hoảng hốt cùng mê man toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục Dương nhìn thấy bọn hắn thời điểm, một cái hai cái đều là vui vẻ ra mặt. Tại cái này tầng lầu bên trong đi dạo thời gian quá dài, bốn phía đều là đen như mực, hành lang lại như vậy chật hẹp, còn có không biết nghiên cứu cái gì quỷ dị phòng thí nghiệm, tâm tình của mọi người mười phần kiềm chế. Hiện tại đi sang đây xem đến cầu thang, tất cả mọi người có một loại như một xuân phong cảm giác. Không tại chậm trễ, Tần Mục Dương dẫn đầu đi xuống thang lầu, đại gia cũng theo sát phía sau. Tần Mục Dương vừa đi vừa dặn dò mọi người, nếu như được nghe lại cái gì kỳ quái âm thanh, thấy cái gì vật kỳ quái, hết thảy không cần lại quản, hiện tại mục tiêu là nhanh chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này, đi bên ngoài tìm thích hợp hạ trại địa phương qua đêm. Giang Viễn Phàm tuy nói trong lòng còn mang theo một chút muốn nghiên cứu thêm một chút gì đó tâm tư, nhưng bởi vì kinh lịch vừa rồi đại gia bị nhốt lạc đường sự tình, hắn đối nơi này cũng không dám lại phớt lờ, không tại đưa ra lại muốn nhìn xem cái gì hoặc là một người lưu lại ý nghĩ. Đi ước chừng có 4-5 phút, đi ở phía trước Tần Mục Dương mới đột nhiên phát giác có chút không đúng. Cái này 4-5 phút bọn hắn một mực tại hạ cầu thang, căn bản không nhìn thấy bất kỳ một cái nào xuất khẩu. Cái này cầu thang không có kết nối lấy phía dưới tầng 2. 4-5 phút thời gian, theo bình thường đến nói, bọn hắn cũng đã đi lên lầu 1 mới đúng, nhưng lại căn bản không nhìn thấy có thể đi ra xuất khẩu. Cầu thang còn tại một mực hướng xuống kéo dài, đây là một cái thông hướng dưới mặt đất cầu thang. Chương 308, phòng khách, chương 308, phòng khách. Hiện tại có hai lựa chọn, tiếp tục đi xuống dưới, nhìn xem phía dưới đến cùng là tình huống như thế nào, hoặc là đường cũ trở về, lại đến tầng 3 cái kia một đống phòng thí nghiệm chính giữa đi tìm một đầu có thể đường đi ra ngoài. Tuy nói vừa rồi đang truy đuổi cái kia lông dài quái nhân thời điểm, Tần Mục Dương phát hiện chính mình không có đi đường rút lui, nhưng trong lòng minh bạch đó là bởi vì có vật tham chiếu tình huống. Nếu như không có vật tham chiếu, đoán chừng còn là sẽ nhận đến trên lầu kiến trúc cấu tạo ảnh hưởng, bị tiềm thức nắm mũi dẫn đi, tiếp tục ở bên trong lạc đường. Đi xuống dưới, có lẽ còn có một tia hy vọng. Liên tính tìm không được xuất khẩu, cũng có thể tìm tới cái khác manh mối. Tất cả mọi người không phải ngồi chờ chết người, hiện tại thật vất vả từ trên lầu đống kia kiểm chế trong mê cung chạy ra, nói cái gì đều không muốn lại trở về, tình nguyện một mực dọc theo cầu thang đi xuống dưới, đi thăm dò một chút địa phương khác. Nếu quyết định, Tần Mục Dương liền tiếp tục đi xuống dưới, nhưng tâm tình không có vừa rồi dễ dàng như thế, tính cảnh giác cũng càng thêm cao lên. Hướng xuống cầu thang tựa hồ không kết thúc, mọi người nín thở ngưng thần, chỉ nghe thấy mười mấy người tiếng bước chân tại không có cửa sổ cầu thang bên trong vang vọng, một tiếng đánh ở trái tim bên trên. Đi có chừng 10 phút đồng hồ, cuối cùng cầu thang đi đến cuối. Một cái tĩnh mịch hắc ám cổng tò vò xuất hiện tại đại gia trước mắt. Tần Mục Dương một cây đèn tin hướng cổng tò vò bên trong chiếu một cái, không gian bên trong hình như tương đối lớn, thấy không rõ cụ thể có cái gì, nhưng cảm giác chất đầy đồ vật. Một trận kỳ quái âm thanh từ cổng tò vò bên trong loáng thoáng truyền đến. Từ từ, tựa như người nào dùng móng tay tại cạo cào mặt đất, lại phảng phất là đĩa CD thả tới một nửa có chút thẻ đĩa âm thanh. Không có đường lui, Tần Mục Dương kiên trì đánh lấy đèn tin hướng cổng tò vò đi vào trong, dặn dò đại gia trước ở bên ngoài chờ. Lâm Vũ lo lắng bên trong tình huống không tốt, gần như dán vào Tần Mục Dương sau lưng đi theo. Xuyên qua cổng tò vò, lập tức nghe được một cỗ vừa ướt lại tanh mùi, còn mơ hồ cảm giác được một cỗ gió mát tại siêu siêu ra bên ngoài bốc lên. Nơi này đã là hạ, vậy mà còn biết như thế lạnh. Tần Mục Dương cùng Lâm Vũ đèn tin khắp nơi chiếu một cái, phát hiện cái này dưới đất vậy mà không phải trên lầu loại kia phòng nghiên cứu cấu tạo, mà là chân thật ở không gian. Chính đối cổng to vào chính là một cái to lớn phòng khách đồng dạng địa phương, hai người đèn tin một cái còn chiếu không tới đầu, có thể thấy được phạm vi bên trong có một cái lớn bàn trà, chu vi mấy cái ghế xạ loạn dài, một cái rất lớn máy chiếu, một chút thiết bị điện tử. Lại đi vào trong, có thể nhìn thấy còn có rất nhiều đủ loại kiểu dáng ghế sofa, ghế tựa, nước trà đài, tủ chứa đồ, có khả năng đồng thời tiếp nhận rất nhiều người. Tần Mục Dương đi lên loay hoay một cái những cái kia thiết bị điện tử, phát hiện đều đã hư mất, đoán chừng là bị ẩm. Hơn nữa nơi này không có điện, cho dù không có hỏng cũng dùng không được. Thô sơ giản lược nhìn một vòng, không có nguy hiểm gì, cũng không có thấy vừa rồi cái kia lông dài quái nhân vết tích, càng không có được nghe lại vừa rồi nghe được loại kia tư tư thành, Tần Mục Dương phỏng đoán khả năng là cái gì đồ dùng trong nhà tại rét lạnh bên trong co vào âm thanh. Hắn quay người đem tất cả kêu đi vào. Nếu như một chốc tìm không được đường ra, bọn hắn buổi tối hôm nay có thể tại chỗ này qua đêm. Bên ngoài bây giờ trời đã tối, Tần Mục Dương nhìn đồng hồ tay một chút, đã là hơn 7 giờ chung. Đại gia tràn vào cái này to lớn phòng khách, có người trực tiếp đổ vào trên ghế sofa nghỉ ngơi, có người thì là khắp nơi đi bộ, hình như đến một cái đáng giá tham quan địa phương đồng dạng. Cao Phi lại khác biệt, khắp nơi lục tung hô hào, có gì ăn hay không? Mau tìm tìm có gì ăn hay không? Tìm nửa ngày, đừng nói ăn, một chút xíu dư thừa có thể lấy đi đồ vật đều không có, nơi này hình như đã bị người vơ vét qua, thì chính là căn bản không có người vào ở qua. Tìm không được đồ vật, tất cả mọi người co quắp tại trên ghế sofa. Gần như mỗi người đều có thể mò được một cái thoải mái địa phương nghỉ ngơi, Tần Mục Dương quyết định tối nay tạm thời tại chỗ này qua đêm. Nhưng cái kia lông dài quái nhân không biết tăm hơi, cái này phòng khách phần cuối có mấy cánh cửa, phân biệt thông hướng phương hướng khác nhau, Tần Mục Dương hoài nghi vật kia liền tại trong đó một cánh cửa phía sau, nhưng hắn không có mở ra bất luận cái gì một cánh cửa đi tìm, ngược lại đem những này cửa đều đóng chặt. Đại gia đã mệt mỏi, vẫn là trước nghỉ ngơi cho thỏa đáng. Tập hợp tại cái kia lớn nhất bên cạnh khay trà, cùng một chỗ chia ăn thức ăn nước uống, Tần Mục Dương bắt đầu an bài gác đêm sự tình. Hiện nay tình huống này, người gác đêm trực tiếp bị Tần Mục Dương để thăng làm 3 người. Đội ngũ hiện nay là 12 người, gác đêm chia ban 3, mỗi lớp 3 người lời nói, sẽ có 3 người không tới phiên. Nhưng cái này vừa vặn, cái này ba cái không cần người gác đêm trực tiếp bị Tần Mục Dương định ra đến, một cái không có cái gì sức chiến đấu Giang Viễn Phạm, một đứa bé đầu đầu, còn có một cái vẫn còn tương đối hư nhược Hứa Mạn Thư. Gác đêm ba tổ người theo thứ tự là tổ thứ nhất, Lâm Vũ, Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn. Tổ thứ hai, Tần Mục Dương, Cao Phi cùng Hạ Cường. Tổ thứ ba, Lương Đông Thăng, Chu Giá cùng Vũ Sinh. Mỗi tổ lực lượng đều tận lực cân bằng, nhưng chính giữa cái kia tổ gác đêm, Tần Mục Dương cho rằng rất trọng yếu, đó là tất cả mọi người tương đối khốn thời điểm, tính cảnh giác cũng là kém nhất thời điểm, cho nên hắn lựa chọn tại cái kia một tổ. Hắn sẽ tại lúc kia bảo trì thanh tỉnh. Gác đêm quá trình bên trong, Tần Mục Dương yêu cầu một người mặt hướng bọn hắn xuống đầu bậc thang cái hướng kia, chú ý đến có hay không những vật khác sẽ tại trong đêm xuống. Một người thì là đối mặt với phòng khách chỗ sâu những cái kia cửa, chú ý đến những cái kia cửa không muốn tại trong đêm bị cái gì mở ra. Còn lại một người thì là giám sát hai người này trạng thái, đúng lúc thay thế, hơn nữa muốn ở trong phòng đi lại tuần tra, chú ý đến đại gia tình hình. Tần Mục Dương từ trong ba lô lấy ra mấy cái rất nhỏ bơ đèn đi ra, đó là phía trước từ nội thành lúc đi ra đi qua một cái giấy hỏa cửa hàng hắn thuận một chút cung cấp vật dụng. Loại này tên là bơ đèn đồ vật nhưng thật ra là tiểu ngọn nến, một cái có chừng trứng gà vàng lớn như vậy, độ dày tại mấy ly tả hữu, đốt về sau có thể thiêu đốt 4-5 tiếng. Những này bơ đèn đem cả đêm lóe lên bồi bạn người gác đêm. Đại gia ngắn ngủi nói chuyện với nhau một hồi, dẫn tới thuộc về mình nhiệm vụ sau đó liền ngủ rồi. Tần Mục Dương cảm giác đệ nhất ban thời gian trôi qua rất nhanh, hắn gần như mới vừa vặn ngủ một hồi, liền bị Lý Minh Xuyên đánh thức, báo cho hắn nên thay ca gác đêm. Tần Mục Dương ngáp một cái ngồi xuống, phát hiện Cao Phi cùng Hạ Cường đã sớm cắt tiểu các vị. Mọi người đối với đội ngũ an toàn vẫn là thật để ý, không quản bình thường như thế nào ham chơi lời biếng. Vào lúc này, người người cũng sẽ không trốn tránh chính mình trách nhiệm. Tần Mục Dương cũng rất mau tiến vào đến trạng thái của mình bên trong. Hắn an bài Hạ Cường nhìn chằm chằm đầu bậc thang bên kia, Cao Phi nhìn chằm chằm phòng khách chỗ sâu mấy cánh cửa, hắn thì là khắp nơi đi lại tuần tra, đồng thời tại Hạ Cường hoặc là Cao Phi cần thời điểm thay thế bọn hắn. Trước đi đem bơ đèn bên trong không quá sáng hai ngọn bị thay thế, điểm bên trên mới, sau đó đi kiểm tra một chút phòng khách chỗ sâu cửa có phải là quan cực kỳ chặt chẽ. Mới vừa đi tới cái kia mấy cánh cửa ra vào, Tần Mục Dương liền nghe đến một trận khiến người da đầu tê dại âm thanh. Từ từ, giống như là móng tay chạm đất. Chương 309, máy móc cấm thanh, chương 309, máy móc cấm thanh. Tiên tĩnh chỉ có thể nghe đến đại gia tiếng hít thở không gian bên trong, truyền đến rợn người tư tư âm thanh, Tần Mục Dương quay đầu nhìn một chút, Cao Phi cùng Hạ Cường tựa hồ không có nghe được thanh âm này. Trương Cẩn cùng Lý Minh Xuyên vừa vặn ngủ, Trương Cẩn còn tại xoay người. Có ai thấp giọng ho khan một tiếng, nhưng không có tỉnh, vẫn là ngủ rất ngon. Tần Mục Dương quyết định giả vờ như không có nghe được thanh âm này, hiện tại thanh âm này cũng không có đối với bọn họ tạo thành cái gì nguy hại, hơn nữa Tần Mục Dương cũng không định đêm hôm khuya khoắt đi tìm tòi nghiên cứu thanh âm này nơi phát ra. Có lẽ ngày mai hắn sẽ tổ chức người đi mở ra những ngày cửa, nhìn xem phía sau cửa đến cùng là cái gì, nhưng hôm nay không được, đại gia quá mệt mỏi, cần trước nghỉ ngơi. Buổi tối hôm nay hắn sẽ đánh lên tinh thần, một mực tiếp cận cánh cửa này. Bất quá giờ phút này, hắn giả vờ như cái gì đều không nghe thấy bộ dạng, chậm rãi từ cửa ra vào bước đi thong thả mở. Nhưng mà, hắn vừa rời đi những cái kia cửa xa mấy mét, phía sau cửa chuyển đến âm thanh đột nhiên lớn lên. Từ từ. Lần này, Tần Mục Dương nghe rõ ràng, cũng không phải là cái gì móng tay cào mặt đất âm thanh, mà là một loại máy móc hoặc là cái gì điện tử sản phẩm phát ra âm thanh. Loang thoáng còn giống như có tiếng người nói chuyện. Tần Mục Dương bỗng nhiên dừng lại, hắn biết thanh âm này Cao Phi bọn hắn khẳng định cũng nghe thấy, bởi vì hắn lập tức nghe đến Cao Phi cùng Hạ Cường đều thấp giọng nói câu tình huống như thế nào. Vừa mới thay ca nằm xuống Lâm Vũ, Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn đều trực tiếp ngồi dậy. Những người khác ngược lại là vẫn còn ngủ say bên trong, không có nghe được thanh âm này. Xem ra muốn trốn tránh buổi tối hôm nay đi vào xem xét tình huống là trốn tránh không được, nhất định phải biết rõ ràng thanh âm này là chuyện gì xảy ra, không phải vậy một hồi khả năng sẽ đem tất cả mọi người đánh thức. Lâm Vũ, Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn đều đã tụ tới, Tần Mục Dương liền bắt đầu an bài chuyện kế tiếp. Ba người các ngươi còn phải giống vừa rồi như thế các đêm, lại kiên trì một lát ta mang Cao Phi cùng Hạ Cường đến bên trong đi xem một chút. Tần Mục Dương thấp giọng nói. Lâm Vũ lắc đầu liên tục, giữ Hạ Cường lại các đêm, ta theo ngươi đi. Không được. Các ngươi không có nghỉ ngơi qua, không đủ thanh tỉnh, huống hồ. nơi này gác đêm cũng rất trọng yếu. Nếu có tình huống như thế nào, đánh thức mọi người, trực tiếp hướng trên lầu chạy, không cần chờ chúng ta. Tầng 3 tuy nói sẽ đem người vây khốn, nhưng cơ bản không có gì nguy hiểm. Nếu như các ngươi thực tế không tiếp tục kiên trì được, có thể đánh thức Lương Đông Thăng bọn hắn, tuyệt đối không cần dáng chống đỡ. Biết Tần Mục Dương nói là sự thật, không có người phản đối nữa, Lâm Vũ cùng Lý Minh Xuyên bọn hắn ngáp một cái lại lần nữa đảm nhiệm gác đêm nhiệm vụ, mà Tần Mục Dương thì là mang theo Cao Phi cùng Hạ Cường hướng đi phòng khách chỗ sâu cái kia mấy cánh cửa. Tần Mục Dương cũng không có mỗi cánh cửa đều mở ra nhìn một chút, bởi vì không biết phía sau cửa chờ đợi bọn hắn chính là cái gì, cho nên tốt nhất là chỉ mở ra cần thăm dò cánh cửa kia. Ba người đều phân biệt cầm lên vũ khí, đeo lên khẩu trang. Bởi vì lo lắng lại xuất hiện phía trước đèn tin không sáng mà coi nhẹ ký hiệu bị lao đi chuyện như vậy, lần này Tần Mục Dương chuyên môn cho đèn tin toàn bộ đổi lại mới dự bị tin. Đây không phải là nên lúc tiết kiệm, rất có thể lại bởi vì đèn tin không sáng mà bỏ mạng, không được khinh thường. Tần Mục Dương trước dán tại cái kia ba cánh cửa trên nghe ngóng, chuẩn xác xác nhận đến cùng là cái kia một cánh cửa đang phát ra âm thanh về sau, liền lập tức kéo ra cánh cửa kia. Cao Phi cùng Hạ Cường một trái một phải, chuẩn bị xong tùy thời công kích trạng thái. Nhưng mà cửa mở sau đó, cũng không có cái gì đối với bọn họ phát động tiến công, chỉ là cái kia quỷ dị tư tư âm thanh càng thêm rõ ràng. Trước mắt xuất hiện là một đầu tĩnh mịch hành lang hai bên song song rất nhiều cửa, nhìn qua có chút ít trong trường học túc xá lâu loại kia cấu tạo. Tần Mục Dương đoán chừng những này phía sau cửa hẳn là phòng ngủ loại hình. Không có đạo lý bên ngoài làm một cái lớn như vậy phòng khách, bên trong lại liền chỗ ở đều không có, cái này không phù hợp lẽ thường. Tuy nói nơi này kỳ thật tất cả đều có vẻ hơi không hợp với lẽ thường, bất quá, không có ngủ địa phương hoàn toàn chính là phản nhân loại. Trong hành lang tràn ngập một cỗ nấm mốc mùi, còn có một loại danh nước bẩn bên trong rêu xanh khí tức. Mang theo khẩu trang cũng có thể cảm giác được loại này không sạch không khí mùi rất mãnh liệt. Hô hấp ở giữa, phản phất tại hướng trong miệng từng ngụm nhét nước bùn. Tần Mục Dương để Cao Phi cùng Hạ Cường theo vào đến về sau, liền chuyên môn đóng cửa lại. Trong này có nhiều như vậy gian phòng, ai biết bên trong có thể hay không có đồ vật gì đi ra tập kích bọn họ. Nếu để cho đi vào cửa như thế mở rộng, cái kia Lâm Vũ bọn hắn liền không có chút nào bảo vệ biện pháp. Đóng lại cánh cửa này, nếu là có tình huống như thế nào, ít nhất đối với người bên ngoài đến nói có cái giảm sóc thời gian. Tần Mục Dương cũng không có chuẩn bị đem hành lang hai bên nhiều môn như vậy đều mở ra, hắn tiếp tục đem lỗ tai dán tại trên cửa, tìm kiếm âm thanh nơi phát ra. Cái này tư tư âm thanh trong hành lang tựa như bị phóng đại, nghe tới âm thanh rất lập thể, một cái không tìm chuẩn đến cùng là từ chỗ nào phát ra tới. Ba người đều có chút khẩn trương, một mực nắm chặt trong tay đèn tin cùng vũ khí. Tần Mục Dương có chút bận tâm có thể hay không một hồi xuất hiện tình huống khẩn cấp thời điểm, hai người này sẽ đem trong tay đèn tin trở thành là vũ khí ném ra. Trải qua bảy bát phiến môn, vẫn không có tìm tới thanh âm kia nơi phát ra. Tần Mục Dương đang muốn nói nếu nơi này không có gì đáng sợ, tựa như cái này tư tư thành nghĩ như vậy đi. Thế nhưng hắn còn chưa mở miệng nói chuyện, liền nghe đến hành lang chỗ sâu chuyển đến tiếng người. Là vừa rồi hắn ngăn cách hành lang cửa tại phòng khách bên trong nghe thấy cái chủng loại kia tiếng người. Xin đừng nên ra ngoài. Chính phủ. Đi tới tị nạn. Thanh âm này trải qua hành lang phóng to cùng tiếng vang xử lý về sau, lộ ra dị thường quỷ dị. Có một loại máy móc cảm giác, lại giống là một cái rất làm ra vẻ người tại đọc diễn văn. Âm thanh không rõ ràng lắm vang lên một hồi về sau, lại bình tĩnh lại, sau đó loại kia tư tư âm thanh lại lần nữa truyền ra. Bởi vì vừa rồi tiếng người cùng tư tư thanh luân thiên, Tần Mục Dương đột nhiên phát hiện âm thanh truyền ra tới đại khái vị trí, ngay ở phía trước cách đó không xa một cánh cửa phía sau. Hắn trực tiếp xem nhẹ trước mặt mấy cánh cửa, bước nhanh hướng đi phía trước. Cao Phi cùng Hạ Cường đều cùng cực kỳ gần, rất rõ ràng là bị vừa rồi cái kia máy móc tiếng nói chuyện dọa sợ, lại không dám mở miệng hỏi Tần Mục Dương đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tần Mục Dương dừng ở trước một cánh cửa, yên tĩnh dừng lại, đem lỗ tai dán tại trên cửa, mặt không hề cảm xúc. Cao Phi cùng Hạ Cường bị Tần Mục Dương bộ dạng dọa cho phát sợ, Cao Phi đột nhiên nghĩ đến phía trước hắn nhìn thấy Giang Viễn Phàm ngồi xổm trên mặt đất liền giống bị bám thân bộ dạng. Tần Mục Dương hiện tại trạng thái này liền cùng thời điểm đó Giang Viễn Phàm rất giống. Chuyên chú, băng lãnh, giống như đột nhiên đổi một người. Từ từ, âm thanh không ngừng từ Tần Mục Dương lắng nghe phía sau cửa truyền đến. Đại khái qua 2-3 phút, máy móc tiếng người cũng theo sát lấy từ sau cửa truyền đến, tựa như một trận dòng điện, đột nhiên đánh trúng ba người bọn hắn. Mời đợi ở nhà bên trong không muốn ra khỏi cửa, không muốn tùy ý cho người xa lạ mở cửa. Chính phủ ngay tại tập kết lực lượng chuẩn bị cứu viện. Tổng cộng có 15 cái cỡ lớn căn cứ tị nạn. Đi tới tị nạn. Tư tư chương 310, quyển nhật ký, chương 310, quyển nhật ký. Là TV âm thanh. Cao Phi nói, có người ở bên trong xem TV. Tần Mục Dương nhìn một chút đen như mực hành lang, ngươi cho rằng hiện tại còn có điện sao? Ta cảm giác có điểm giống là radio âm thanh. Hạ Cường nói, trước đây ra ta có cái tiểu cũ radio, thường xuyên ở nhà loay hoay, chính là loại này âm thanh. Hơn nữa loại này radio là nạp điện, xung một lần điện năng dùng hơn nửa năm, cùng lão niên cơ hội cảm giác không sai biệt lắm. Hạ Cường tiểu nói này, Tần Mục Dương cùng Cao Phi cũng cảm giác thanh âm này là radio phát ra tới. Kia rốt cuộc là ai ở bên trong loay hoay radio? Tần Mục Dương chuyên môn nhìn một chút trên đất, không nhìn thấy cái kia lông dài quái nhân lưu lại dấu chân. Toàn bộ hành lang đều rất sạch sẽ, hơn nữa rất ẩm ướt, nhìn không ra có chạy qua dấu vết lưu lại. Tần Mục Dương trầm ngâm một chút, đưa tay gõ lên trước mặt cánh cửa kia. Phanh phanh phanh, gõ ba cái. Thanh thúy tiếng đập cửa tại dài mà chống trải hành lang bên trong vang vọng. Cửa không có mở, mà trong phòng âm thanh vẫn còn tiếp tục. Tần Mục Dương cùng Cao Phi liếc nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng nâng lên một cái chân, trùng điệp cửa trước bên trên đá tới. Cửa rất bền chắc, hai người dùng hết toàn lực đồng thời đá ra hai chân chỉ là để khóa cửa nối lỏng ra một chút. Nhưng bọn hắn cũng không có trông chờ lần thứ nhất là có thể đem bọn hắn đá văng ra, lúc trước đá cửa phòng ngủ kinh nghiệm còn tại. Thế là, thứ hai chân lại đá ra ngoài. Sau đó thứ ba chân, thứ tư chân. Khóa cửa cuối cùng phạm vi lớn buông lỏng. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị đá thứ năm chân thời điểm, hành lang và tiếp khách phòng ở giữa cửa đột nhiên mở, Lương Đông Thăng đi tới. Các ngươi thanh âm này thật lớn, bên ngoài đều nghe thấy được, Lâm Vũ để cho ta tới ngó chuyện gì xảy ra. Lương Đông Thăng một bên nói, một bên hướng Tần Mục Dương bọn hắn đi tới, mở cửa sao? Ta tới đi. Chỉ thấy Lương Đông Thăng giơ chân lên, không tốn sức chút nào bộ dạng cửa trước đạp tới. Ca một thanh âm vang lên, khóa cửa nơi đó trực tiếp nứt ra, cửa nháy mắt bắn ra. Cao Phi, nhất định là chúng ta vừa rồi đạp nhanh mở, tuyệt đối không phải một mình hắn lực lượng có thể làm được. Lương Đông Thăng đá tung cửa sau đó, rất tự giác trốn đến phía sau, để Tần Mục Dương đi trước đi lên. Đại gia gần như đều đã tạo thành quen thuộc, tại đối mặt một chút chưa biết đồ vật lúc, để Tần Mục Dương đi lên trước. Cũng không phải tất cả mọi người đang trộm gian dùng mánh lưới không nghĩ đối mặt nguy hiểm, mà là Tần Mục Dương có đầy đủ thực lực đi đối mặt bọn hắn gặp phải đồ vật. Hắn có sức mạnh, cũng có trí tuệ, nhanh nhẹn độ cũng đầy đủ. Nếu như là Tần Mục Dương đều không thể đối mặt đồ vật, như vậy cái đội ngũ này bên trong vô luận là người nào đi lên đều chỉ là tặng không cho người đầu mà thôi. Chỉ có Lâm Vũ một người sẽ tại loại này thời điểm muốn thay thế Tần Mục Dương, liền xem như trả giá chính mình sinh mệnh cũng phải lên đi cái chủng loại kia. Hắn đối đãi Tần Mục Dương cảm xúc đã cơ hồ là sùng bái mù quáng cùng tín nhiệm cảm giác. Tần Mục Dương vừa rồi đem hắn lưu tại bên kia để hắn gác đêm cũng là bởi vì cái này, Tần Mục Dương thập phần lo lắng Lâm Vũ có đôi khi sẽ vì chính mình không công chịu chết. Nhìn trước mắt bị Lương Đông Thăng một chân mở rộng cửa, Tần Mục Dương chỉ là tiến lên một bước đứng tại cửa ra vào, cũng không có gấp gáp đi vào. Trước dùng đèn tin hướng bên trong chiếu một cái, phát hiện bên trong không có gì có thể nghi đồ vật về sau, Tần Mục Dương mới cất bước tiến vào. Đây là một gian rất bình thường phòng ngủ, ngoại trừ một tấm cái giường đơn, một cái sách nhỏ bàn cùng một chiếc gương bên ngoài, liền chỉ còn lại một cái chỉ có thể cho một người rửa mặt thuận tiện nhà vệ sinh. Trong phòng loạn thất bát tao ném rất nhiều sách cùng y phục. Những cái kia sách nhìn qua là vốn là tại cái này gian phòng, rất mới, giống như là chuyên môn vì nhàm chán người chuẩn bị một chút mạn gạ cùng cuốn sách truyện. Y phục ngược lại là rất có phong cách cá nhân, là loại kia rất tinh xảo rất đẹp nữ trang, tuy nói ném đầy đất đều là, có thật nhiều đều làm bẩn, nhưng cũng có thể nhìn ra những y phục này phẩm chất rất không tệ, hẳn là một chút hàng hiệu, không phải người bình thường có thể tiêu phí đến lên. Cái kia tư tư thanh liền tại trên đất cái này một đống đồ vật loạn thất bát tao chính giữa vang lên, Tần Mục Dương lập tức vây chào để cửa ra vào ba người đều đi vào hỗ trợ tìm. Đại gia đem trên mặt đất đồ vật loạn thất bát tao lật tới lật lui, không cẩn thận còn từ bên trong lật ra một chút nữ sinh đồ lót. Mấy cái chim non lập tức mặt đỏ dần, đành phải đem Lâm Vũ ăn thức ăn nhanh sự tình lấy ra trêu chọc, làm dịu xấu hổ. Cuối cùng, Lương Đông Thăng một cái từ một đầu phía dưới váy lật ra một cái lớn chừng bàn tay radio, giờ phút này, radio ngay tại viên truyền thông báo cái gì? Cao Phi vội vàng đem radio lật mất, dùng sức khuấy động lấy dây ẹn bèn, điều tiết âm thanh. Rất nhanh, cái kia viên truyền âm thanh tại Cao Phi loay hoay phía dưới dần dần rõ ràng, đại gia lắng thai nghe radio lời nói, đại khái nghe rõ cái kia đức quãng nội dung đến cùng là cái gì. Đây cũng là zombie vừa vặn buộc phát thời điểm một đoạn tuần hoàn phát ra phát hành, chính phủ tại hô hào mọi người tận lực đợi ở nhà bên trong không muốn ra khỏi cửa, không muốn cho người xa lạ mở cửa chờ đợi cứu viện. Chính phủ cũng không có từ bỏ hắn người dân, mà là một mực tại tổ chức binh lực tiến hành cứu viện. Thế nhưng virus zombie quá hung mãnh, khuyết tán quá nhanh, truyền nhiễm tính quá mạnh, nhân viên cứu viện cũng đều lâm vào bị lây nhiễm nguy cơ bên trong. Đến cuối cùng, phát thanh bên trong không tại nói cái gì cứu viện, mà là trực tiếp công bố hiện có những cái kia cỡ lớn căn cứ. Hiện nay cả nước tổng cộng có 15 cái cỡ lớn căn cứ, quốc gia ta công dân đều có thể đi tới tị nạn, bọn họ theo thứ tự là. Thứ tư. Thời khắc mấu chốt, như thế nào đều nghe không rõ phát thanh thảo luận cỡ lớn tị nạn căn cứ đến tuột cùng phân bố tại nơi nào. Tùy ý Cao Phi như thế nào điều chỉnh thử, cái kia radio cũng chỉ phát ra một chút tư tư thanh, rốt cuộc nghe không được cái gì rõ ràng từ ngữ. Cao Phi có chút chưa từ bỏ ý định, tiếp tục ngồi xổm dưới đất gậy trong tay radio, Tần Mục Dương bọn hắn đã bắt đầu đang tìm kiếm trong phòng cái khác manh mối. Tần Mục Dương hiện tại không có cái gì dư thừa ý nghĩ, chính là muốn tìm tới đây mặt phẳng bản đồ, có khả năng vào ngày mai buổi sáng trực tiếp rời đi nơi này, sau đó lại cũng không trở về. Hắn thậm chí đối radio bên trong nâng lên cỡ lớn căn cứ tị nạn đều không có hứng thú. Dù sao quốc gia ta diện tích lãnh thổ bao la, tổng cộng mới 15 cái căn cứ, chắc hẳn cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới thậm chí tiến vào. Tần Mục Dương tại trên mặt đất lục lọi nửa ngày, thật đúng là cho hắn lật đến một cái bản bút ký. Đó là một cái thật dày da châu bản, thoạt nhìn bên trong viết ngày hôm đó ghi, thế nhưng không có cụ thể ngày tháng. Tần Mục Dương đọc một trang, phát hiện không có viết ngày tháng nguyên nhân là cái này bản bút ký chủ nhân cũng không biết cụ thể ngày tháng. Ngày đầu tiên, ta đem hôm nay xem như ngày đầu tiên, hôm nay ta gặp được ánh sáng, mặc dù chỉ là đèn điện quang. Trước đó vài ngày chúng ta rất nhiều người bị giam cùng một chỗ, ngơ ngơ ngác ngác không thấy ánh mặt trời qua thật nhiều ngày. Ta căn bản nhớ không rõ đến cùng là bao nhiêu ngày, có lẽ là mấy ngày, có lẽ là mấy tháng. Tại như thế đen nhánh kiểm chế hoàn cảnh bên trong, ta căn bản không biết thời gian là không phải còn tại trôi qua, ta có phải hay không vẫn còn sống. Nơi này căn bản không phải cái gì tận thế thành lũy, không phải trong truyền thuyết trốn đào nguyên, không phải chỗ tránh nạn. Nơi này chính là địa ngục. Bọn hắn cho ta tiêm vào thứ gì, ta không biết, rất đau, rất nóng, tựa như đem nước thép rót vào thân thể của ta. Sau đó, ta liền bị chuyển rời đến gian phòng này, rời đi cái kia hắc ám kiểm chế địa phương. Đèn điện ánh sáng nguyên lai cũng là một loại quang minh. Ta toàn thân nóng lên, viết không được cái gì, đi ngủ trước một giấc. Chương 311, phản nhân loại, chương 311, phản nhân loại. Ngày thứ hai, ta được cho phép ra bên ngoài phòng khách lớn bên trong đi hoạt động, nơi đó có tivi có thể nhìn, còn có rất nhiều đồ ăn vặt, ta phân đến một cái tiểu radio, có lẽ có thể nghe đến tình huống ngoại giới. Ta không có tìm được người nhà của ta, bọn hắn không bị cho phép đi ra hoạt động sao? Ta không biết bọn hắn ở nơi nào, cũng không có người có thể hỏi. Hôm nay ăn đồ vật rất buồn nôn, nói là cái gì dinh dưỡng chủng loại. Ta lại bắt đầu phát sốt, muốn ngủ sớm. Ngày thứ ba, hôm nay ta cảm giác tốt hơn một chút, vẫn là không nhìn thấy người nhà. Hôm nay trong phòng khách rít đi rất nhiều, người nghe nói là chết rồi. Người nhà của ta cũng đã chết sao? Nửa đêm hôm qua ta nghe đến ở tại ta sát vách nữ nhân ở thét lên, về sau nàng bị một chút võ trang đầy đủ mặc cách ly phục người mang đi. Nàng cũng là chết sao? Ta cảm giác ta cũng vui sướng không nổi nữa, nhưng ta nhất định phải tìm tới người nhà của ta. Ngày thứ tư, ta cảm giác trên thân có chút kỳ quái, trên đùi của ta dài một chút mầm thịt. Ở phòng khách hoạt động người càng đến càng ít. Hôm nay ta lại bị tiêm vào loại kia nóng bỏng thuốc tiêm. Có lẽ cái kia thuốc tiêm cũng không phải là nóng bỏng, là thân thể của ta cảm giác ra vấn đề. Ngày thứ năm, đêm qua ta gần như không ngủ. Khắp nơi đều là tiếng thét chói tai, cả đêm đều có người tại rên thống khổ. Những cái kia tiếng rên rỉ cuối cùng nhỏ đi, biến mất, ta biết người này cũng từ đây biến mất. Rất nhiều người không có chịu qua đi thứ hai châm. Làm ta đi phòng khách lớn bên trong lúc xem truyền hình, ta phát hiện những người còn lại đã rất ít đi. Bọn hắn không tại giống phía trước như thế thích nói chuyện, mỗi một người đều tựa như được bệnh tự kỷ. Ta nhìn thấy rất nhiều người dung mạo đều phát sinh biến hóa, lông tựa hồ cũng thịnh vượng rất nhiều, hơn nữa trên mặt mọc đầy nho nhỏ mầm thịt, nhìn qua khiến người buồn nôn. Mới một đêm trôi qua, không đến mức sẽ có như thế biến hóa lớn a. Có lẽ là ta tinh thần xảy ra vấn đề. Ngày thứ 6, ta biến thành quái vật. 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 Từ ngày thứ 6 bắt đầu, nhật ký phía trên tiểu chữ liền dần dần thấy không rõ, có chút câu chữ trên căn bản đoạn dưới không quan hệ chút nào, chỉ là một chút văn tự ghép lại với nhau, hoặc là liền văn tự đều không phải, bởi vì có rất nhiều bút họa bị mất, viết nhật ký người tựa như sẽ không viết chữ đồng dạng. Tần Mục Dương nhìn thấy nơi này, đã đại khái biết một vài thứ. Quyền nhật ký chủ nhân đi theo người nhà cùng một chỗ được mời đến nơi này, nhưng mà nhìn thấy lại không phải trong truyền thuyết thế ngoại đào nguyên, bọn hắn trực tiếp bị nhốt vào một cái đen nhánh không gian, cùng tất cả được mời đến người giam chung một chỗ. Có lẽ là muốn rửa đi trên người bọn họ quyền quý chi khí, để bọn hắn minh bạch đến nơi này chỉ có thể biến thành tù nhân. Có lẽ là tại sàng chọn những người nào. Dù sao đang bị giam một đoạn thời gian về sau, bọn hắn bị tiêm vào cái gì thuốc tiêm, sau đó bị chuyển rời đến không gian dưới đất, đồng thời mỗi người đơn độc ở một gian nhà như vậy. Đại khái là dễ dàng cho quản lý cùng quan sát đi. Tần Mục Dương hoài nghi bọn hắn tiêm đồ vật cùng trên lầu những cái kia thí nghiệm có quan hệ, trên lầu thủy tinh trụ bên trong ngâm thi thể hoặc là kỳ quái khối thịt, có lẽ đến từ những người này trên thân. Quyền nhật ký chủ nhân tại loại này tra tấn phía dưới, dần dần tinh thần không bình thường, không cách nào ghi chép hoàn chỉnh câu. Bất quá Tần Mục Dương tại về sau nội dung bên trong, vẫn là tìm ra một chút vật hữu dụng. Quyền nhật ký chủ nhân thỉnh thoảng sẽ khôi phục một đoạn thời gian thanh tỉnh, sau đó viết xuống đến một chút có khả năng đọc cùng bị lý giải đồ vật. Bọn hắn tại sinh đồ vật đi ra, nam nhân cũng có thể từ trong thân thể thai nghén sinh mệnh. Tại một đống loạn thất bát tao bút tích bên trong đọc đến câu này thời điểm, Tần Mục Dương cảm giác có chút sau lưng phát lạnh. Nam nhân cũng có thể thai nghén sinh mệnh. Là tầng một lọ thủy tinh bên trong những cái kia kỳ quái khối thì sao? Lại bị tiêm vào kỳ quái thuốc tiêm. Ta phải kiên trì, ta nhất định muốn gặp đến người nhà của ta. Ta đại khái đợi không được hắn đi, ta không nên lưu lại những tin tức kia hướng dẫn hắn tới. Ta sẽ hại chết hắn. Nơi này để Tần Mục Dương cảm giác cái này bản nhật ký giống như là từ Thanh Nguyện học thì viết, cái kia cái gọi là hắn có thể là bị bọn hắn trộm gấp giấy ngôi sao La Anh. Bọn hắn thật vất vả trộm ra ngôi sao, lại đem bọn hắn dẫn tới dạng này hoàn cảnh, vận mệnh thật là có thể trêu chọc người. Lúc trước mới vừa cầm tới gấp giấy ngôi sao bên trên nội dung lúc, Tần Mục Dương còn cho rằng La Anh bị bọn hắn bày một đạo đây. Nói không chừng La Anh đã sớm xem thấu tất cả những thứ này, cho nên không chút nào nâng gấp giấy ngôi sao bên trên nội dung. Hiện tại, những này chỉ có trời mới biết. Có khả năng tới đây đều là không phú thì quý người, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, đây là bọn hắn chọn lựa đối tượng thí nghiệm thủ đoạn. Có khả năng kiếm nhiều tiền hoặc là thân cư cao vị người, nhất định có chỗ hơn người, nhất định có phương diện nào đó ưu lương gen, đây chính là bọn hắn thí nghiệm thứ cần thiết. Dùng loại này phương thức đến sàng chọn gen, đây là Tần Mục Dương không nghĩ tới, không biết nơi này đến cùng tại nghiên cứu thứ gì, nhưng khẳng định là phản nhân loại. Dùng nhân loại tới làm thí nghiệm, hơn nữa còn là bắt cóc nhân loại tới làm thí nghiệm. Không biết tại zombie bộc phát phía trước, nơi này có hay không vận chuyển, có người hay không ở bên trong. Tất cả đều là âm mưu. Đều là âm mưu. Ta càng ngày càng đáng sợ. Tuyệt đối không cần lên trên lầu đi, sẽ bị ô nhiễm. Không thể đi. Có đồ vật xông vào, vẫn là đối tượng thí nghiệm nổi điên. Khắp nơi loạn thành một bầy. Ta phải trốn đi. Tất cả mọi người điên rồi. Tất cả mọi người ở bên ngoài cuồng hoan. Ta muốn trốn ở trong phòng, không thể đi ra ngoài. Vĩnh viễn đừng đi ra ngoài. Đều là quái vật. Nhật ký đến nơi đây liền hoàn toàn kết thúc. Tần Mục Dương nhìn đến một thân mồ hôi lạnh, có một loại hình như vừa vận đọc một bản tiểu thuyết kinh dị cảm giác. Nhất là những cái kia càng ngày càng vặn vẹo chữ viết, còn có trong câu chữ điên cuồng cùng tuyệt vọng. Tần Mục Dương nhìn thấy vợ còn có rất dày không có bị lật hết, liền từng tờ tiếp tục lật qua, nhưng phía sau xác thực không có khả năng đọc nội dung, chỉ có vài trang bị bút họa loạn thất bát tao vô dụng đường cong. Đại khái là quyển nhật ký chủ nhân tại rơi vào cuối cùng điên cuồng phía trước, muốn ghi chép cái gì, lại phát hiện chính mình sẽ không viết chữ, chỉ có thể họa một cái không cách nào giải đọc đường cong. Nếu quả thật giống trong nhật ký nói như vậy quyển nhật ký này chủ nhân có lẽ hiện tại còn tại trong phòng này. Tần Mục Dương dùng đèn tin khắp nơi chiếu một cái, cứ như vậy nho nhỏ một cái phòng, giấu một con mèo đều có thể lập tức phát hiện, chớ nói chi là người. Liền xem như chết rồi, nơi này cũng sẽ lưu lại dấu vết ta, đó chính là nói, quyển nhật ký chủ nhân chạy đi. Mà nàng nói tới những cái kia biến thành quái vật người, nhiều người như vậy, lại đến đi nơi nào? Bọn hắn đi vào nơi này thời điểm, bên ngoài phòng ngự hoặc là nói ngăn cách lưới điện bị xé toang, tầng một rơi xuống đất thủy tinh cũng bị đánh nát, đến cùng ngày hôm đó ghi bên trong nói tới sông tới đồ vật làm, vẫn là trong này quái vật chạy ra ngoài, chương 312, tường rách ra, chương 312, tường rách ra. Tần Mục Dương có nghi vấn đầy đầu, chỉ có thể vừa nghĩ, một bên khắp nơi tìm kiếm manh mối, chờ mong có khả năng tìm tới càng nhiều hữu dụng đồ vật. Hạ Cương cùng Lương Đông Thăng cũng tại tìm kiếm, ngoại trừ lật ra đến một chút phấn phấn nội ý, để hai người đỏ mặt đến bên thai bên ngoài, cũng không tìm tới đầu mối hữu dụng. Cao Phi chính ở chỗ này lay cái kia radio, radio bắt đầu lần thứ hai lặp lại phía trước truyền ra qua nội dung, vẫn như cũ cùng lúc trước, có thể nghe rõ nội dung vẫn là những cái kia, nghe không rõ y nguyên vẫn là nghe không rõ. Cao Phi gặp chính mình lay hoay vô dụng, dứt khoát đem radio âm thanh điều đến lớn nhất, đem lỗ tai dán tại loa phát thanh phía trên, nhu độ dùng loại này phương thức đi nghe rõ ràng những cái kia tư tư âm thanh phía sau đến cùng đang nói cái gì nội dung. Rất hiển nhiên, âm thanh lớn nhỏ cũng không ảnh hưởng nghe đến nội dung. Cao Phi đang đắm chìm tại tư tư âm thanh bên trong, Tần Mục Dương đột nhiên ngăn cản hắn, âm thanh điều nhỏ, ta nghe đến cái khác động tĩnh. Được rồi, Quan Âm Bồ Tát. Cao Phi chậm rãi đem radio âm thanh điều tiểu. Thế là, bốn người cũng nghe được sắt vách truyền đến một trận móng tay cạo tường âm thanh. Nếu như nghe đến kỳ quái âm thanh, nhất định muốn mau trốn nha. Sắt vách một cái âm u âm trầm âm thanh nói. Thanh âm này nghe vào giống như là sắt vách có người dán vào tường đang nói chuyện, cùng cái kia móng tay cạo cạo âm thanh không có sai biệt. Làm bọn hắn nhớ tới loại kia biến thái tại công kích người phía trước kiểu gì cũng sẽ giống như cười mà không phải cười thâm trầm đều. Mau chạy đi, ta nhưng muốn đến bắt ngươi. Giả thần giả quỷ. Tần Mục Dương trầm giọng nói. Chỉ cần có thể nói chuyện, đó chính là có thể câu thông giao lưu đồ vật. Hơn nữa hơn phân nửa là nhân loại, cho nên nguyên bản có chút âm trầm bầu không khí đột nhiên không âm trầm. Tần Mục Dương bọn hắn cũng coi là thấy cũng nhiều, có khả năng nói tiếng người đồ vật hình như bỗng nhiên không khủng bố như vậy. Sắt vách hơn phân nửa là một người tại giả thần giả quỷ. Cao Phi tiếp lấy Tần Mục Dương lời nói, lớn uy thiên long, đại la pháp chú. Lời còn chưa nói hết, sắt vách liền phát ra một trận nhe răng cười âm thanh. Hắc hắc hắc, bị phát hiện nha. Kèm theo nhe răng cười âm thanh, mặt tường phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang, tựa như có đồ vật gì dùng sức va vào bên trên. Tần Mục Dương bọn hắn thậm chí cảm giác được toàn bộ không gian đều chấn động một cái. Trên tường lập tức xuất hiện một đạo 1 cm rộng khe hở theo mặt tường một mực hướng trên trần nhà kéo dài. Lúc ấy Tần Mục Dương trong đầu nghĩ tới tất cả đều là quyển nhật ký bên trong nói tới quái vật. Đúng vậy, quái vật. Cái kia quái vật là người tiêm vào thuốc tiêm về sau biến thành, cho nên biết nói chuyện có lẽ không kỳ quái, chỉ bất quá không còn có suy tư của người. Nghĩ tới đây, Tần Mục Dương lập tức kéo lên một cái còn tại trên đất loay hoay ra đi ô Cao Phi hướng cửa ra vào đấy, 10 phần sốt ruột quát, chạy. Chạy mau. Không quản sát vách là quái vật gì, tóm lại sẽ không quá tốt đối phó. Cái này từ quyển nhật ký bên trong liền có thể nhìn ra, bọn quái vật sẽ cuồng hoan, bọn quái vật để nơi này triệt để luân hãm. Hạ Cương cùng Lương Đông Thăng có chút bị vừa rồi đụng tường động tĩnh khiếp sợ đến, Tần Mục Dương đi đẩy hai người bọn hắn mới kịp phản ứng. Hai người này mới vừa bị Tần Mục Dương đẩy tới phía ngoài hành lang bên trên, liền nghe đến lại một tiếng vang thật lớn. Mặt tường trực tiếp toàn bộ nổ tung ra, cục gạch cùng xi măng khối bay loạn, đánh đến hoàn cảnh bốn phía vang lên ào ào. Căn phòng cách vách cùng gian phòng này lập tức biến thành một gian, một cái hắc sắc to lớn thân ảnh lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ cùng góc độ bổ nhào tới, mang theo một chút cục gạch cùng nhe răng cười âm thanh, đem Tần Mục Dương trực tiếp gắt gao nhào tới trên mặt đất. Cái kia động tĩnh nghe tới đều cảm giác sau lưng đau. Tần Mục Dương phản ứng rất nhanh, tại cảm giác được hướng hắn nhào tới đồ vật sau đó, hắn cố gắng né tránh một cái, thế nhưng không có né tránh. Chỉ là để chính mình ngã ở một đống trong quần áo, không đến mức trực tiếp ngã trên mặt đất thảm như vậy. Hơn nữa liền tại té xuống một cái mắt, Tần Mục Dương đã đem bị nột ống thép nằm ngang ở ngực, muốn đưa đến một cái ngăn cản cùng bảo vệ chính mình tác dụng. To lớn thân ảnh đột nhiên đem chính mình bổ nhào, Tần Mục Dương ngửi thấy cái kia quen thuộc mùi cá tanh, cảm thấy ở mức, mà nằm ngang ở ngực ống thép trực tiếp bị lần này làm cho cong. Tần Mục Dương cảm giác thân thể của mình nhận lấy to lớn xung kích cùng đè ép, trái tim gần như phải lập tức ngừng nhảy, hắn nghe đến trong đầu ông một tiếng, tựa như tất cả đều tại cách hắn đi xa. Nguyên lai mình không phải cái gì đều có thể gánh vác được à? Cái này lực trùng kích căn bản không phải thân thể của hắn có thể chống lại. Hắn gần như cảm nhận được tử vong nguy hiểm, nhưng ý chí lực làm cho hắn cấp tốc hấp lại suy nghĩ, trên thân làm ra phản kháng động tác. Hắn cố gắng muốn đẩy ra thứ ở trên thân đứng dậy chạy trốn, nhưng vật kia khí lực rất lớn, một bên cởi gần một bên đè xuống thân thể của hắn, há miệng liền nghị cắn hắn. Lao Tần, Cao Phi cùng Lương Đông Thăng đồng thời từ hành lang xông lên vào nhà bên trong. Tần Mục Dương nằm trên mặt đất, mắt nổi đom đóm xem trong ghé vào trên người mình, nhẹ răng trợn mắt đổ vật chính là phía trước trên lầu truy kích cái kia lông dài quái nhân. Nguyên lai nó như thế cao lớn, cường tráng như vậy, như thế có sức lực. Đèn tin ngã ở bên cạnh, Tần Mục Dương thấy không rõ cái này lông dài quái vật khuôn mặt đến cùng là cái dạng gì, nhưng nghĩ đến chắc chắn sẽ không quá đẹp. Cao Phi lách vào đến trực tiếp một côn đập vào quái vật trên lưng, hấp dẫn quái vật lực chú ý, mà Lương Đông Thăng thì là bắt lấy Tần Mục Dương vai, cố gắng đem hắn từ quái vật dưới thân ra bên ngoài kéo. Quái vật quả nhiên đứng dậy trực tiếp một bàn tay đem Cao Phi đập đến bay rất ra ngoài. Tần Mục Dương bị Lương Đông Thăng lôi ra ngoài, Cao Phi lại bay thẳng đến tận cùng bên trong nhất đi. Tần Mục Dương đứng dậy sau đó, không kịp kiểm tra chính mình có bị thương hay không, liền cùng Lương Đông Thăng cùng một chỗ vung vẩy vũ khí trong tay hướng quái vật phát động tiến công, cho Cao Phi sáng tạo đứng dậy cơ hội đào tẩu. Cao Phi từ trên mặt đất chậm rãi bỏ dậy, trên lưng đã ra một trận mồ hôi lạnh. Hắn vừa vặn té xuống bên cạnh có một cái thép lồi đi ra, hẳn là tường bị va nứt thời điểm từ bức tường bên trong lún cong đi ra thép. Chỉ kém khoảng 10 cm, cái kia thép liền sẽ tại vừa rồi trực tiếp xuyên qua Cao Phi đầu. Mãi mãi của hắn. Cao Phi nhịn không được quát, nếu không phải mạng của lão tử cứng rắn, lần này nhưng là chơi thoát. Tần Mục Dương cùng Lương Đông Thăng đã hấp dẫn lấy quái vật lực chú ý, Cao Phi thấp thân thể hướng Tần Mục Dương bọn hắn bên kia chậm rãi di động đi qua. Thứ này vũ lực trị rất cao, thế nhưng rõ ràng chỉ số IQ không quá đủ, cứ như vậy bỏ mặc ba người tụ lại đến cùng một chỗ. Nhưng mà, ba người lực lượng cộng lại vẫn là không sánh bằng thứ này, nó chỉ là vung một cái cánh tay trắng kiện, liền đem ba người trực tiếp quét bay. Lúc này, Hạ Cường đã chạy đến bên ngoài đi gọi ngoại viện trở về. Không có người nào phân phó, Chính Hạ Cường liền minh bạch thứ này hắn không phải đồng đội, cùng hắn chính mình tham dự vào bị quân lấy thoát thân không ra, không bằng trở về viện binh. Lâm Vũ, Lý Minh Xuyên, Chu Gia bị Hạ Cường gọi tới, những người còn lại thì là tại phòng khách thủ vững trận địa. Bởi vì Hạ Cường nói trong này không gian nhỏ, nhiều người hoạt động không ra. Tần Mục Dương quay đầu nhìn thấy viện binh đã đến, lập tức bắt đầu an bài chiến thuật. Đại gia phân tán ra tiến công, nó chỉ số IQ không đủ. Bất quá ngàn vạn không thể để nó cận thân. Để nó cận thân hậu quả chỉ có một cái, đó chính là trực tiếp bị đập bay. Chương 313, đi không nổi, chương 313, đi không nổi. Hành lang không đủ rộng rãi, gian phòng cũng rất nhỏ, bọn hắn lại thế nào kéo dài khoảng cách, cũng sẽ không kéo đến rất lớn. Tuy nói nhiều người, phát huy không gian vẫn như cũ chỉ có như vậy nhiều. Vũ khí trong tay không đủ sắc bén, lông dài quái vật da dày thịt béo. Bọn hắn thử nghiệm dùng khảm đao chém, dùng ống thép đâm, nhưng đối quái vật tổn thương rất có hạn, nhiều lắm là chính là phá cái da mà thôi, liền máu cũng không thấy. Quái vật càng không ngừng hướng về bọn hắn nhào tới, mỗi lần chọn chúng người đều không giống. Phàm là có ai bị bổ nhào, đại gia lập tức xông lên đi một bộ phận người công kích quái vật sau lưng, một bộ phận người đi đem bị bổ nhào người giải cứu ra. Kỳ thật nói công kích căn bản không chuẩn xác, liền bọn hắn điểm này lực công kích chỉ có thể coi là gãi ngứa. Có đôi khi người nào bị một bàn tay vỗ bay ra ngoài, đâm vào trên tường hoặc là trên đất, phát ra ngột ngạt một thanh âm vang lên, ngay lập tức sẽ có người đi sẽ bị đụng bay người nâng đỡ. Gần như mỗi người đều thụ thương, không phải ngã bị thương chính là bị móng vuốt cào tổn thương. Bất quá nơi này đen như mực, đại gia cũng lẫn nhau thấy không rõ trên người đối phương tổn thương đến tột cùng nghiêm trọng đến mức nào. Tất cả mọi người là một lòng muốn trợ giúp đồng đội thoát khốn. Bọn hắn muốn cầm vũ khí tiến công, liền không thể không từ bỏ dùng đèn tin chiếu sáng. Chỉ có Tần Mục Dương cùng Cao Phi hai cánh tay đèn tin để dưới đất mở ra, mượn cái này ánh sáng, đại gia có khả năng lẫn nhau phân biệt tính ra ai là ai, cũng có thể thấy rõ quái vật thân hình. Nhưng một mực không có thấy rõ quái vật mặt. Tần Mục Dương rất muốn nhìn thanh quái vật mặt, muốn biết thứ này từ nhân loại biến thành quái vật về sau, khuôn mặt sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, còn có thể cùng nhân loại giống nhau sao? Vẫn là biến thành đáng sợ bộ dáng. Không biết cái này quái vật có thể hay không còn có nhân loại cảm xúc cùng biểu lộ, có hay không giữ lại một điểm nhân loại tư duy loại hình. Tần Mục Dương thử nghiệm cùng nó đối thoại, hỏi thăm tên của nó, được đến đáp lại là nó càng thêm cuồng bạo đánh trả. Phương thức công kích của nó đơn giản thô bạo, chính là đem toàn bộ thân thể bỗng nhiên vùng qua đem người bổ nhào, sau đó há miệng cắn xé, hoặc là dùng to lớn tay đi bắt cào đập. Rất khó tưởng tượng nó tại biến thành quái vật phía trước, đến cùng là một cái cỡ nào cao lớn, bao nhiêu có lực công kích người. Sang chọn cái gọi là ưu lương gen, chính là để bọn hắn tại biến dị thành quái vật về sau, có càng cường đại hơn sức chiến đấu sao? Có như vậy một máy mắt, Tần Mục Dương quả thực muốn cho rằng loại này đồ vật là chuyên môn bồi dưỡng ra đến đánh zombie. Tưởng tượng một chút đem dạng này cuồng bạo hiếu chiến quái vật thả tới bầy zombie bên trong đi, vậy còn không một chân giẫm bẹp một cái zombie. Chỉ riêng là cái kia hai tay lực lượng, liền có thể trực tiếp đem zombie đầu vặn xuống, hơn nữa có thể chỉ cần một giây đồng hồ. Hoàn toàn có thể đem zombie trở thành là vặn rau cần cán đồng dạng gọn gàng mà linh hoạt. Loại này cuồng bạo chiến sĩ có thể rất nhanh liền có thể đem một mảnh zombie toàn bộ đều lệnh ngã, nếu như thuần dưỡng một cái lời nói, gặp phải bầy zombie căn bản không cần tự mình động thủ. Zombie đại khái bắt không mặc cắn không phá ra của nó. Chỉ có thể coi là cho nó gãi gãi ngứa mà thôi. Tần Mục Dương nghĩ rất đẹp, nhưng làm sao có thể thuần phục cái này cuồng bạo chiến sĩ, hắn không biết. Hiện tại bọn hắn một đám người đang cố gắng muốn toàn bộ từ hành lang bên trên rút lui đi ra. Cái này quái vật sát thực chỉ số IQ có hạn, Tần Mục Dương bọn hắn rất linh hoạt, ít nhất tại sau khi bị thương so sánh cái này khổng lồ quái vật, bọn hắn muốn linh hoạt nhiều lắm. Bởi vì bọn họ linh hoạt, cho nên quái vật một mực không có bắt được một người đánh đập, không phải vậy đã sớm náo ra nhân mạng. Chẳng qua trước mắt trạng thái, Tần Mục Dương bọn hắn cũng không quá tốt chịu. Tần Mục Dương trong miệng tất cả đều là mùi máu tươi, trên vai đau rát. Đoán chừng là bị quái vật cho cào nát. Tần Mục Dương chỉ huy mọi người dùng biển người chiến thuật, dù sao vô luận quái vật đi công kích người nào, những người còn lại đều sẽ tới quấy rối nó, đánh gãy công kích của nó, để nó gấp đến độ xoay quanh, căn bản không có cách nào nghiêm túc đối phó trong đó một người nào đó. Cũng bởi như thế, Tần Mục Dương bọn hắn toàn bộ đều thoát thân không ra, bị cái này quái vật hoàn toàn buộc lại. Tiếp tục như vậy, bọn hắn thể lực sẽ trước hao hết. Thể lực hao hết sau đó, đối mặt chính là cái này quái vật cuồng bạo tức giận. Bọn hắn đã đem nó chọc tới. Thứ này giết không được chém không chết, biện pháp tốt nhất hẳn là đưa nó ra. Tần Mục Dương quay đầu nhìn một chút hành lang tham dự hội nghị khách phòng ở giữa cánh cửa kia, biết cánh cửa kia đầy đủ kiên cố, có lẽ có thể ngăn cản nó một hồi, lập tức đối mọi người hô, một bên quấy rối nó, một bên chậm rãi rút khỏi đi, chúng ta lợi dụng cánh cửa kia đem nó nhốt tại nơi này. Cũng không phải là muốn đem nó vĩnh viễn vây khốn, chỉ là bọn hắn có thể có cái giảm sóc thời gian, mọi người cùng nhau rút lui đi ra. Rút khỏi đi sau đó cũng chỉ có thể dọc theo cầu thang chạy lên, lại trở lại tầng 3 đi. Chỉ là không biết cánh cửa này có khả năng vây khốn quái vật bao lâu, có đủ hay không thời gian để bọn hắn chạy lên tầng 3. Đến tầng 3 về sau lại nên làm như thế nào? Tần Mục Dương toàn bộ đều không nghĩ tới, chỉ có thể là trước thoát khỏi tình trạng trước mắt lại nói. Hiện nay trạng thái này lại không phát sinh biến hóa, Tần Mục Dương lo lắng quái vật kịp phản ứng bọn hắn đối với nó tổn thương là có hạn, ngược lại chuyên tâm đi từng cái công kích bọn hắn, đem bọn họ tiêu diệt từng bộ phận, vậy liền xong con bê. Con quái vật này nếu là chuyên tâm đối phó một người, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có khả năng chạy trốn. Đại gia có ý tại đem chiến trường hướng hành lang cửa ra vào bên kia rời đi, quái vật cũng đi theo chậm rãi di động đi qua. Hành lang cửa được mở ra, Trương Cẩn đứng ở nơi đó tiếp ứng bọn hắn, tới gần cửa ra vào người từng cái lui ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn lại Tần Mục Dương, Lương Đông Thăng, Cao Phi cùng Lâm Vũ còn tại bên trong. Hiện tại bọn hắn bốn cái miễn cưỡng có khả năng đem quái vật khống chế lại, thế nhưng thời gian tuyệt đối cũng không dài lắm, quái vật mỗi lần rung hoặc là đập đều sẽ đối với bọn họ tạo thành thương tổn không nhỏ. Nếu như bây giờ bốn người bọn họ trong đó một người nào đó đột nhiên rút lui, còn lại ba người tuyệt đối sẽ bị thương nặng, hơn nữa có khả năng chí mạng. lại một lần nữa cầm cự được. Lui ra ngoài người đã cho Giang Viễn Phàm nói tình huống bên trong, liền Giang Viễn Phàm đều dựa vào đến hành lang cửa ra và ở đâu tới nhìn tình huống bên trong. Tần Mục Dương lại quay đầu nhìn thấy Giang Viễn Phàm đứng ở nơi đó dùng đèn tin chiếu vào bọn hắn, ánh mắt hắn đều đỏ, giận dữ hét, "Lão Giang, con mẹ nó ngươi ngu xuẩn sao? Mang rút khỏi đi người đi trước a. Đi tầng 3. Chẳng lẽ nói đại gia nhất định muốn đợi đến tập hợp mới xuất phát sao? Cần phải muốn chết cùng một chỗ sao? Liền không thể trước giữ gìn phần lớn thực lực, lại nghĩ về sau sao?" Tần Mục Dương trong hốc mắt gần như muốn chảy ra máu, đó là bởi vì quá độ dùng sức cùng kích động phấn khởi tạo thành bao mạch mạch máu rạn nứt, toàn bộ viền mắt đều đỏ. "Đi a, Lão Giang, mang mọi người đi." Tần Mục Dương lớn tiếng hô hào. Liền luôn luôn như tên trộm Cao Phi đều đang gọi, "Mau cút, đừng ở chỗ này nhìn ra nhăn mặt." Cao Phi quần áo trên người bị cào nát, vài rách đầu một đầu một đầu treo ở trên thân, hắn hiện tại cùng cái đồ lau nhà thành tinh không có cái gì khác nhau. Nhưng mà Giang Viễn Phàm không có động, hắn chỉ là rất bình tĩnh mở miệng, "Đi không nổi." Không đợi Tần Mục Dương bọn hắn đặt câu hỏi cái này đi không nổi là có ý gì, Giang Viễn Phàm lại tiếp tục nói, "Phía trên có đồ vật xuống." Chương 314, kế hoạch sông, chương 314, kế hoạch sông. Tần Mục Dương bọn hắn phía trước xuống cái kia trên bậc thang ngay tại phát ra thùng thùng âm thanh, tựa như có nhóm lớn cái gì ngay tại trên bậc thang chạy nhanh truy đuổi, hơn nữa nghe thanh âm là từ phía trên hướng xuống đến. Cái này cầu thang không có cái khác xuất khẩu. Ít nhất Tần Mục Dương bọn hắn xuống thời điểm cũng không có nhìn thấy cái khác xuất khẩu. Cho nên những âm thanh này là hướng về phía cái này lớn phòng khách đến. Giang Viễn Phàm nói đi không nổi cũng là bởi vì những âm thanh này chủ nhân đã ngăn chặn bọn hắn muốn rời đi xuất khẩu. Điều đó không có khả năng là nhân loại phát ra âm thanh, bởi vì tốc độ rất nhanh, âm thanh rất vang dội, chính giữa còn kèm theo một chút không có chút ý nghĩa nào gọi tiếng, tựa như vườn bách thú bị xét nhà đồng dạng. Bên này Tần Mục Dương bọn hắn đối phó lông dài quái vật tại cười gần giống giận, bên kia trên bậc thang có đồ vật đang liễu giễu tê, làm ra thanh âm vang dội hướng dưới lầu hướng. Hai bên đều khó đối phó, Tần Mục Dương bọn hắn xác thực giống như Giang Viễn Phàm nói, đi không nổi. Tần Mục Dương rất muốn đem thương móc ra cho cái này quái vật đến một thương, thế nhưng hắn biết, tại dạng này chật hẹp trong không gian nổ súng, đánh trúng đồng đội mình xác suất so đánh trúng cái này quái vật cao hơn phải nhiều. Hơn nữa liền lấy động vật này ra dày thịt béo bộ dạng, cho nó một thương không nhất định có thể để cho nó bị thương nhiều nghiêm trọng, trừ phi là trực tiếp đánh xuyên qua trái tim hoặc là đại não. Nhưng đại não không tốt nắm chuẩn, trái tim vị trí lại bị thật dày ra thịt bao khỏa, dùng thương hiển nhiên là không được, càng có khả năng đối người một nhà tạo thành tổn thương. Nghe thanh âm, trên bậc thang xuống những vật kia hình thể nhỏ, đem so sánh có lẽ muốn tốt đối phó chút. Giang Viễn Phàm đại não cấp tốc vận chuyển, mặt ngoài lại rất bình tĩnh đang nói chuyện. Nhìn thấy hắn cái biểu tình này, Tần Mục Dương biết hắn đã có biện pháp. Những người khác còn có sức chiến đấu người rút lui trước đến đầu bậc thang đi phòng thủ. Cao Phi cùng Lâm Vũ, các ngươi hai cái đứng đến hành lang hai bên phân biệt quấy rối quái vật kia. Lão Tần, Lương Đông Thăng, ta đến 1 2 3, các ngươi hướng thẳng đến vật này dưới vai mặt một điểm đá bay đi qua. Ghi nhớ, nhất định muốn là cái này vị trí, mới có thể để cho nó trọng tâm bất ổn, trực tiếp ngửa mặt chỉ lên trời té ngã. Đến tay về sau cấp tốc rút đi ra, đóng cửa lại, nhưng không muốn rời đi cửa nơi này. Được nghe lại miệng của ta khiến về sau, các ngươi lại mở ra cánh cửa này. Mọi người, bao gồm đầu bậc thang người, đều muốn nghe khẩu lệnh cấp tốc hướng phòng khách thả nước trà quẩy cái hướng kia lui đi qua. Sau đó các ngươi liền biết làm thế nào. Đại gia cũng không rảnh suy nghĩ Giang Viễn Phàm nói là cái gì, bọn hắn não còn không có nghĩ đến như vậy nhiều bước, chỉ là muốn cùng Giang Viễn Phàm nói làm là được. Giang Viễn Phàm sẽ không hại bọn hắn, Giang Viễn Phàm nhất định sẽ xử lý tốt tình huống trước mắt. Đây chính là đại gia tín nhiệm. Tốt. Hiện tại ai vào chỗ nấy? Giang Viễn Phàm hô. Nhanh chóng, một nhóm người hướng đầu bậc thang đi ra ngoài, nắm chặt vũ khí canh giữ ở nơi đó. Mà Cao Phi cùng Lâm Vũ thì là ở bên trong hành lang bên trên nhanh chóng kéo ra lớn nhất khoảng cách, phân biệt nằm ở lông dài quái vật hai bên. Hai người không ngừng dùng trong tay vũ khí quấy rầy quái vật, đồng thời bằng vào chính mình nhanh nhẹn né tránh, quái vật vòng tới vòng lui, từ đầu đến cuối không biết đến tột cùng nên đối phó cái nào. Lúc này, chỉ nghe được Giang Viễn Phàm trầm giọng hô, "Chuẩn bị, 1, 2, 3." Tam chữ mới vừa kêu đi ra, Tần Mục Dương cùng Lương Đông Thăng liền cùng lúc động. Nhưng mà, Lương Đông Thăng phản ứng từ đầu đến cuối so Tần Mục Dương chậm một bước, Tần Mục Dương chân đều đã đạp đến cái kia quái vật trên thân, Lương Đông Thăng vừa mới nhảy lên. Tần Mục Dương một cước này đi lên, tựa như đá vào trên miếng sắt, quái vật lui về sau non nửa bước, đồng thời một cái bắt lấy Tần Mục Dương mắt cá chân. Tần Mục Dương trong đầu mới vừa toát ra xong hai chữ này, Lương Đông Thăng liền một chân đá đi lên. Lông dài quái vật bị Lương Đông Thăng một cước này đá đến lảo đảo lui về sau đi, trực tiếp buông lỏng ra Tần Mục Dương chân. Lương Đông Thăng khí lực quả nhiên lớn, nhưng thiếu Tần Mục Dương phối hợp, quái vật chỉ là lảo đảo mấy lần, cũng không có đạt tới mất đi cân bằng té ngã trạng thái. Tần Mục Dương lui về đến cùng Lương Đông Thăng liếc nhau một cái, hai người tại cái này đối mặt bên trong đã minh bạch đối phương ý nghĩ. Lần này, không có Giang Viễn Phàm đến 1 2 3, Lương Đông Thăng bay thẳng lên một chân đi ra, Tần Mục Dương lập tức đuổi theo, hai người đồng thời đem chân đá vào quái vật dưới vai mặt một chút vị trí. Quái vật lắc lư mấy lần, đột nhiên về sau vừa lui, phình một tiếng, ngửa mặt chỉ lên trời ngã trên mặt đất. Tần Mục Dương một phát bắt được Lương Đông Thăng, biết hắn phản ứng chậm nửa nhịp, lập tức đem hắn đẩy ra phía ngoài, mà Cao Phi cùng Lâm Vũ đã rút ra hành lang, chờ ở bên ngoài chuẩn bị quan môn. Lương Đông Thăng bị Tần Mục Dương đẩy đi ra, Tần Mục Dương tại vượt qua ngưỡng cửa thời điểm, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Tại Giang Viễn Phàm trong tay đèn tin chiếu rọi xuống, hắn nhìn thấy quái vật đã ngồi dậy, rất nhanh liền có thể khôi phục bình thường tái chiến. Tần Mục Dương cấp tốc lách mình đi ra, Cao Phi cùng Lâm Vũ lập tức cân nhắc đẩy đi qua đóng lại. Cuối cùng cái kia một giây, Tần Mục Dương nhìn thấy quái vật mặt. Đó là một tấm nhân loại mặt, thế nhưng phía trên hiện đầy rậm rạp chẳng chịt mộng thịt nhỏ, tựa như lớn hạt quả bưởi hoặc là quả cam hạt tròn. Toàn bộ khuôn mặt đã phân biệt không ra nguyên lai tướng mạo, chỉ để lại con mắt cùng bờ môi có thể nhìn ra nguyên lai hẳn là một cái coi như không tệ tướng mạo. chỉ bất quá trong ánh mắt hiện tại chỉ còn lại một chút điên cuồng, bờ môi là loại kia nhàn nhạt môi sắc. Tần Mục Dương cảm giác đôi mắt này cùng bờ môi thoạt nhìn càng giống là nữ nhân, nhưng nữ nhân nào có thể trở lên cao lớn như vậy bền chắc? Hoặc là nói, cái nào nhân loại có khả năng dài đến cao lớn như vậy bền chắc? Cửa đã đóng lại, hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều cái này quái vật đến tuột cùng là nam nhân vẫn là nữ nhân biến thành. Hiện nay bọn hắn nếu còn muốn ứng đối vấn đề càng lớn hơn, chính là trên bậc thang sắp lao xuống cái kia sóng không biết tên sinh vật. Nếu không phải Giang Viễn Phàm đầy đủ thông minh, có khả năng nhìn một chút liền phán đoán ra quái vật chỉ số IQ không được, lại đối Lương Đông Thăng lực lượng có cái minh xác nhận biết, định ra kế hoạch này, Tần Mục Dương bọn hắn đoán chừng còn phải quần nhau một trận. Kế hoạch này có hai điểm rất trọng yếu. Một là quái vật chỉ số IQ nếu như quái vật đủ thông minh, liền sẽ trực tiếp thoát khỏi bốn người này, cái gì đều không quản trực tiếp từ trong hành lang lao ra, bởi vì bọn họ bốn cái đối cái này quái vật căn bản là không có áp chế lực, căn bản không tổn thương được nó. Hai chính là Lương Đông Thăng lực lượng. Giang Viễn Phàm đối Lương Đông Thăng lực lượng có rất rõ ràng nhận biết, hắn phía trước tại Vạn Lật thôn thời điểm thống kê qua mọi người lực lượng, nhanh nhẹn loại hình đồ vật. Lúc ấy Tần Mục Dương còn chào phúng hắn, nói hắn làm cái quỷ gì, chẳng lẽ còn muốn dùng những này cho đại gia xếp hạng sao? Hiện tại hắn hiểu được, đối với đồng đội lực lượng khắc sâu dài, tại thời điểm chiến đấu có khả năng phát huy ra tác dụng mang tính chất quyết định. Nếu như không biết Lương Đông Thăng lực lượng tăng thêm Tần Mục Dương, có khả năng đá ngã cái này quái vật, Giang Viễn Phàm tuyệt đối sẽ không để bọn hắn đi mạo hiểm như vậy. Bởi vì rất có thể bị tóm lấy mắt cá chân, ngã trên mặt đất. Lao Giang, bội phục. Tần Mục Dương giơ ngón tay cái, chuẩn bị đi chi viện đầu bậc thang bên kia. Chương 315, mắt người khỉ, chương 315, mắt người khỉ. Nhưng mà Giang Viễn Phàm cũng không có để Tần Mục Dương bốn người bọn họ đi đầu bậc thang bên kia, mà là phân phó bốn người bọn họ một mực chống đỡ trên cửa, khống chế lại bên trong quái vật không muốn đem cửa phá tan. Tần Mục Dương, Cao Phi, Lương Đông Thăng cùng Lâm Vũ, bốn người dùng lưng gắt gao đè vào trên cửa, Giang Viễn Phàm cũng gia nhập bọn hắn. Tần Mục Dương nhìn một chút Giang Viễn Phàm cái kia gầy đến giống một khối hong khô xương sườn thân thể, phất phất tay, ngươi đi ra, xem náo nhiệt gì. Mới vừa nói xong, liền nghe đến một tiếng tựa như bạo tạc tiếng vang. Ầm. Phía sau cửa bỗng nhiên chấn động một cái, khung cửa đều đang run rẩy. Tần Mục Dương lần này không dám nói để Giang Viễn Phàm đi ra lời nói, phía sau cửa tại bung lỏng, va chạm lại một lần nữa tiến đến, rất có thể tại dạng này bị đụng mấy lần, chỉnh cánh cửa đều sẽ rơi xuống. Giang Viễn Phàm lưu lại là đúng. Bọn hắn cần càng nhiều người đến giúp đỡ chống đỡ cánh cửa này. Tần Mục Dương đột nhiên nghĩ đến vừa rồi cái này quái vật có thể là có khả năng trực tiếp đem tường đụng xuyên, không khỏi có chút bận tâm cánh cửa này đến cùng có khả năng tiếp nhận mấy lần va chạm. Phía trước bị đụng xuyên hẳn không phải là chịu trọng lực tường, mà bây giờ bọn hắn chỗ chống đỡ cánh cửa này thì là lắp đặt tại chịu trọng lực trên tường, Tần Mục Dương kỳ vọng nó có khả năng kiên trì lâu một chút. Hành lang bên trên quái dị hồ bị chọc giận, nó va chạm một lần so một lần dùng sức, một lần so một lần kịch liệt. Người bình thường dưới loại tình huống này đồng dạng đều là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Cái này quái vật lại là càng ngày càng dũng mãnh, càng ngày càng có sức lực. Sau lưng bởi vì chống đỡ trên cửa, bị một lần va chạm chấn động đến đau nhức. Tần Mục Dương nghiêng đầu đi nhìn bên cạnh Giang Viễn Phàm, hắn ngược lại là một mặt bình tĩnh, tựa hồ đối với thứ gì nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng. Nhưng Tần Mục Dương trong lòng thì là minh bạch, bọn hắn hiện nay cục diện này có chút khó phá. Cho dù lúc này khống chế được trong hành lang lông dài quái vật, trên bậc thang những cái kia cũng là uy hiếp, mà cánh cửa này chung quy là sẽ bị phá tan, đến lúc đó hai nhóm quái vật chung vào một chỗ, bọn hắn có khả năng đối phó được. Giang Viễn Phàm bình tĩnh là làm cho người khác nhìn, là có ý để đại gia yên tâm, không tại lúc này loạn trận cước, không sớm như vậy từ bỏ. Lương Đông Thăng dùng sức lực chống đỡ cửa, mặt đều nín đỏ lên, thỉnh thoảng liếc một cái Giang Viễn Phàm, phát hiện Giang Viễn Phàm rất bình tĩnh sau đó, hắn liền tiếp tục cố gắng chống đỡ cửa. Cao Phi thì là một bên chống đỡ cửa, còn vừa đang loay hoay cái kia radio. Rõ ràng phía trước Tần Mục Dương nhìn hắn đều đã đem cái kia radio mất đi, không biết lúc nào lại bị hắn đem ra. Lâm Vũ liền không đồng dạng, hắn ẩn ý đưa tình nhìn xem Tần Mục Dương, có một loại liền xem như chết, ta cũng rất hạnh phúc cảm giác. Tần Mục Dương cho nhìn đến toàn thân nổi da gà, suy nghĩ có phải là giúp Lâm Vũ tìm đối tượng. Thế nhưng tìm đối tượng loại này sự tình a, rất khó nói, hiện tại đội ngũ bên trong nữ hải tử liền ba cái, trong đó Trương Cẩn danh hoa có chủ, Chu Giá lãnh đạm, Hứa Mạn Thư thì là lúc lạnh lúc nóng, các nàng rất khó có thể nhìn đến bên trên Lâm Vũ a. Tần Mục Dương đột nhiên phát hiện chính mình hình như có chút nghĩ xa, lập tức đem suy nghĩ thu hồi lại. Lâm Vũ a, ngươi thích cái dạng gì? Tần Mục Dương lời nói còn chưa nói xong, liền nghe đến đầu bậc thang bên kia chuyển đến Lý Minh Xuyên ồn ào, đến rồi. Bên trên, chống đỡ cửa năm người đều nháy mắt đem lực chú ý chuyển rời đến bên kia. Tiếng bước chân dày đặc cùng tiếng thét chói tai đầu tiên từ cửa thang lầu truyền ra, chỉ thấy một đám màu lông vàng rực, thân thể cùng đậu đậu không chênh lệch nhiều đồ vật, từ cửa thang lầu nơi đó giống đột nhiên đánh tới dòng lũ đồng dạng tràn vào tới. Đầu bậc thang những người kia một cái liền bị tách ra mở. Đại gia bắt đầu vung vẩy vũ khí trong tay, nhưng thủy chung không được bố cục. Những này xông tới đồ vật linh xảo, mang theo sắc nhọn móng vuốt, sẽ tránh né, cũng sẽ tùy tiện nắm lên thứ gì liền hướng trên người bọn họ ném. Hầu tử. Cao Phi nhìn xem công kích Lý Minh Xuyên bọn hắn đồ vật nói. Tần Mục Dương lắc đầu, giống hầu tử, nhưng lại không giống, ngươi thấy bọn nó con mắt. Đó là nhân loại con mắt. Giang Viễn Phàm nói. Lý Minh Xuyên bọn hắn bị những này nắm giữ mắt người hầu tử truy đánh, gần như không có sức hoàn thủ. Bọn hắn chỉ có mấy người, mà những con khỉ kia ít nhất cũng có 30, 40 con. Mấy cái vây quanh một người, liền xem như Lý Minh Xuyên bọn hắn lại linh hoạt, cũng không có khả năng linh hoạt qua được hầu tử. Vũ khí trong tay đánh đi ra, cho dù đánh trúng trong đó một cái, cũng không chút nào ảnh hưởng còn lại mấy cái đến công kích mình. Có một cái hầu tử trực tiếp nhảy tới phòng khách cao nhất bên trên đèn treo bên trên, liều mạng đung đưa, trực tiếp để to lớn đèn treo đập xuống, suýt nữa nện đến ngay tại phía dưới cùng hai cái hầu tử vật lộn Hứa Mạn Thư. Tần Mục Dương trái tim của bọn họ đều nhanh nhảy ra ngoài. Lâm Vũ đều đã chuẩn bị xông ra giúp bận rộn, lại bị Giang Viễn Phàm gọi lại, "Đừng đi, còn không phải thời điểm." Lâm Vũ phục người là Tần Mục Dương, lúc này hắn có chút không phục Giang Viễn Phàm, bọn hắn đều như vậy, còn không đi, chẳng lẽ một hồi cho bọn hắn nhặt xác sao? Giang Viễn Phàm rất bình tĩnh, "Nếu như bọn hắn cần người nhặt xác lời nói, chúng ta cũng cần." Ngụ ý, đều là trên một sợi thừng châu chấu, muốn chết sẽ cùng chết, hắn có kế hoạch, để Lâm Vũ không muốn xáo trộn. Tần Mục Dương cũng mở miệng nói, "Nghe lão Giang a." Lâm Vũ đành phải đàng hoàng chống đỡ cửa, cảm thụ được phía sau cửa một lần so một lần còn kịch liệt va chạm. Hứa Mạn Thư không có bị đèn treo đập trúng, thời khắc mấu chốt, Lý Minh Xuyên đẩy ra nàng. Những người kia mắt hầu tử vô cùng điên cuồng, cùng Lý Minh Xuyên bọn hắn thời kỳ hôn chiến ở giữa, đồng loại va nhau đụng, thậm chí sẽ trực tiếp cùng đồng loại đánh nhau. Bởi vậy toàn bộ phòng khách tràn diện biến thành dạng này. Tới gần đầu bậc thang bên kia có người mắt hầu tử tại tiến vào. Phòng khách người trung gian cùng những này hầu tử hỗn loạn đại chiến. Chu vi vòng quanh một chút đồng loại tương tàn hầu tử, lẫn nhau đánh đến chít chít oa gọi bậy. Trong ngăn tủ cất giấu đầu, bị dọa đến một mực đang khóc. Mà tại những này hỗn loạn bên ngoài, Tần Mục Dương bọn hắn năm người mười phần lo lắng nhìn xem cái tràn diện này. Sau đó gắt gao chống đỡ phía sau sắp sụp xuống cửa. Đầu đầu tiếng khóc cuối cùng hấp dẫn một cái hầu tử đi qua. Hắn chỗ ẩn nút chính là loại kia mang theo cửa trượt nước chặt quầy, chỉ có thể đưa đến một cái che chắn tác dụng, cũng không thể có tính thực chất phòng ngự tác dụng. Hầu tử theo tiếng mà đi, tại nước trà cửa hàng nhảy lên nhảy xuống. Đung đưa kịch liệt để đầu đầu càng thêm sợ hãi, khóc đến càng lớn tiếng. Cuối cùng, hầu tử tìm tới mở thế nào nước trà cửa tủ biện pháp, nó nhẹ nhàng lôi kéo, cái kia gỗ cửa liền mở ra. Đầu đầu ngồi chồm hổm ở bên trong, mặt đầy nước mắt, dọa đến không phát ra được thanh âm nào. Không có người chú ý tới bên này. Tất cả mọi người tại hết sức chống cự lại mắt người bầy khỉ, bốn phía đều là binh binh bang bang tiếng vang cùng tiếng hô hoán, là đại gia tại đối phó hầu tử thời điểm phối hợp với nhau hoặc xin giúp đỡ âm thanh. Trương Cẩn, ngươi lui lại một bước, cẩn thận trên đầu. Hạ Cương cầm đao, đừng bị hầu tử cướp đi. Vũ Sinh, ta cần chi viện. Đầu đầu hoàn toàn bị xem nhẹ. Tuy nói trên sân có 5 người hiện tại không có gia nhập chiến đấu, nhưng đầu đầu ẩn nút vị trí lại vừa vặn tại Tần Mục Dương bọn hắn điểm mù bên trong, căn bản nhìn không thấy. Hầu tử nhìn chằm chằm trong ngăn tủ run lẩy bẩy đầu đầu, sau đó đột nhiên đưa ra nó sắc nhọn móng vuốt. Chương 316, Hứa Mạn Thư. Chương 316, Hứa Mạn Thư. A. Đầu đầu thê lương kêu lên, nhưng mà tiếng kêu của hắn bị xung quanh ồn ào bao phủ. Ngược lại là trước mắt con khỉ này nghe đến đầu đầu như thế vừa gọi, tựa như cảm thấy rất chơi vui, lại đem tay thu về. Đầu đầu cố gắng khôi phục tỉnh táo, nhưng mà hầu tử lại một lần đem bàn tay đi qua, đầu đầu lại một lần nữa thét lên. Như vậy lặp đi lặp lại 3 lần về sau, con khỉ kia tựa hồ là cảm thấy không có ý nghĩa, trực tiếp đưa tay bắt lấy đầu đầu một đầu cánh tay, đem hắn từ trong ngăn tủ kéo đi ra. Con khỉ này hình thể cùng đầu đầu không chênh lệch nhiều, nhưng khí lực lại so đầu đầu lớn thật nhiều. Đầu đầu dọc theo con đường này đi tới, thân thể rèn luyện cũng không tệ lắm, nhưng đối mặt con khỉ này, lại không có chút nào chống đỡ chi lực, chỉ có thể liều mạng dây rủa lấy, hô hào Vũ Sinh. Vũ Sinh không có nghe thấy. Đầu đầu bị hầu tử tại trên mặt đất kéo đến kéo đi. Vũ Sinh cũng không có thấy được. Bọn hắn còn tại dùng trong tay khảm đao, thép, ống thép, búa, đối phó những cái kia đáng sợ hầu tử. Trên đất có rất nhiều máu, còn có hầu tử tàn chi. Mãi đến Hứa Mạn Thư bị mấy con khỉ truy đuổi đưa đẩy đến cái này hỗn loạn khu vực biên giới, mới phát hiện đầu đầu bị hầu tử xem như phá bút bê đồng dạng tại trên mặt đất kéo lấy. Đầu đầu trên mặt đã có mấy cái vết thương đang bốc lên máu đi ra, Hứa Mạn Thư cảm giác buồng tim của mình bị người nào bóp một cái đồng dạng ngạt thở cùng đau đớn. Nàng không lo được ngay tại truy đuổi công kích nàng mấy con khỉ, hướng thẳng đến đầu đầu bổ nhào qua. Sau lưng con khỉ kia gặp Hứa Mạn Thư không tại vùng vẫy vũ khí trong tay xua đuổi bọn họ, trực tiếp một cái nhảy tới Hứa Mạn Thư trên lưng, há mồm liền hướng về Hứa Mạn Thư bả vai cắn. Hứa Mạn Thư trên vai bị đau, lại cũng chỉ là vùng một cái, liền nhào về phía đầu đầu. Trong lòng nàng lo lắng không phải chính mình, cho nên cho dù đau đớn, cũng vẫn là hướng về đầu đầu đưa tay ra. Một tay bắt lấy đầu đầu, làm hắn không còn bị hầu tử kéo đi. Một tay đem trong tay ống thép hướng về ngăn chặn đầu đầu con khỉ kia đâm đi qua. Có lẽ là vì gấp gáp, có lẽ là vì bả vai đau đớn, lần này vậy mà phát huy ra bình thường Hứa Mạn Thư căn bản không phát huy ra được thực lực. Ống thép từ hầu tử chỗ ngực đâm đi vào, hầu tử bị đau, chít chít oa kêu chạy ra. Hứa Mạn Thư đem đầu đầu ôm vào trong ngực, ôm chặt lấy, tựa như ôm chính mình hài tử đồng dạng. Sau lưng hầu tử cùng nhau tiến lên, đối với Hứa Mạn Thư lại cắn lại bắt, nàng vậy mà không có phản kích. Lo lắng đầu đầu lại lần nữa bị thương tổn, nàng hai tay ôm đầu đầu, hoàn toàn đem nàng bảo hộ ở trong ngực, đem phần lưng của mình lộ ra cho những con khỉ kia. Đầu đầu tại dạng này ấm áp trong ngực cảm thấy an toàn, nhưng mặt đầy nước mắt, ta sợ. Hứa tỷ tỷ, ta sợ. Hứa Mạn Thư cho rằng đầu đầu còn tại sợ hai chính mình bị hầu tử bắt đi, liền đau đớn cười lớn an ủi, đừng sợ, Hứa tỷ tỷ tại chỗ này, bọn họ không đả thương được ngươi. Đừng sợ. Ngươi vừa rồi thụ thương sao? Chỗ nào đau sao? Hứa Mạn Thư cười rất gượng ép, cười đến rất khó coi, đầu đầu khóc đến càng thương tâm, dòng máu trên mặt lẫn vào nước mắt lau tại Hứa Mạn Thư trên quần áo. Hứa Mạn Thư y phục đã rất không sạch sẽ, hơn nữa còn phá. Đầu đầu dùng sức đem đầu hướng trong ngực nàng tiếp, Hứa tỷ tỷ, ngươi thả ra ta đi. Ta sợ ngươi sẽ chết. Đầu đầu sợ hãi không phải chính mình chết đi, mà là Hứa Mạn Thư vì cứu hắn khả năng sẽ vứt bỏ sinh mệnh. Hứa Mạn Thư phần lưng gần như toàn bộ bị hầu tử cắn nát, y phục đều bị xé ra, trên vai bị cắn chảy máu rơi dấu răng tới. Nhưng nàng vẫn như cũ đau đớn một mực ôm lấy đầu đầu, đừng sợ, người đều sẽ chết. Nhưng ngươi muốn sống sót. Hứa Mạn Thư cho rằng chính mình sẽ chết, nhưng cũng không có. Lý Minh Xuyên phát hiện nàng cùng đầu đầu. Lý Minh Xuyên từ cuộc hôn chiến này vừa bắt đầu, liền thường xuyên đi quan tâm Hứa Mạn Thư trạng thái. Bởi vì biết Hứa Mạn Thư tại những người này bên trong xem như là yếu thế, hắn tổng lo lắng Hứa Mạn Thư sẽ vứt bỏ chính mình mệnh, cho nên mới sẽ tại vừa rồi đem nàng từ rơi xuống đèn treo bên dưới giải cứu, cũng sẽ vào lúc này khắp nơi tìm kiếm thân ảnh của nàng, sau đó nhìn thấy nàng quỳ trên mặt đất, thân người cong lại, mấy con khỉ ngay tại đối nàng lại bắt lại cắn, trong ngực nàng tựa hồ còn che chở cái gì. Lý Minh Xuyên đối đứng tại bên cạnh phối hợp hắn Trương Cần hô, Hứa Mạn Thư không được. Trương Cần bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, một cái hầu tử thừa cơ liền hướng về trên mặt của nàng chụp tới, Lý Minh Xuyên dùng trong tay cán dài búa đem hầu tử móng vuốt trực tiếp bổ xuống, hầu tử chít chít oa kêu một tiếng, nhảy ra. Trương Cần xoay người lại đối không nơi xa hạ cường hô, Hứa Mạn Thư sắp không được, chúng ta nghĩ biện pháp tụ lại một cái ngang nhiên xông qua. Ba người cấp tốc khép lại, một bên hướng giao khắp nơi nhảy tới hầu tử, một bên hướng Hứa Mạn Thư bên kia ngang nhiên xông qua. Chu Giá cùng Vũ Sinh cũng phát hiện Hứa Mạn Thư, Vũ Sinh vừa nhìn thấy Hứa Mạn Thư trong ngực lộ ra ngoài góc áo, lại nhìn thấy bên cạnh bị mở ra nước trà quầy, lập tức trong đầu ông một cái gì đều không để ý tới. Hắn trực tiếp không có phối hợp đại gia, mà là không quan tâm vào tới. Tựa như phía trước Hứa Mạn Hứa phóng tới đầu đầu như thế, Vũ Sinh phía sau cũng có hầu tử đang truy kích hắn. Những này hầu tử cùng bình thường bên ngoài nhìn thấy loại kia căn bản khác biệt, loại kia hầu tử chỉ cần thụ thương, bị đánh phục khí, tuyệt đối sẽ lại không nào lên. Những này hầu tử thụ thương, rụt về lại, một lát nữa lại sẽ lại lần nữa xông lên, đồng thời đặc biệt thích trêu đùa loại kia có lui bước tâm tư người. Vũ Sinh như thế vừa chạy, hầu tử bọn họ đều cho rằng Vũ Sinh tại lui bước, cho nên đại bộ phận đều hướng về phía hắn đi. Hắn căn bản không rảnh bận tâm những này hầu tử, mà là tại tan nát cõi lòng hô hào đầu đầu danh tự. Tần Mục Dương bọn hắn bên kia nhìn thấy tràng diện vừa rồi vốn là đại gia tại đánh phối hợp, lại đột nhiên biến thành dạng này, cũng là hơi nghi hoặc một chút. Chuyện gì xảy ra? Cao Phi hỏi, như thế nào đột nhiên đều loạn? Hứa Mạn Thư không thấy. Lâm Vũ nói, Hứa Mạn Thư bây giờ tại bọn hắn điểm mù bên trong, nhưng Vũ Sinh kêu là đầu đầu. Tần Mục Dương nói, tuy nói nghe không rõ bọn hắn đang gọi cái gì, nhưng Tần Mục Dương từ Vũ Sinh khẩu hình nhìn ra hắn đang gọi đầu đầu, hắn vừa vặn đứng tại một chi rơi xuống đèn tin phía trên, khuôn mặt biểu lộ rất rõ ràng. Giang Viễn Phàm thấp giọng nói, đầu đầu xảy ra chuyện, Hứa Mạn Thư cứu hắn đi, đoán chừng Hứa Mạn Thư tình huống bây giờ cũng không quá tốt. Người trông thấy? Cao Phi hỏi. Ta suy đoán ra. Giang Viễn Phàm nói. Tốt ta, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bọn hắn sắp không chịu được nữa. Cao Phi hận không thể hiện tại lập tức tiến lên hỗ trợ, hơn nữa hiện tại đã có chút hầu tử phát hiện mấy người bọn hắn, bắt đầu hướng về bọn hắn xông lại. Giang Viễn Phàm nhìn chằm chằm cái kia mấy cái xông tới hầu tử, trầm giọng nói, nhanh. Cao Phi không có lý giải đến hắn nhanh là có ý gì. Phía sau cửa đột nhiên bị một lần phi thường cường liệt va chạm, chấn động đến Cao Phi cảm giác phổi đều tại đau. Ngay lúc này, Giang Viễn Phàm lôi kéo cuống họng hô, "Đi, mọi người." Cao Phi nghĩ tới, phía trước Giang Viễn Phàm nói qua kế hoạch của hắn. Hắn để đại gia đi thời điểm, tất cả mọi người muốn rút lui đến nước trà quầy bên kia đi. Năm người bỗng nhiên liền xông ra ngoài, lo lắng Lý Minh Xuyên bọn hắn bên kia nghe không được Giang Viễn Phàm ồn nào, Cao Phi, Tần Mục Dương, Lâm Vũ cùng Lương Đông Thăng đều là không hẹn mà cùng hô, "Rút lui." Mọi người nháy mắt minh bạch. Tần Mục Dương bọn hắn xông vào bầy khỉ bên trong đại sát đặc sát, Giang Viễn Phàm phóng tới nước trà quầy bên kia, nhìn xem Tần Mục Dương bọn hắn đem tất cả mọi người mang theo tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hành lang cửa ra vào cửa cuối cùng bị đụng bay. Lông dài quái vật lao ra cùng những con khỉ kia mặt đối mặt gặp nhau. Tần Mục Dương cũng nháy mắt minh bạch Giang Viễn Phàm ý tứ. Chương 317, ngư ông sắc, chương 317, ngư ông sắc. Cái kia lông dài quái vật mang theo nộ khí, phá tan hành lang cửa ra vào cánh cửa kia về sau, vọt thẳng hướng về phía bầy khỉ. Nó đem nộ khí toàn bộ đều rơi tại bầy khỉ trên thân, dùng tay trực tiếp nắm lên một cái hầu tử. Dùng sức xé ra, đem hầu tử xé thành hai nửa, mắt người khỉ khí quan nội tạng rải rác đầy đất, khắp nơi đều bắn lên một chút chút máu hoa. Con khỉ kia đảo kép sắt tay chân lập tức liền rủ xuống, giống như là vải rách bút bê đồng dạng bị quái vật ném ra ngoài. Ném đi trong tay cái này chết hầu tử, quái vật tiếp tục nào tới, dùng tay vớt lên một cái hầu tử liền xé hoặc là cắn, bình quân không đến 10 giây đồng hồ liền có thể giết chết một cái. So sánh vừa rồi Lý Minh Xuyên bọn hắn nửa ngày mới làm tàn một cái hầu tử, cái này quái vật đối phó hầu tử ưu thế nổi bật không thể nghi ngờ. Tần Mục Dương minh bạch Giang Viễn Phàm phía trước để bọn hắn tại nơi đó chặn cửa, không cho cửa sớm như vậy bị phá tan nguyên nhân. Hắn tại góp nhặt con quái vật này điểm nộ khí, đợi đến cơn giận của nó giá trị đạt tới một cái đỉnh phong sau đó, nó sẽ lại không giống phía trước đối phó Tần Mục Dương bọn hắn như thế, có khả năng bị quấy rối tới tay bận rộn chân loạn, không biết đi công kích người nào. Bây giờ trách vật trạng thái là bất kể người nào đang quấy rầy ta bắt lấy người nào liền xui xẻo. Trường hợp này phía dưới, quái vật khẳng định sẽ cùng hầu tử đánh nhau, ngược lại xem nhẹ Tần Mục Dương bọn hắn tồn tại. Quái vật sẽ không để ý hầu tử quấy rối nó, mà nó không biết đối phó người nào. Nó lại đối phó tay có khả năng đụng phải tất cả đồ vật. Đây chính là Giang Viễn Phàm đánh bản tính, muốn chính là một cái tọa sơn quan hổ đấu, lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tần Mục Dương hoài nghi tại loại này nổi giận đùng đùng dưới tình huống, chính là ném cho quái vật kia một cái tấm sắt, nó đều sẽ dùng sức cắn xé. Hầu tử số lượng nháy mắt giảm mạnh, lúc đầu tại tiến công Tần Mục Dương bọn hắn những con khỉ kia đều rụt về lại rất nhiều, toàn bộ đều nhào tới con quái vật kia trên thân gặm cắn xé rách. Những này hầu tử không giống bình thường bầy khỉ, gặp phải đáng sợ đồ vật sẽ lùi bước. Những này hầu tử gặp phải đáng sợ đồ vật ngược lại càng đánh càng hăng. Quái vật bản thân thân hình khổng lồ, lại treo đầy người hầu tử, thoạt nhìn tựa như một khỏa chật ních hầu tử cây thấp, mà lại là biết di động cây thấp. Quái vật vụng về di động hai chân, động tác trên tay lại không có dừng lại. Thỉnh thoảng có mang máu hầu tử thân thể, đầu, thân thể, nội tạng các thứ bay ra ngoài. Máu tươi đến khắp nơi đều là. Toàn bộ phòng khách bên trong tựa như địa ngục tình cảnh, không khí bên trong tất cả đều là buồn nôn nóng hổi mùi máu tươi cùng mùi thối, hoàn toàn che giấu lại phía trước gầm ức nấm mốc khí tức. Đại gia tuy nói trên đường đi thường thấy đủ loại máu tanh chẳng diện, liền bạo tạc sau đó doanh địa đều đi qua, nhìn qua người gãy chi hoặc thi thể. Nhưng khoảng cách gần như vậy đối mặt một cái ngược sắt tình cảnh, trong lòng vẫn là không khỏi cảm giác được có chút sợ hãi. Nếu như cái này quái vật bây giờ đối phó không phải những người kia mắc khỉ, nếu như những này hầu tử thông minh một điểm, biết đem quái vật nộ khí dẫn tới trên người bọn họ, không biết lại sẽ là như thế nào một phen tình cảnh. Bọn hắn căn bản không dám suy nghĩ đồng bạn bị quái vật xé đi tứ chi hoặc là mở ngực mổ bụng bộ dạng, vậy quá đáng sợ, khả năng sẽ để người trực tiếp ngất đi đi. Chuyên tâm làm kẻ chỉ điểm phía trước sự tình. Tại mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ đến thời điểm, Giang Viễn Phàm hoàn toàn thành tỉnh táo nhắc nhở đại gia. Hiện tại bọn hắn cần làm sự tình liền đơn giản nhiều, đó chính là đối phó những này không có trở về công kích lông dài quái vật hầu tử. Khó trách Giang Viễn Phàm phía trước nói chờ lùi đến nước trà quẩy nơi này, đại gia liền biết nên làm cái gì. Hiện tại mọi người áp lực giảm bớt, đồng thời lùi bước đến nước trà quẩy bên này góc tường, chỉ cần một chút người đối mặt bên ngoài ngăn cản được hầu tử công kích, người bị thương hoặc là không có sức chiến đấu người có khả năng trốn ở bên trong nghỉ ngơi một lát. Lúc này liền Giang Viễn Phàm đều cầm ống thép gia nhập ngăn cản đội ngũ, hắn nhìn ra đại gia kỳ thật đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương, đồng thời rất mệt mỏi, chỉ có hắn vẫn là toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại. Tuy nói xem như đội ngũ quân sư, có quyền lợi được bảo hộ ở phía sau, nhưng lúc này, hắn cho rằng chính mình nên đứng ra, thế là liền đứng ra. Hứa Mạn Thư cùng Đậu Đậu bị mọi người lôi vào phía sau khu vực an toàn, Vũ Sinh cũng bị Tần Mục Dương bọn hắn hộ tống tới. Chu Dã ngồi xổm tại phía sau kiểm tra ba người bọn họ tình huống, Đậu Đậu cái hót đụng cái bao, trên thân có chút máu ứ động, trên gương mặt có một đạo không sâu vết cào, tình huống coi như tương đối lạc quan. Vũ Sinh bởi vì vừa rồi gấp gáp, bị hầu tử vây quanh tiến công, trên thân trải rộng vết cào, trong đó có chút dị thường dữ tợn, lại thêm hắn trên lưng phía trước Tần Mục Dương cho loạn khe hở châm, cả người thoạt nhìn giống như địa ngục các quỷ. Bất quá Chu Dã nói trên người hắn không có vết thương chí mạng, có thể tạm thời không cần phải để ý đến, để hắn trước nghỉ ngơi một cái. Thảm nhất chính là Hứa Mạn Thư, y phục của nàng gần như đều bị cào nát, làn da bại lộ ở bên ngoài, khắp nơi đều là máu, liền da đầu đều bị cào nát, lưu lại máu khiến người thấy không rõ mặt của nàng. Trên vai bị cắn bị thương địa phương lộ ra mấy cái huyết động, mất lượng lớn máu để nàng sắc mặt tảm đạm, người này hình như đột nhiên thay đổi gầy, thay đổi bẹp, phải biến mất. Đại gia nghe được mùi máu tanh nồng nặc, có một bộ phận đại khái chính là đến từ Hứa Mạn Thư trên thân. Chu Gia bình thường cơ hồ là cái mặt không thay đổi người, nhìn thấy Hứa Mạn Thư dạng này, sắp khóc đi ra. Nàng lập tức lấy ra băng vải cùng vải xô muốn cho Hứa Mạn Thư trước cầm máu, tiếp tục mất máu Hứa Mạn Thư sẽ bị choáng, sau đó chậm rãi hướng đi tử vong. Nhưng Chu Dã vừa chạm vào đụng phải Hứa Mạn Thư, nàng liền run rẩy né tránh. Không được đụng ta, không cần quản ta, đi cứu người khác. Hứa Mạn Thư suy yếu nói. Hiện tại đại gia tình huống đều không có ngươi nghiêm trọng, nếu như không quản ngươi, ngươi sẽ chết. Chu Dã nói xong, cầm băng vải lại lần nữa tới gần Hứa Mạn Thư. Hứa Mạn Thư cố gắng giật giật thân thể, một cái đối mặt với Chu Dã quỳ xuống. Van ngươi, đừng quản ta, để ta chết đi. Hứa Mạn Thư nói đến rất chân thành, nhưng Chu Dã không hề bị lay động. Hứa Mạn Thư tại trên mặt đất dập đầu một cái, Chu Dã, ngươi cứu qua ta rất nhiều lần, ngươi đem ta từ cái kia địa ngục đồng dạng dưới mặt đất cứu ra, ta không thể hại ngươi. Máu của ta rất bẩn. Chu Dã dừng tay lại bên trên động tác, nàng tựa hồ minh bạch cái gì. Hứa Mạn Thư tiếp tục nói, đừng đụng ta. Trên người ngươi có miệng vết thương, để tất cả mọi người đừng đụng ta, ta cứ như vậy chết liền rất tốt. Ta không sạch sẽ. Nàng âm thanh càng ngày càng nhỏ, có loại ngay lập tức sẽ ngất đi cảm giác. Chu Dã nhíu nhíu mày, là một lần kia sao? Hứa Mạn Thư tuyệt vọng nhẹ gật đầu, Chu Dã đã dùng tay cầm băng vải đặt lên vết thương của nàng. Trên tay của ta không có thương tổn. Chu Dã giải thích nói, hơn nữa ta cũng không quan tâm. Người là vì ta. Hứa Mạn Thư đem đầu tựa vào trên tường, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Chu Dã cũng tại chảy nước mắt cho nàng xử lý vết thương, còn đem bên cạnh Đậu Đậu cùng Vũ Sinh rời đi chút. Đậu Đậu không có dính vào máu của ta. Hứa Mạn Thư thấp giọng nói, thật xin lỗi. Chu Dã không đầu không đuôi nói. Cao Phi ở phía trước một bên dùng trong tay ống thép đối phó hầu tử, một bên chen miệng nói, các ngươi hai cái cầu nhào cái gì đâu? Tổn thương thế nào a, có tốt hay không chị? Chu Dã có chút nghẹn ngào địa ân một tiếng, thế là đại gia ngầm thừa nhận Hứa Mạn Thư tổn thương nặng, thế nhưng có thể trị hết. Đúng là dạng này, Hứa Mạn Thư tổn thương có thể trị hết, nhưng vấn đề khác liền không nói được rồi. Chương 318, phòng thủ tuyến, chương 318, phòng thủ tuyến. Đại gia kịch liệt phòng thủ thời khắc, Cao Phi đột nhiên đối bên cạnh Hạ Cường hô, đại đế, ta ba lâu ngươi có phải hay không cho ta làm tới? Vừa rồi Cao Phi bọn hắn đi theo Tần Mục Dương đi trong hành lang thời điểm, cũng không có lấy chính mình trang bị, nhưng Cao Phi con mắt ngừng nhọn, phát hiện Hạ Cường trên vai vậy mà có một cái ba lô. Có khả năng dưới loại tình huống này gặp nguy không loạn, còn có thể nghĩ đến trên lưng đồng đội ba lô, Hạ Cường làm một cái hơn 10 tuổi thanh thiếu niên, tâm lý tố chất là coi như không tệ. Đáng tiếc hắn lúc ấy nghĩ lưng chính là mình ba lô, lại sai cầm Cao Phi. Hạ Cường một mặt tiếc nuối đem Cao Phi ba lô đưa tới, Cao Phi lập tức từ bên trong rút ra một cái nhiều chức năng cái xem xét. Đó là phía trước từ ngoài trời vật dụng trong tiệm không nguyên mua trấn điếm chi bảo, ngoại trừ phía trước dùng để đào qua không khói lò về sau, gần như đều bị xem nhẹ. Lúc này Cao Phi mới nhớ tới, thứ này mười phần sắc bén, thậm chí có thể thay thế khảm đao. Hắn đem cái sẻng xếp nắm ở trong tay huy vũ một cái, nhắm ngay một cái nào tới mắt người khỉ chém đi xuống. Nháy mắt, hầu tử một nửa cánh tay trực tiếp bị gọt sạch. Con khỉ kia chi chi kêu, rụt trở về, chui vào bầy khỉ bên trong không thấy. Cao Phi thỏa mãn nhẹ gật đầu, lại quay người đem cái sẻng xếp đưa cho Giang Viễn Phàm, "Lão Giang, ngươi dùng cái này thoải mái." Giang Viễn Phàm cũng không có cự tuyệt, cấp tốc đem trong tay ống thép đổi thành cái sẻng xếp, tiếp tục gia nhập chiến đấu. Có cái sẻng xếp, Giang Viễn Phàm quả nhiên sức chiến đấu gấp bội. Xem ra liền xem như nhược kê, lấy được cường hãn vũ khí về sau vẫn là có thể không đứng lên. Hiện tại tâm tình của mọi người không có vừa rồi khẩn trương như vậy, kỳ thật từ những người kia mắt khỉ từ cửa thang lầu xuống, đến bọn hắn tất cả mọi người rút lui đến nơi này, tổng cộng đi qua cũng liền chừng 10 phút đồng hồ bộ dạng. Nhưng cái này chừng 10 phút đồng hồ đối với vừa rồi bọn hắn đến nói, giống như một thế kỷ lâu dài như vậy. Nhất là Tần Mục Dương bọn hắn chống đỡ cửa không thể lên phía trước hỗ trợ thời điểm, còn có Vũ Sinh phát hiện Đậu Đậu thụ thương thời điểm. Giờ phút này Chu Dã tại toàn tâm toàn ý cho Hứa Mạn Thư cầm máu, Vũ Sinh ngồi liệt tại trên mặt đất, ôm toàn thân phát run đầu đầu. Tại bọn họ bốn người phía trước, có một mặt không thể phá vỡ bức tường người tồn tại. Tóc hai bù xù giống như ma quỷ Trương Cẩn, vung vẩy vũ khí trong tay lúc rất có một loại ma tôn phụ thể cảm giác, nhào lên hầu tử bị nàng đánh đến khóc kêu gạo, một cái đánh lui. Đánh không lui những người kia mắt khỉ thì là từ Trương Cẩn bên cạnh Lý Minh Xuyên xử lý, hai người bọn họ từ đầu đến cuối dựa chung một chỗ, phối hợp vô cùng ăn ý. Hai người này có thể nói là hiện trường ngoại trừ Giang Viễn Phàm bên ngoài hiện nay trên thân tổn thương ít nhất, bởi vì phối hợp duyên cớ, bọn hắn đều đang để đối phương suy nghĩ, không hy vọng đối phương thụ thương, ngược lại dẫn đến hai người đều không có làm sao thụ thương. Lý Minh Xuyên bên cạnh chính là Hạ Cường. Khuôn mặt còn rất non nớt, nhưng thần sắc mười phần kiên nghị. Chỗ cổ tay của hắn đại khái là bị cắn bị thương, có máu tươi theo tay áo hướng xuống nhỏ xuống, tay của hắn bởi vì đau đớn mà có chút phát run. Nhưng hắn cố ý dùng ống tay áo che kín thụ thương địa phương, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng kiên trì. Thiếu một cái ngón tay tay thật chặt nắm chặt vũ khí trong tay, thoạt nhìn cùng người bình thường không khác. Hạ Cường bên cạnh là Lâm Vũ, Lâm Vũ so Hạ Cường mãnh liệt, vừa vặn có khả năng đền bù Hạ Cường sức chiến đấu không phải rất đủ cái này nhược điểm, hai người phối hợp cũng coi như không tệ. Cao Phi đứng tại Lâm Vũ bên trái, hắn thì là giống người điên vung lấy vũ khí trong tay, trong miệng còn vừa nói lẩm bẩm, bất quá tất cả mọi người nghe không rõ hắn đọc cái gì. Cùng Cao Phi láng giềng chính là Tần Mục Dương, ba người bọn hắn đứng chung một chỗ, có khả năng ngăn cản được chính diện lớn nhất lực chủ kích, đồng thời phối hợp tương đối ăn ý. Tần Mục Dương sức chiến đấu từ không cần phải nói, trong đội ngũ tối cường nhất nhanh nhẹn người trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, nhưng sức chịu đựng lại chưa có xếp hạng thứ nhất, cái này một người khác hoàn toàn. Bất quá trong lúc này ba người ăn ý là bình thường thể dục huấn luyện thời điểm phối hợp đi ra, cũng là cùng một chỗ chơi game cùng nhau thời điểm huấn luyện ra, càng là nhận biết lâu như vậy ở giữa một loại tình cảm cụ tượng hóa. Căn bản không có đồ vật có khả năng đột phá bọn hắn phòng tuyến. Giang Viễn Phàm tuy nói thân cao không thấp, nhưng bởi vì sức chiến đấu yếu kém nguyên nhân, hắn tại Cao Phi cùng Lương Đông Thăng chính giữa, tựa như một cái đáng thương bị gà mái bảo vệ con gà con, chỉ có thể xử lý một chút không cẩn thận dò người tiến vào mắt khỉ. Lương Đông Thăng dán vào mặt tường đứng, tiết tấu ổn định, lực đạo ổn định, cả người liền như là nguy nga sơn mạch, để người từ trong đáy lòng cảm nhận được một trận an toàn cùng an tâm. Giang Viễn Phàm liền cảm nhận được loại này an tâm. Đạo này từ các đồng đội dựng thành phòng tuyến tuy nói khiến người ta cảm thấy yên tâm, nhưng dù sao tất cả mọi người là nhân loại bình thường, lúc đầu hai ngày này liền không có nghỉ ngơi tốt, hiện tại còn đối mặt dạng này cường độ cao chiến đấu, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo bị thương, dần dần liền có chút lực bất tòng tâm. Phía trước tùy ý vung vẩy hai tay bắt đầu trở nên nặng nề, trên thân cũng tại phát đau, đầu óc thậm chí có chút không thanh tỉnh. Cao Phi tại nói lẩm bẩm ở giữa còn điên cuồng ho một trận, Chu Dã nói đây là bởi vì kịch liệt chuyển động hút vào quá liều không khí, mà trong không khí lại mang rất nhiều nấm mốc đưa tới. Người nào mẹ hắn có khả năng nghĩ đến, chúng ta tân tân khổ khổ muốn tới tận thế thành lũy, thật là cái sở nghiên cứu. Vẫn là cái nghiên cứu sinh vật vũ khí, dùng thân thể làm thí nghiệm. Cao Phi một bên nói thầm, một bên dùng ánh mắt nhìn về phía phòng khách chính giữa. Cái kia lông dài quái vật còn tại tùy ý cơn giận của nó, đầy đất đều là mắt người khỉ thi thể cùng hết dịch. Một chút đồ dùng trong nhà cũng bị lông dài quái vật phá hư hết, toàn bộ phòng khách một mảnh hỗn độn. Rơi xuống đất đèn tin bị đồ vật loạn thất bát tao che lại, ánh sáng bên trong phòng trở tối rất nhiều, chỉ có thể nhìn thấy lông dài quái vật cái bóng mơ hồ cùng chồng chất như núi mắt người khỉ thi thể. Mắt người khỉ đã bị giết rất nhiều, nhưng số lượng cũng không có giảm bớt, ngược lại tăng nhiều. Bọn họ hô to, thế là từ cửa thang lầu nơi đó lại tràn vào đến một nhóm mắt người khỉ gia nhập chiến đấu. Tần Mục Dương bọn hắn bên này lúc đầu phía trước đã hơi cảm giác nhẹ nhõm, tất cả mọi người có thể thả chậm một cái tiết tấu, nhưng đột nhiên tuân đi qua một số đông người mắt khỉ lại để cho bọn hắn tiến vào khẩn trương trạng thái. Bởi vì toàn bộ phòng khách trở tối nguyên nhân, Tần Mục Dương không thể không kêu ở phía sau nghỉ ngơi mấy người hỗ trợ đánh một cái đèn tin, chiếu sáng bọn hắn địch nhân phía trước. Làm đèn tin khoảng cách gần mở ra sau đó, Tần Mục Dương lần thứ nhất rõ ràng những người này mắt khỉ tướng mạo. Bọn họ không vẹn vẹn dài nhân loại con mắt, có một chút thậm chí khuôn mặt đều cùng nhân loại rất tương tự, thậm chí có loại kia khuôn mặt cọng lông rất ít, bóng loáng đến tựa như nhân loại da thịt đồng dạng hầu tử. Tay của bọn nó cũng cùng nhân loại rất giống, trong lòng bàn tay thậm chí còn có vân tay. Trong lúc nhất thời, Tần Mục Dương có chút không làm rõ ràng được những vật này đến cùng là đang từ từ biến thành nhân loại bộ dạng, vẫn là nhân loại thoái hóa thành bộ dáng của bọn nó. Tần Mục Dương trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Những này khẳng định không phải bên ngoài vườn bách thú chạy vào hầu tử, những này là thí nghiệm sản vật. Đang dùng người làm thí nghiệm, vẫn là dùng hầu tử làm thí nghiệm. Lại hoặc là, đây là một loại hoàn toàn mới giống loài, từ hầu tử cùng người kết hợp. Quyền nhật ký bên trong nâng lên đi tầng 3 sẽ bị ô nhiễm, đây là bị ô nhiễm hạ chẳng sao. Mà chúng ta có thể hay không đã bị ô nhiễm, chương 319, chọc giận nó, chương 319, chọc giận nó. Phía trước Chu Dạ nhắc nhở qua tiến vào nơi này khả năng sẽ bị truyền nhiễm tật bệnh gì, Tần Mục Dương bọn hắn cũng không có quá quan tâm. Bởi vì một mực mang theo khẩu trang, hơn nữa cũng không có nhìn ra nơi này cụ thể có cái gì tính nguy hiểm. Buổi tối tại ăn lương khô thời điểm, đại gia đem khẩu trang lấy xuống sau đó liền rốt cuộc không có đeo lên. Nếu như nói không khí bên trong thật tràn đầy cái gì virus, nếu như nói những vật này thật là bị ô nhiễm mà biến thành, Tần Mục Dương cho rằng bọn họ hẳn là cũng đã bị ô nhiễm. Giang Viễn Phàm bọn hắn cũng chú ý tới những người này mắt khỉ dị thường, tại sáng tỏ đèn tin chiếu sáng bên dưới khoảng cách gần quan sát, liền mắt người khỉ trên thân quặng lông đều có thể một cái thấy rõ. Ta có chút không xuống tay được. Trương Cẩn đột nhiên nói, ta có chút không phân rõ những này đến cùng là quái vật vẫn là người. Thanh tỉnh một điểm a, tráng sĩ. Ngươi gặp qua người nào trên thân bộ dạng như thế nhiều lông? Cao Phi vô cùng đau đớn nói. Trương Cẩn suy nghĩ một chút hồi phục, Lý Minh Xuyên. Trên thân người khác ta chưa có xem. Lý Minh Xuyên, đây là có thể đem ra nói sao? Cao Phi, trên người hắn thật có nhiều như thế cọng lông. Cái kia có như thế dài sao? Lý Minh Xuyên, đều cho ta bình tĩnh một chút. Những vật này ngươi không hợp nhau nó liền muốn đối phó chúng ta. Cho dù là người thì thế nào, đây đã là người ăn người xã hội. Lý Minh Xuyên vẫn là tỉnh táo. Đại khái tại cho rằng Trương Cẩn chết rồi, mà hắn dùng cán dài búa chặt ra Lưu Quân đầu về sau, hắn liền đã minh bạch thế giới này sinh tồn quy tắc một trong. Tuy nói về sau cũng lắc lư qua, nhưng bây giờ một lần so một lần muốn kiên định. Tần Mục Dương tiếp thu quy tắc này so Lý Minh Xuyên muốn trễ một chút, nhưng so Lý Minh Xuyên sớm hơn kiên định xuống, cơ hồ là suy nghĩ một chút minh bạch, liền không có lại lắc lư do dự qua. Trong phòng này còn có cái so Tần Mục Dương càng thêm kiên định người, đó chính là Giang Viễn Phạm. Giang Viễn Phạm tại tận thế vừa bắt đầu, liền đem những này làm rõ ràng. Đều là người thông minh, nhưng Giang Viễn Phạm tỉnh táo để hắn lộ ra so Tần Mục Dương càng thêm có chiều sâu, đồng thời hắn xác thực so Tần Mục Dương học nhiều rất nhiều thứ. Tựa như lớp học hai đứa bé, đều tương đối thông minh, nhưng một cái cố gắng đọc sách, một cái khác vẫn còn nghịch ngợm giai đoạn đồng dạng. Liên người đều dám giết các vị, đương nhiên đối loại này quái dị hầu tử không có không xuống tay được thuyết pháp. Những người này mắc khỉ bởi vì có vẻ hơi giống nhân loại, khiến người buồn nôn, hoảng hốt, lại sẽ không khiến người thương hại cùng đồng tình. Chỉ có Trương Cẩn cùng Hạ Cường hai cái này kỳ hoa, cảm thấy những này hầu tử nhất định là người biến thành, dùng loại kia ánh mắt như nước long lanh đang nhìn mình. Hơn nữa bởi vì những này hầu tử hình thể là cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm lớn nhỏ, cho nên hai người bọn họ trực tiếp đưa vào chính là một đám trẻ em ở nhà trẻ. Càng như vậy nghĩ, hai người càng có chút không xuống tay được. Tần Mục Dương đành phải để người phía sau đèn tin không muốn bắn thẳng đến những người này mắc khỉ, để tránh nhìn quá rõ ràng quái nhiễu đại gia. Đồng thời còn không ngừng nhắc nhở Trương Cẩn cùng Hạ Cường, những này chính là sẽ muốn nhân mạng quái vật. Hạ Cường chậm rãi thích ứng, Trương Cẩn còn thỉnh thoảng thở dài mấy tiếng. Mãi đến Lý Minh Xuyên đột nhiên nói ra, thứ này một hồi đem ngươi mặt cào nát, nhìn ngươi còn có thể không đáng thương bọn họ. Lời này Trương Cẩn không thích nghe, cái đồ chơi này có thể lưu. Thủ hạ động tác cấp tốc ngoan lệ, cũng không tại thở dài. Nhưng lâu dài cường độ cao chém giết để bọn hắn dần dần chống đỡ không nổi. Bên kia lông dài quái vật sớm đã bị bầy khỉ che mất, bọn hắn bên này muốn cũng không bao lâu. Lông dài quái vật da dày thịt béo, một chốc không chết được, bọn hắn bên này liền không nói được rồi. Tần Mục Dương nhìn một chút bên cạnh cách đó không xa Giang Viễn Phạm, hỏi: "Lão Giang, có biện pháp phá cục sao?" Giang Viễn Phạm lắc đầu, đang suy nghĩ. Nếu không kích thích một cái kia lông dài quái vật, để nó tiếp tục phát điên, giúp chúng ta nhiều kéo điểm cửu hận. Sợ rằng không được. Phương pháp này đã dùng qua một lần, nếu như lại dùng, ta lo lắng nó sẽ đem đầu mâu đối hướng chúng ta. Giang Viễn Phạm cùng Tần Mục Dương lớn tiếng lưu đồ bí mật, cái này sẽ gia tăng chúng ta tử vong nguy hiểm. Thế nhưng cũng không có biện pháp khác. Tần Mục Dương cũng lớn tiếng đáp lại, đằng nào cũng chết, vì sao không thử một cái? Giang Viễn Phạm lắc đầu, lão Tần, điểm này ngươi cũng không nghĩ ra sao? Kéo đến thời gian càng dài, ta càng dễ dàng nghĩ ra phá cục biện pháp. Tần Mục Dương cười một tiếng, tác động vết thương trên người, hắn hít vào một hơi mới lên tiếng, lão Giang, ngươi vẫn chưa rõ sao? Tất cả mọi người sắp không chịu được nổi nữa, đến lúc đó giống nhau là. Tần Mục Dương lời nói chưa nói xong, hắn đột nhiên minh bạch Giang Viễn Phạm ý tứ. Tần Mục Dương thời khắc này ý nghĩ vẫn là thuộc về tương đối nhiệt huyết cái chủng loại kia, chính là đại gia muốn chết cùng chết, liều một cái nhìn xem. Mà Giang Viễn Phạm ý nghĩ là tiếp tục kiên trì, chết từng cái đem người không quan hệ, chờ hắn nghĩ ra biện pháp, có thể cứu càng nhiều người. Tần Mục Dương muốn là người một nhà chính tề, Giang Viễn Phạm muốn là có thể sống một cái tính toán một cái, chết cũng không có biện pháp. Hai người bọn họ ý nghĩ đều không sai, bởi vì nếu như một cái đi hỏi thăm những này đồng đội, bọn hắn khẳng định cảm thấy chính mình chết không quan trọng, muốn cùng đại gia chết cùng một chỗ. Nhưng nếu như nói ngươi chết, sẽ có một cái đồng đội sống, bọn hắn cũng sẽ cướp chịu chết, để còn lại đồng đội sống sót. Nhưng sống sót đồng đội, tuyệt đối sẽ nghĩ đến không bằng chết rồi, không bằng cùng đại gia chết cùng một chỗ. Đây chính là chi đội ngũ này, bọn hắn hoạch tâm văn hóa là để đồng đội sống sót. Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phạm tại dài đến mười mấy giây trong trầm mặc, đã hiểu đối phương ý tứ, im lặng hoàn thành một lần giao lưu. Lão Tần, Giang Viễn Phạm đột nhiên đánh vỡ trầm mặc, lần này ngươi là đúng. Bởi vì Giang Viễn Phạm minh bạch, chính mình cái lựa chọn này có chút vô tình, chỉ là trong lòng mình tốt nhất lựa chọn. Cho dù chính mình cuối cùng cứu một bộ phận người, cái kia một bộ phận người cũng không nhất định vui lòng tiếp thu kết quả này. Tuy nói Giang Viễn Phạm cảm giác thời gian hẳn là sẽ hòa tan người còn sống sót trong lòng một chút áy náy cùng bi thương, nhưng ở dạng này nửa bước khó đi thế giới bên trong, còn muốn lưng đeo áy náy cùng bi thương tiến lên, liền cùng vĩnh viễn không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột khác nhau ở chỗ nào. Giống người đồng dạng chết đi, có lẽ tại các thiếu niên trong lòng, so giống thú đồng dạng sống tạm càng khiến người ta dễ dàng tiếp thu. Ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, Giang Viễn Phạm suy nghĩ minh bạch tầng này vấn đề, chủ động thừa nhận ý nghĩ của mình phía trên khiếm khuyết. Hiện tại, nghĩ biện pháp chọc giận vật kia đi. Giang Viễn Phạm nhìn xem bị mắt người bầy khỉ vây quanh lông dài quái vật nói. Tần Mục Dương im lặng gật đầu. Ta đến phía sau đi một cái. Giang Viễn Phạm đem cái xẻng xếp cho Hạ Cường, hắn co lại đến sau phòng tuyến mặt, Cao Phi bọn hắn lập tức di động, giữ Giang Viễn Phạm lại khe hở bổ sung. Giang Viễn Phạm ở phía sau trực tiếp mở ra một chi đèn tin, tìm tới phòng khách chính giữa cái kia một đống khỉ núi đồng dạng đồ vật phía trên. Đó là bị bao quanh vị trí lông dài quái vật. Muốn tìm được chọc giận nó phương pháp, trước hết quan sát tốt tình huống của nó. Tần Mục Dương thủ hạ đánh giết mắt người khỉ động tác không ngừng, ánh mắt đã thỉnh thoảng trôi dạt đến phòng khách chính giữa bầy khỉ nơi đó băn khoăn, tìm kiếm lấy. Giang Viễn Phạm đèn tin lắc lư mấy lần, dừng ở một chỗ nào đó, Tần Mục Dương cùng hắn chăm miệng một lời, tìm tới. Chương 320, vách ngăn thủy tinh, chương 320, vách ngăn thủy tinh. Tìm tới gì? Hai ngươi chơi mã hóa trò chuyện đây. Cao Phi nhếch miệng, liền hai ngươi có ăn ý đúng không, có đồ tốt không mang theo ta chơi. Cao Phi ngữ khí còn rất ủy khuất. Lâm Vũ vội vàng khuyên can, bọn hắn có não, ngươi có năm đấm. Bọn hắn nghĩ biện pháp, ngươi làm việc, không phải phối hợp rất tốt nha. Vẫn là ta lão Lâm biết nói chuyện. Cao Phi trong lòng thăng bằng, vung vẩy đã đau nhức đến bạo tạc hai tay, làm đến rất ra sức. Giang Viễn Phạm tại bọn họ sau lưng nói ra, "Lão Tần, việc này để Lương Đông Thăng làm." "Ta cũng nghĩ như vậy." Tần Mục Dương hô, "Lương Đông Thăng, ngươi nhìn xem lão Giang đèn tin chiếu vào địa phương. Lương Đông Thăng định thần nhìn lại, trước nhìn thấy chính là bị mắt người khỉ rậm rạp chẳng chịt vây quanh một cái cự vật, sau đó mới chú ý tới Giang Viễn Phàm đèn tin chiếu xạ một vị trí. Cái chỗ kia tại mắt người khỉ vây quanh bên dưới lộ ra một cái ước chừng lớn chừng bàn tay khe hở, có khả năng nhìn thấy bên trong một chút màu cháy vàng da lông, phía trên dính lấy một điểm máu. Ta thấy được, có máu. Lương Đông Thăng thành thật trả lời. Chính là cái kia có máu địa phương, bị những con khỉ kia cắn nát. Quái vật kia trên thân không còn là bền chắc như thép. Tần Mục Dương đối Lương Đông Thăng giải thích, hiện tại công kích cái chỗ kia sẽ gây nên quái vật nổi giận, chuyển biến hiện nay một chút tình thế. Tần Mục Dương dừng một chút, lần này lời hắn nói âm thanh để cao chút, là đối mọi người nói. Trường hợp này phía dưới, hắn không có thời gian cùng mọi người thương lượng, mà là muốn trực tiếp làm quyết định, lại không nhanh lên, đại gia liền hoàn toàn không chịu nổi. Một hồi chúng ta khả năng sẽ đối mặt hai loại tình huống, một loại là lông dài quái vật nổi giận, tăng tốc độ mắt người khỉ ngược sát, những người này mắt khỉ đại bộ phận đi công kích cái kia lông dài quái vật, chúng ta sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, đại gia có thể được đến nghỉ ngơi cơ hội. Một loại là lông dài quái vật phát cuồng, công kích chúng ta. Đại gia chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tần Mục Dương nói xong đoạn này lời nói sau đó lại hỏi, Lương Đông Thăng, ngươi ném rổ kiểu gì? Lương Đông Thăng có chút xấu hổ cười cười, cũng không tệ lắm, nhưng khẳng định không bằng ngươi. Cũng không tệ lắm liền được. Chuyện này chỉ có ngươi có thể làm. Chúng ta lực đạo đều không đủ. Tần Mục Dương nói, đem trong tay ngươi ống thép ngắm chuẩn quái vật kia trên thân lộ ra ngoài địa phương, sau đó dùng ngươi lực lượng lớn nhất ném qua. Lương Đông Thăng minh bạch, Tần Mục Dương muốn lợi dụng khí lực của mình, ném ra ống thép đi kích thích quái vật vết thương, để nó cảm giác được đau đớn, sau đó nổi giận. Cơn giận của nó sẽ kích phát thân thể tiềm năng, phát động càng thêm hung ác công kích. Đến mức đòn công kích này đối tượng là ai, vậy liền khó mà nói. Chúng ta không có ngươi khí lực lớn như vậy, hơn nữa cũng không có khả năng rời đi phòng tuyến ngang nhiên xông qua kích thích cái kia vết thương. Lương Đông Thăng, lần này nhờ vào ngươi. Tần Mục Dương nói. Lương Đông Thăng có chút khẩn trương, có chút kích động, thậm chí có chút cảm động. Hắn vẫn cảm thấy chính mình tại đội ngũ bên trong ngoại trừ sức lực lớn hình như không có cái gì dùng, hắn sẽ không cố gắng đi biểu hiện mình, cũng không biết nên như thế nào biểu hiện, sẽ chỉ rất bình tĩnh đi làm một chút chính mình đủ khả năng sự tình. Có đôi khi hắn cảm thấy chính mình tựa như là đội ngũ vương hữu, tuy nói Tần Mục Dương đã từng rõ ràng bày tỏ qua hắn rất hữu dụng, bọn hắn đều tiếp nhận hắn, tất cả mọi người là bình đẳng đồng đội, nhưng Lương Đông Thăng trong lòng luôn là cảm thấy chính mình không được. Lần này Tần Mục Dương đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho hắn, đồng thời nói chỉ có hắn có thể làm đến, hắn đột nhiên cảm giác chính mình bị để ý, được nhìn chúng, một loại to lớn vui sướng cùng kích động bao phủ hắn. Tuy nói rất khẩn trương, nhưng hắn biết, lần này hắn nhất định sẽ đem sự tình làm tốt. Vì đại gia, Lương Đông Thăng ở trong lòng yên lặng tự đủ. Tần Mục Dương cùng Cao Phi đều dựa vào đến bên cạnh hắn hiểm hộ hắn ném, hắn chậm rãi giơ lên trong tay ống thép, lựa chọn tương đối sắc bén một đầu nhắm ngay Giang Viễn Phàm đèn tin chiếu xạ địa phương, sau đó dùng hết toàn lực, bỗng nhiên cầm trong tay ống thép ném ra ngoài. Ống thép giống như mũi tên đồng dạng bay ra ngoài, không khí từ ống thép trung tâm trải qua, phát ra sắc nhọn tiếng xé gió. Có mấy con khỉ phát hiện bay qua ống thép, nhảy lên muốn dùng tay đi bắt, nhưng chúng nó tốc độ căn bản theo không kịp. Ống thép theo bọn nó bên cạnh sát qua đi, chuẩn xác không sai lầm đâm trúng Giang Viễn Phàm đèn tin chiếu vào địa phương, đồng thời đâm đi vào có hơn 10 cm sâu. Nơi này bị thương, không tại giống phía trước như thế da dày thịt béo, mà Lương Đông Thăng lại là bao đủ toàn lực ném ra lần này. Khi thấy ống thép chuẩn xác không sai đâm đi vào sau đó, Lương Đông Thăng cảm giác chính mình tựa hồ trong nháy mắt bị mất tất cả lực lượng, nhưng rất nhanh hắn lại tỉnh lại, cầm Hứa Mạn Thư vũ khí gia nhập phòng tuyến đội ngũ. Cái kia lông dài quái vật bị đâm một cái, kịch liệt đau nhức khiến cho nó phát ra đinh thai nhức góc giống lên một tiếng, toàn bộ không gian đều đang vang vọng cái thanh âm kia. Nó xác thực rất đần, cứ như vậy lao ống thép cũng không rút ra, liền bắt đầu điên cuồng run run thân thể, đem những người kia mắt khỉ từ trên thân ngã xuống. Những người kia mắt khỉ tóm đến rất căng, nhưng vẫn là bị quật bay rất nhiều, sau đó lại điên cuồng tứ chi chạm đất bò về đi, tiếp tục nhảy đến lông dài quái vật trên thân lại bắt lại cắn. Lông dài quái vật giống giận, dùng hai tay không ngừng xé ra những người này mắt khỉ thân thể, xé mệt mỏi liền đem những người này mắt khỉ trực tiếp bắt lại nhét vào trong miệng. Cứ việc mắt người khỉ tứ chi còn tại động đậy, nó cũng không để ý chút nào cắn một cái vào cổ của bọn nó, từng ngụm mút vào máu tươi của bọn nó. Nó ở một bên công kích đồng thời một bên bổ sung thể lực của mình. Trang diện này nhìn đến tất cả mọi người cảm giác được một trận ác hàn. Mắt người khỉ cùng lông dài quái vật đấu tranh càng ngày càng để người dùng mình, càng nhiều mắt người khỉ gia nhập vào đối phó lông dài quái vật trong đội ngũ, Tần Mục Dương bọn hắn thu được cơ hội thở dốc. Nhưng tiếp xuống làm thế nào, còn phải suy nghĩ một phen. Liên tại Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm cố gắng suy nghĩ đối sách thời điểm, bên kia mắt người khỉ có một cái đột nhiên nhảy tới lông dài quái vật trên đỉnh đầu, hai tay trực tiếp trừ tiến lông dài quái vật một con mắt bên trong. Chỉ nghe được một trận càng thêm kịch liệt tiếng va đập, phòng khách đồ dùng trong nhà lại bị đụng nát rất nhiều, một mặt rõ ràng tường bịch bỗng chốc bị đâm đến bạo liệt. Bạo liệt tường bên kia, loáng thoáng lộ ra một cái không gian thật lớn. Giang Viễn Phàm lập tức dùng đèn tin hướng về cái không gian kia chiếu đi qua, phát hiện mặt kia lại có rất nhiều bàn ghế, đủ loại bàn văn phòng, máy tính, văn kiện cùng nhìn không hiểu máy móc, trên đất thì tràn đầy mảnh thủy tinh vỡ. Nguyên lai mặt này cái gọi là rõ ràng tường nhưng thật ra là một cái rất lớn cửa sổ thủy tinh cửa ra vào, bất quá từ phòng khách mặt này nhìn sang là một mặt tường trắng, mặt khác thì là thông thấu cửa sổ thủy tinh cửa ra vào, có khả năng rõ ràng thấy rõ phòng khách bên trong mỗi một chi tiết nhỏ. Lúc ấy nơi này nhân viên nghiên cứu hẳn là tại cái kia một mặt, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên bên này bị tiêm qua thuốc tiêm người nhất cử nhất động a. Giang Viễn Phàm không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp nói với Tần Mục Dương, chúng ta qua bên kia. Bên kia mới thật sự là nhân viên công tác ở địa phương, khẳng định có xuất khẩu. Chương 321, khu làm việc, chương 321, khu làm việc. Hiện tại còn có khí lực đứng dựa ngoài yểm hộ, thủ thương không còn khí lực đứng đến chính giữa đi. Tần Mục Dương bắt đầu chỉ huy mọi người điều chỉnh đội hình, bọn hắn chuẩn bị xuyên qua phòng khách, đến đối diện mới vừa bạo lộ ra không gian bên trong đi. Vũ Sinh cóng lên đầu đầu, mà Chu Dã thì là cố gắng cóng lên Hứa Mạn Thư. Hứa Mạn Thư lo lắng chính mình máu làm tới Chu Dã trên vết thương, từ trong ba lô tìm kiện chống nước áo giả kịp, đem chính mình gắt gao bao lấy tới. Kiện kia y phục phía trước Hứa Mạn Thư còn ngại lớn, hiện tại nàng hy vọng bộ y phục này có khả năng càng lớn chút, đem chính mình hoàn chỉnh chứa ở bên trong, tựa như bọc đựng xác đồng dạng. Nàng biết khuyên bảo Chu Dã từ bỏ chính mình là không thể nào, cho nên chỉ có thể hết sức làm cho chính mình không đối Chu Dã thân thể tạo thành ảnh hưởng gì. Lương Đông Thăng muốn gánh chịu con Hứa Mạn Thư cái này nhiệm vụ, thế nhưng Chu Dã cự tuyệt hắn. Ngươi năng lực chiến đấu so với ta mạnh hơn, ngươi đi rìa ngoài bảo vệ đại gia đi. Chu Dã nói. Lương Đông Thăng biết Chu Dã năng lực chiến đấu cùng chính mình so sánh hẳn là ngang nhau, dù sao nàng là luyện qua. Nhưng có lẽ nhân gia nữ hải tử mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút, cho nên chạy đến bên trong đi đâu. Không đúng, có người cũng không phải cái gì nhẹ nhõm việc. Bất quá Lương Đông Thăng không quá động não suy nghĩ những vấn đề này, hắn càng thích phục tùng, càng tôn trọng ý kiến của người khác. Hắn nhẹ gật đầu, đứng ở rìa ngoài. Dù sao vô luận người nào muốn thay thế Chu Dã, Chu Dã đều nói nàng mệt mỏi, không còn khí lực ở bên ngoài đối phó những người kia mắc khỉ, nghĩ yên lặng đứng ở chính giữa có người đi. Hứa Mạn Thư minh bạch Chu Dã ý tứ, nàng tại bảo vệ đại gia, cũng tại vì chính mình giảm bớt gánh nặng trong lòng. Giang Viễn Phàm cũng bị bảo hộ ở chính giữa. Hắn tại trong phòng tuyến thời điểm tham gia chiến đấu không quan hệ, tả hữu có người che chở, phía sau cũng sẽ không có đánh lén tình huống xuất hiện. Nhưng bọn hắn lúc này là muốn một bên hướng giao những người kia mắc khỉ một bên hướng đối diện di động, cần cường độ cao hơn tác chiến, cần càng linh hoạt, Giang Viễn Phàm làm không được, hắn chủ động ẩn thân trong đám người, không ra tăng gánh vác. Nếu không một hồi mọi người còn phải phân thần bảo vệ hắn, ngược lại là làm loạn thêm. Lông dài quái vật cùng người mắt khỉ đã đánh lẫn nhau đến cái kia văn phòng bên trong, máy tính, bàn phím, túi văn kiện bị ném đến bay đầy trời. Những vật này hấp dẫn mắt người khỉ lực chú ý. Một bộ phận lớn mắt người khỉ đang vây công lông dài quái vật, còn lại một phần nhỏ một chút đang dây dưa Tần Mục Dương bọn hắn, một chút thì là bệnh tâm thần đồng dạng đuổi theo những cái kia ném đến bay đầy trời làm việc vật dụng. Đại khái là bị phẫn nộ cùng bầu không khí ảnh hưởng, những cái kia truy đuổi làm việc vật dụng mắt người khỉ tựa như phát điên, nắm lấy bàn phím máy tính đặt ở trong miệng cắn đến lốt buốt, văn kiện cũng là bị bọn họ điên cuồng xé nát. Tần Mục Dương bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí di động tới, hoa không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ thời gian mới xuyên qua cái này phòng khách, tiến vào khu vực làm việc bên trong. Giang Viễn Phàm rất muốn ngồi xổm người xuống đi nhặt trên đất văn kiện, nhìn xem phía trên viết cái gì, nhưng bởi vì bị kẹp ở giữa, rất không tiện ngồi xổm người xuống đi, hơn nữa có khả năng sẽ ảnh hưởng đội ngũ tốc độ đi tới, cho nên hắn khống chế được chính mình. Ngược lại là Cao Phi ngồi xổm người xuống đi nhặt nửa tấm xé rách văn kiện, kết quả phát hiện những văn kiện kia vậy mà là toàn bộ tiếng Anh, hắn trực tiếp liền ném. Giang Viễn Phàm thở dài, thấp giọng nói, ta có thể xem hiểu a. Cao Phi không nghe thấy Giang Viễn Phàm nói cái gì, chỉ là đi theo sau Tần Mục Dương hướng phía trước đột phá. Cuối cùng, bọn hắn cách xa lông dài quái vật cùng mắt người khỉ tác chiến khu vực, đi tới một mảnh tương đối chống trải địa phương, tuy nói bên cạnh còn có một chút mắt người khỉ đi theo, nhưng đã không có vừa rồi lớn như vậy áp lực. Tần Mục Dương dùng đèn tin tại trong phòng quét một vòng, mượn ánh sáng đánh giá nơi này. Hắn phát hiện cái này khu vực làm việc phi thường lớn, đèn tin căn bản chiếu không tới một bên. Khắp nơi đều là cái kia văn phòng bên trong phổ biến khung làm việc cấu tạo, trong lúc nhất thời để người có chút mất phương hướng. Cũng may rất nhanh Tần Mục Dương liền tại một cái cột chịu lực bên trên phát hiện an toàn chạy trốn bản đồ. Đây là tất cả công trình kiến trúc bên trong cần thiết đồ vật, nơi này tuy nói có thể là làm trái xây, nhưng vì cam đoan nhân viên công tác sinh mệnh an toàn, cũng tương tự gián tiếp chạy trốn cầu. Tần Mục Dương đi đến bản đồ trước mặt, cấp tốc quan sát một chút, phát hiện phía trên đánh dấu B5, hắn lập tức minh bạch, bọn hắn kỳ thật đã tại dưới mặt đất tầng 5 khu vực. Khó trách phía trước từ tầng 3 xuống thời điểm, đi lâu như vậy. Bọn hắn trên đầu còn có 4 tầng lầu mới là mặt đất, không biết cái này 4 tầng trong lầu lại là cái gì cấu tạo, từ chỗ nào tiến vào, có phải là phía trước giam giữ dùng để làm thí nghiệm người địa phương. Hắn thần tốc liếc nhìn bản đồ, ở phía trên phát hiện chạy trốn lộ tuyến về sau, lập tức chỉ huy nói, từ bên này đi thẳng, đi đến cuối có cái hành lang rẽ phải sau đó đạo thứ 3 cửa đi vào, sau đó tiếp tục đi thẳng. Tần Mục Dương nói một hơi một đống lớn đi ra, Vũ Sinh hề phải nói, ngươi nói nhiều như thế chúng ta một cái cũng không nhớ được à. Không có việc gì, Lão Giang có thể ghi nhớ. Không có việc gì, ta có thể ghi nhớ. Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm cơ hồ là trăm miệng một lời nói ra câu nói này. Hiện tại Lâm Vũ, Lương Đông Thăng, Lý Minh Xuyên lưu lại hiệp trợ ta đoạn hậu, những người khác đi theo Lão Giang rút lui trước, chúng ta sau đó liền đến. Tần Mục Dương phất phất tay, Lâm Vũ, Lương Đông Thăng cùng Lý Minh Xuyên lập tức dựa đến bên cạnh hắn, bốn người tạo thành một đạo rời rạc phòng tuyến, ngăn cản được đuổi theo mắt người khỉ, để Giang Viễn Phàm bọn hắn rút lui trước đi. Tần Mục Dương sở dĩ lựa chọn ba người này lưu lại, là vì hiện nay đội ngũ bên trong liền ba người này trạng thái cũng không tệ lắm, những người khác đã là nỏ mạnh hết đà, một hồi chạy không chừng không chạy nổi, vẫn là để bọn hắn rút lui trước đi tương đối tốt. Giang Viễn Phàm bọn hắn rút đi về sau, Tần Mục Dương bọn hắn cũng là một bên ngăn cản thưa thất mắt người khỉ, một bên lui về sau. Lui lại mấy bước, Tần Mục Dương không cẩn thận thoáng nhìn có cái bàn làm việc bên trên vậy mà còn bày biện một phần phụ cận bản đồ chi tiết, lập tức nắm lên đến liền nhét vào túi áo bên trong. Bản đồ thứ này, không chê nhiều, không chê nó quá mức kỹ càng. Bốn người chậm rãi từ vừa rồi phân tán trạng thái bắt đầu tụ lại, thấy được sau lưng hành lang sau đó, Tần Mục Dương kêu câu chạy bọn hắn lập tức chạy như điên. Mắt người khỉ lập tức liễu diễu kêu to đuổi theo, liền bên kia chính phát điên lông dài quái vật cũng cho kinh động đến. Nó hiện tại có thể không công kích Tần Mục Dương bọn hắn, bởi vì nó cho rằng xử lý những này đáng ghét mắt người khỉ về sau, đối phó Tần Mục Dương bọn hắn là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng Tần Mục Dương đám người cũng dám tại nó dưới mí mắt chạy trốn. Hơn nữa đi đã chỉ còn bốn người. Lông dài quái vật lập tức không làm, cho rằng quyền uy của mình nhận lấy khiêu khích. Dù sao nó lâu như vậy không có xử lý mắt người khỉ cũng không phải là chính mình thực lực vấn đề, mà là mắt người khỉ số lượng quá nhiều. Nơi này, chỉ có nó có khả năng quyết định những sinh vật khác vận mệnh. Nó hất ra trên thân mắt người khỉ, hướng thẳng đến Tần Mục Dương bọn hắn vọt tới, trong miệng mang theo khiến người hoảng hốt giống lên một tiếng. Thao! Vật kia cũng đuổi theo tới. Lý Minh Xuyên mồ hôi lạnh trên trán đều xuống. Chương 322, khiêng một trận, chương 322, khiêng một trận. Hiện nay bốn người này bên trong, Tần Mục Dương cùng Lâm Vũ là luyện qua, Lương Đông Thăng sức chịu đựng rất mạnh, chỉ có Lý Minh Xuyên đã không có siêu cường sức chịu đựng, cũng không có chuyên môn luyện qua. Tần Mục Dương lựa chọn hắn lưu lại, chỉ là bởi vì hắn là còn lại người bên trong coi như trạng thái tương đối tốt, có khả năng đối phó một cái mắt người khỉ. Nhưng Tần Mục Dương không có tính tới lông dài quái vật sẽ tại loại này thời điểm bứt ra theo đuổi bọn hắn. Lý Minh Xuyên thể lực tiêu hao tương đối nghiêm trọng, hành động tốc độ kém xa Tít Tắp Tần Mục Dương ba người bọn hắn. Lông dài quái vật hành động tốc độ so với người mắt khỉ nhanh hơn phải nhiều, đảo mắt đã muốn đuổi kịp bọn hắn. Lý Minh Xuyên rơi vào phía sau, khoảng cách Tần Mục Dương bọn hắn còn có hơn 10 mét bộ dạng, mà lông dài quái vật cách hắn cũng chỉ có hơn 10 mét. Mắt người khỉ lực công kích chỉ có thể coi là bình thường, nếu như chính mình bị mắt người khỉ đuổi kịp, Tần Mục Dương bọn hắn khẳng định có biện pháp giải cứu chính mình. Nhưng cái này lông dài quái vật, rất có thể một bàn tay xuống, chính mình xương sườn đều sẽ bể nát, trái tim đều có thể lập ngừng, còn cứu cái giám a. Vì để tránh cho chính mình bị cái này quái vật đuổi kịp, Lý Minh Xuyên không thể không một bên chạy, một bên đem hai bên trên bàn công tác đồ vật điên cuồng ném loạn, như đồ có khả năng ngăn cản một cái lông dài quái vật. Hắn biện pháp này thật đúng là có hiệu quả, bất quá cũng không phải là cản trở lông dài quái vật, mà là hắn không cẩn thận ném ra một bình không biết chất lỏng gì, cái bình rơi xuống đất liền nát, bên trong chất lỏng vẩy đến đầy đất đều là, lông dài quái vật trực tiếp giẫm lên trên ngã cái ngựa mặt chỉ lên trời. Thứ này hình thể lớn, ngã sắp xuống sau đó một cái còn không đứng dậy được, Lý Minh Xuyên cấp tốc cùng nó kéo dài khoảng cách. Tần Mục Dương ba người đã vọt vào trong hành lang, quay đầu phát hiện Lý Minh Xuyên không có đuổi theo, bọn hắn tại hành lang nơi đó chờ lấy, Lý Minh Xuyên vừa qua đến, bốn người liền cùng lúc điên chạy, bởi vì bọn họ nhìn thấy lông dài quái vật đã đứng dậy lại đuổi tới. Thứ này sẽ không một mực đuổi theo chúng ta ra ngoài đi. Lý Minh Xuyên vừa chạy vừa thở hồng hộc nói, nếu là nó không từ bỏ, cứ như vậy một mực đuổi theo chúng ta, cuối cùng khẳng định là chúng ta thua. Đừng nói chuyện, lãng phí thể lực, chạy trước. Tần Mục Dương nói. Lý Minh Xuyên lập tức ngậm miệng. Đúng vậy a, trước tiên cần phải đi ra ngoài lại nói. Nếu là chạy không ra được, lập tức liền sẽ chết, nghĩ xa như vậy làm cái gì? Đi theo sau Tần Mục Dương một mực 7 lần hoặc 8 lần rẽ chạy về phía trước, bọn hắn xuyên qua mấy đầu hành lang, đi qua rất nhiều văn phòng cùng đóng kín cửa gian phòng, chạy tới một cái đầu bậc thang nơi đó, bắt đầu hướng trên bậc thang chạy. Đã mệt đến không được, thế nhưng có thể nghe đến lông dài quái vật tại sau lưng truy đuổi thời điểm phát ra tiếng nổ lớn. Chật hẹp hành lang cùng quanh co lộ tuyến hạn chế lông dài quái vật, tốc độ của nó chậm lại, tuy nói một mực theo ở phía sau, nhưng lại không có cách nào cấp tốc đuổi kịp bọn hắn. Mặc dù như thế, Tần Mục Dương bọn hắn căn bản không có chút nào dám dừng bước lại. Dừng lại bước chân, có thể liền sẽ bởi vì toàn thân đau đớn cùng phổi muốn bạo tạc cảm thụ, để bọn hắn cũng không còn cách nào đứng dậy tiếp tục chạy về phía trước. Trên đường đi có thể nhìn thấy trên đất lấm ta lấm tấm vết máu, đó là Giang Viễn Phàm bọn hắn chạy qua sau đó lưu lại. Lông dài quái vật cũng đến cầu thang bên này, có khả năng nghe đến nó dẫm tại trên bậc thang phát ra to lớn tiếng vang. Lương Đông Thăng đột nhiên nói ra, chúng ta liền tính chạy không ra được cũng không sao chứ, ít nhất bọn hắn chạy đi. Tần Mục Dương quay đầu nhìn một chút theo sau lưng ba người. Lương Đông Thăng câu nói này đầy đủ nói rõ hắn là cam tâm tình nguyện chịu chết. Lâm Vũ chỉ cần đi theo bên cạnh mình, chết hoặc là sống sót, có lẽ không quan trọng. Mà Lý Minh Xuyên lời nói, Trương Cẩn chỉ cần có thể chạy đi, hắn đoán chừng cũng nguyện ý vì nàng chết ở chỗ này. Thế là, Tần Mục Dương thấp giọng nói, nếu quả thật muốn dùng sinh mệnh đến hiểm hộ bọn hắn chạy trốn, ta không có gì nghị. Ta cũng thế. Lý Minh Xuyên cùng Lâm Vũ chăm miệng một lời. Tần Mục Dương nở nụ cười, một hồi nếu là thật gặp phải trường hợp này, liền cùng một chỗ lưu lại chống cự, để bọn hắn đi. Tần Mục Dương biểu lộ hình như không phải là đang nói tử vong, mà là đang nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Ba người vừa định phụ họa Tần Mục Dương lời nói, liền nghe đến đỉnh đầu cũng truyền tới tiếng bước chân, hình như có cái gì tại theo cầu thang đi xuống dưới. Tần Mục Dương làm một cái suyệt động tác, để ba người đều an tĩnh lại, lại nghe được đỉnh đầu truyền đến cao phi âm thanh, "Lao Tần, các ngươi nhanh lên, chúng ta ở phía trên phát hiện nhà để xe, có khả năng lái xe chạy trốn." "Ngoa tạo." "Nhanh hướng." Lúc đầu quyết định muốn chịu chết bốn người, lập tức điên cuồng đồng dạng chạy lên đi. Cao phi ở phía trên một tầng cùng bọn hắn tụ lại sau đó, mang theo bọn hắn hướng nhà để xe phương hướng chạy. Bọn hắn tìm tới một chuỗi chìa khóa, ngay tại thử chiếc xe đó có khả năng khởi động. Cao phi một bên nói một bên quay đầu, phía sau còn có ai, tiếng bước chân như thế lớn, không đợi chờ hắn. "Chờ cái lông a." Tần Mục Dương cảm thấy Cao Phi đầu khả năng là đi sắt, chúng ta tất cả mọi người tại chỗ này phía sau sẽ là ai? Đúng thế, phía sau là ai? Cao Phi hỏi. Cái kia lông dài quái vật. Lương Đông Thăng nói. Ngoa tạo. Ta đột nhiên nhớ tới ta phơi ở bên ngoài y phục còn không thu, ta đi trước một bước. Cao Phi trực tiếp chạy ra tàn ảnh. Trên bậc thang đang 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 tiếng bước chân không dứt bên hai, tiết tấu càng lúc càng nhanh. Đây là Tần Mục Dương mấy người bọn hắn chạy trối chết âm thanh, cũng là lông dài quái vật truy đuổi âm thanh. Thứ này còn rất có kiên nhẫn tinh thần, đã đuổi xa như vậy còn không có từ bỏ. Tần Mục Dương bọn hắn bị Cao Phi dẫn đi tới một cái dưới đất nhà để xe, trong gara chiếc xe không nhiều, diện tích cũng không tính lớn. Giang Viễn Phạm chờ ở một chiếc xe bán tải bên cạnh, thùng xe bên trong ngồi Vũ Sinh bọn hắn, Chu Gia tại trong phòng điều khiển ngồi. Đến bên này, Giang Viễn Phạm nhìn thấy Tần Mục Dương bọn hắn thành công trốn ra được, lập tức vẫy chào, hiện nay chỉ phát động được chiếc xe này, không có thời gian đi làm cái khác xe, mau lên xe đi. Cao Phi dẫn đầu chạy tới, một cái bước xa nhảy vào thùng xe, quay đầu tới nghĩ đưa tay kéo Giang Viễn Phạm đi lên, lại đột nhiên sắc mặt đại biến. Thao! Vật kia đổi tới. Cao Phi xách theo cái sẹn xếp lại nhảy xuống xe. Tần Mục Dương nhìn lại, quả nhiên, cái kia lông dài quái vật đã đuổi theo, chính hướng về chạy ở sau cùng Lý Minh Xuyên bổ nhào qua. Lý Minh Xuyên. Tần Mục Dương hô lên tên của hắn đồng thời, đã bay nhào qua, đem Lý Minh Xuyên nhào mở. Hai người tại trên mặt đất cuốn thành một đoàn, y phục bị mặt đất chảy. Lông dài quái vật vô hụt sau đó, cấp tốc quay người lại lần nữa hướng về hai người đánh tới. Lâm Vũ cùng Lương Đông Thăng cầm vũ khí liền mau chóng tới hỗ trợ, Cao Phi cũng thần tốc chạy tới. Tần Mục Dương từ trên mặt đất đứng dậy, trước đem đã có khí vô lực Lý Minh Xuyên đẩy ra, để hắn đi mau, sau đó hướng về phía Giang Viễn Phàm hô, lên xe, các ngươi đi trước, chúng ta mấy cái khiêng một trận. Giang Viễn Phàm minh bạch Tần Mục Dương trong miệng khiêng một trận là có ý gì. Khiêng một trận chính là mặt chữ ý tứ, là chỉ bọn hắn chỉ có thể gánh vác một trận, một hồi sau đó, bọn hắn sẽ thua ở thứ này trong tay, mà thứ này khả năng sẽ tiếp tục đuổi đi lên, cho nên người trong xe trước hết đi. Tần Mục Dương nghĩ hy sinh mấy người bọn hắn bảo càng nhiều người. Giang Viễn Phàm do dự. Chương 323, đều cút đi, chương 323, đều cút đi. Giang Viễn Phàm không nghĩ tới chính mình sẽ do dự. Đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển. Bên kia Lý Minh Xuyên bị Tần Mục Dương đẩy ra về sau cũng không có đi, mà là cầm vũ khí quay người lại trở về. Không phải nói qua cần phải trước mắt mấy người bọn hắn có thể hy sinh bảo vệ những người khác sao? Tần Mục Dương đem chính mình đẩy ra tính là gì ý tứ? Lý Minh Xuyên mắng một tiếng, sau đó gia nhập Tần Mục Dương bọn hắn. Năm người đứng thành một vòng đây, đem lông dài quái vật vây vào giữa. Biện pháp cũ. Tần Mục Dương nói, bất quá nó có khả năng sẽ lại không bị lửa, cẩn thận. Tần Mục Dương cái gọi là biện pháp cũ, chính là bọn hắn phía trước tại hành lang bên trên đối phó cái này lông dài quái vật phương pháp, không quản thứ này đi công kích người nào, những người khác muốn đồng thời đối quái vật tiến hành quấy rối, nhiễu loạn nó hành động, để nó giống đồ đần đồng dạng xoay quanh, không cách nào phát động công kích. Nhưng mà, Tần Mục Dương giọng điệu cứng rắn nói xong, lông dài quái vật cũng không chút nào do dự hướng về nó đánh tới. Bởi vì vừa rồi Tần Mục Dương đối mặt với quái vật chính diện, lại dùng một loại khiêu khích ánh mắt cùng động tác nhìn xem nó, cho nên quái vật đối hắn dẫn đầu phát động công kích. Tần Mục Dương không có chửi mẹ, ngược lại là có một loại may mắn lựa chọn là chính mình loại này cảm giác. Quái vật nếu như không lựa chọn hắn, liền sẽ tuyển chọn những người khác, Tần Mục Dương tình nguyện là lựa chọn chính mình. Không phải vậy hắn sẽ không làm khiêu khích động tác. Quái vật nhào tới đồng thời, Tần Mục Dương một bên né tránh, một bên dùng trong tay ống thép đi kích thích quái vật vết thương trên người. Hiện tại cái này lông dài quái vật đã không giống phía trước như thế lông tóc không thương. Trên người nó treo đầy to to nhỏ nhỏ vết thương, những cái kia tất cả đều là bị mắt người khỉ thay nhau công kích kỳ tác. Huyết dịch nhuộm đỏ bộ lông của nó, hiện tại nó toàn thân trên dưới gần như đều là đỏ rực một mảnh. Nó một con mắt bị mắt người khỉ móng vuốt móc tổn thương, có khả năng nhìn thấy một khối bay ra ngoài thịt, viền mắt bên trên mang theo vừa vặn ngưng kết cục máu, vô cùng khiếp người. Bên ngoài của hắn không tại giống phía trước như thế liền ống thép cũng không dễ dàng đâm thủng. Tần Mục Dương nhắm ngay trên người nó một cái vết thương, dùng sức đâm xuống ở trong tay ống thép. Vào tay không hề giống trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, có thể cảm giác được ống thép đang từ từ đột phá sợi cơ bắp. Không biết vừa rồi Lương Đông Thăng đến cùng dùng như thế nào lực đạo, có khả năng đem ném ra đi ống thép cắm vào quái vật trong nhục thể hơn 10 cm. Tần Mục Dương hiện tại mặt gần như đều nhanh áp vào quái vật trên thân, cũng chỉ là đem ống thép cắm đi vào hơn 10 cm mà thôi. Quái vật đau đến kêu dây lên, một cái đem Tần Mục Dương hất ra. Tựa hồ biết Tần Mục Dương là cái cọng rương cứng, nó vặn vẹo vốn éo thân thể, quay người chọn lửa kế tiếp tiến công mục tiêu. Học thông minh. Tần Mục Dương có chút nghi hoặc, lập tức gián bảo. Dù sao không quản kế tiếp nó muốn công kích người nào, Tần Mục Dương đều phải từ phía sau quấy rối nó. Lông dài quái vật tại trong vòng vây đi vòng một vòng, cuối cùng chọn lửa kế tiếp may mắn, nó đem sự chú ý của mình đặt ở Lương Đông Thăng trên thân. Ở trong mắt nó, người này tựa hồ có chút chậm rãi, thoạt nhìn không cơ linh, như cái đồ đần, đoán chừng không có cái gì sức chiến đấu. Nó tựa hồ không nhớ rõ tại hành lang bên trên thời điểm chính là Lương Đông Thăng cho nó như vậy một chân, cùng Tần Mục Dương cùng một chỗ đưa nó đạp lăn. Nó đại khái cũng không biết, phía trước đâm vào trên người nó ống thép chính là người này ném ra. Nó gầm du hướng về Lương Đông Thăng bổ nhào qua. Lương Đông Thăng xác thực không giống Tần Mục Dương linh hoạt như vậy, hắn không thể tại ngắn như vậy khoảng cách, tốc độ nhanh như vậy bên dưới phi tốc né tránh, còn muốn cho phản kích. Thế là, hắn trực tiếp đem trong tay ống thép nắm chặt, dùng đầu nhọn hướng quái vật nhào tới phương hướng. Hắn tính toán gắng gượng chống đỡ lần này, hơn nữa còn muốn quái vật chủ động bổ nhào vào chính mình trên ống thép. Động tác này rất mạo hiểm. Bởi vì quái vật khí lực rất lớn, dạng này nhào tới vô cùng có khả năng đem ống thép cắm vào Lương Đông Thăng thân thể, mà không phải Lương Đông Thăng trong tay ống thép cắm vào quái vật thân thể. Cao Phi cùng Lâm Vũ tại mặt bên nhìn thấy Lương Đông Thăng động tác, đồng thời phát ra âm thanh nhắc nhở hắn không muốn như vậy làm. Tần Mục Dương cùng Lý Minh Xuyên tuy nói ở hậu phương thấy không rõ tình huống, cũng cấp tốc đối lông dài quái vật phát động công kích. Nhưng mà cái này quái vật xác thực không tại giống phía trước như thế, nó không nhìn thẳng phía sau quái rối, liền tính Tần Mục Dương dùng ống thép tại đâm miệng vết thương của nó cũng chỉ là chu lên cũng không quay đầu. Nó trực tiếp nhào về phía Lương Đông Thăng. Lương Đông Thăng bổ ra hai chân đứng, hai tay nắm chặt ống thép. To lớn lực đạo chọc tới, Lương Đông Thăng nhịn không được lui về sau mấy bước, ống thép tại trong tay hướng ngược phương hướng rút về một cái, Lương Đông Thăng mặt đỏ lên, gắt gao nắm chặt. Phốc phốc. Ống thép xuyên thấu quái vật phần bụng, trực tiếp đem quái vật đâm cái xuyên thấu. Mà Lương Đông Thăng đầu kia, ống thép vừa vặn chống đỡ lên ngực của hắn xương, kém một chút đem hắn cũng cho mặc vào. Lần này cho quái vật đả kích rất lớn, nó bắt đầu cuồng bạo, vung vẩy hai tay khắp nơi nắm, bắt loạn. Đem ống thép rút ra. Tần Mục Dương hô, loại này xuyên qua tổn thương, rút ra nó sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Lương Đông Thăng dùng sức rút ống thép, phát hiện căn bản là không có cách rút ra. Quái vật đau đến bắt đầu lung tung công kích bọn hắn, Lương Đông Thăng đành phải buông lỏng tay ra, tùy ý nó mang theo ống thép tại nguyên chỗ đảo quanh. Thừa cơ hội này chạy. Tần Mục Dương phát hiện quái dị hồ bị đau không có rảnh đuổi theo bọn hắn, lập tức kêu đại gia rút lui. Nhưng mà mới chạy mấy bước, quái vật liền tự mình rút ra ống thép, trực tiếp đem chạy ở sau cùng Lý Minh Xuyên té trên đất. Rút ra ống thép sau đó lưu lại trong động cũng không có bao nhiêu huyết dịch chảy ra, có lẽ cái kia vết thương vừa vặn tránh đi trọng yếu khí quan cùng động mạch. Tần Mục Dương xoay người lại đi qua, nhìn thấy quái vật mặt đã dán vào Lý Minh Xuyên trên thân, đang chuẩn bị há mồm đi cắn Lý Minh Xuyên cái cổ, hắn lập tức đem trong tay ống thép ngang đi qua. chỉ nghe một tiếng va dọn, quái vật miệng cắn lấy ngang qua đi trên ống thép, phản phất là hai khối ỉ nột kịch liệt va chạm phát ra âm thanh. Cái này quái vật liền răng đều là như thế kiên cố, may mắn phía trước không có người nào bị nó cắn phải. Lâm Vũ, Cao Phi cùng Lương Đông Thăng bổ nhào vào quái vật trên lưng, dùng sức đưa nó kéo ra, mà Tần Mục Dương thì là ném ra bị ngăn chặn Lý Minh Xuyên. Làm sao quái vật hiện tại cuồng tính đại phát, Cao Phi ba người bọn hắn đã khống chế không nổi, mới vừa đem quái vật kéo lên một điểm, liền bị quái vật trực tiếp quăng bay đi. Ba người ngã trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Lý Minh Xuyên càng là ngay cả động cũng nhanh không động được. Trương Cẩn từ xe bên kia chạy tới, trong miệng hô to Lý Minh Xuyên danh tự, Lý Minh Xuyên nằm trên mặt đất nghiêng đầu nhìn thoáng qua, không cho phép tới, đi mau. Ngươi nếu là tới, ta lập tức chết cho ngươi xem. Trương Cẩn đứng vững, nàng biết Lý Minh Xuyên nói được thì làm được. Nhưng Lý Minh Xuyên chết rồi, nàng cũng không muốn sống. Tần Mục Dương đem Lý Minh Xuyên nâng đỡ, trực tiếp hướng Trương Cẩn phương hướng đẩy đi qua, dẫn hắn đi, chết cái truy. Tần Mục Dương nhịn không được nói thô tục. Bởi vì xe còn dừng ở chỗ đó chờ lấy bọn hắn, mấy người bọn hắn lại xử lý không xong cái này lông dài quái vật. Tần Mục Dương hung ác nhất tâm, trực tiếp xông lên ôm lấy ở quái vật. Bị quái vật hất ra về sau, hắn lại lần nữa xông đi lên. Toàn bộ đều cút ngay cho ta. Lăn xa một điểm. Tần Mục Dương hô to. Lão Tần, ngươi đừng nghĩ quẩn a, chúng ta tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Cao Phi nhe răng trợn mắt từ dưới đất bò dậy, muốn đi qua hỗ trợ, lại nhìn thấy Tần Mục Dương từ trong túi móc súng lục ra. Chương 324, chạy đi, chương 324, chạy đi. Lăn đi a. Tần Mục Dương lo lắng chính mình nổ súng sẽ đánh lệch ra, nhưng bây giờ đã không có những biện pháp khác, hắn chỉ có thể để đại gia trốn xa một điểm. Cao Phi bọn hắn lập tức bò dậy liền chạy, đã thấy phía trước bọn hắn đi lên đầu bậc thang, đột nhiên trào ra tầm 10 con mắt người khỉ. Mắt người khỉ vừa thấy được người, liền điên cuồng kêu, hướng bọn họ nhào tới. Lúc đầu có khả năng né ra Cao Phi bọn hắn lại bị người mắt khỉ bao bọc vây quanh. Tần Mục Dương cùng lông dài quái vật cũng bị mắt người khỉ công kích, Tần Mục Dương súng lục trong tay trong lúc hỗn loạn rơi xuống đất, hắn gần như đều tuyệt vọng. Giang Viễn Phàm hiện tại đến cùng đang suy nghĩ cái gì, vì cái gì không mang theo đại gia đi? Trong xe một đống thương binh, tại nơi đó chờ lấy có làm được cái gì? Tần Mục Dương một bên ngăn cản bầy khỉ tiến công, một bên ngồi xổm xuống tại trên mặt đất lục lọi cây súng lục kia. Mò tới, Tần Mục Dương mới vừa cầm lấy súng lục, một trận gió âm thanh đánh tới, Tần Mục Dương bị bổ nhào, cánh tay bị ngăn chặn, súng lục không cách nào cầm lên đối với lông dài quái vật kích phát. Lông dài quái vật không nhìn những người kia mắt khỉ công kích, chỉ muốn giết chết Tần Mục Dương, nó gắt gao ngăn chặn Tần Mục Dương thân thể, làm cho Tần Mục Dương không thể thở nổi. Nó hiện tại hết lửa giận đều là đối nhân loại. Thương cho ta. Giang Viễn Phàm âm thanh đột nhiên ở phía xa vang lên. Hắn cũng không có tới gần, mà là xa xa đứng tại biên giới chỗ, đã có mắt người khỉ hướng về phía hắn chạy tới. Tần Mục Dương dán vào mà lấy tay thương cọ tới, nhưng khoảng cách Giang Viễn Phàm lại còn có đến mấy mét. Cái kia mắt người khỉ đã cuốn lên Giang Viễn Phàm, Tần Mục Dương thoáng nhìn Chu Dã mở cửa xe, xách theo ống thép đi tới. Sau đó, hắn ánh mắt bị sao động bầy khỉ ngăn lại. Cái gì đều không thấy được, chỉ có thể nghe đến Cao Phi bọn hắn đang cố gắng đối kháng mắt người bầy khỉ, tựa hồ còn có càng nhiều hầu tử từ dưới mặt đất chui ra ngoài. Làm cái miệng đó cắn về phía cổ của mình lúc, Tần Mục Dương nhìn thấy lông dài quái vật trên thân cặp kia nhân loại con mắt cùng bờ môi, nghĩ đến bản kia nhật ký. Hắn thấp giọng hô học tỷ, từ Thanh Uyển học tỷ. Lông dài quái vật đột nhiên dừng tay lại bên trong động tác, đánh giá Tần Mục Dương. Nhưng chỉ có như vậy một giây dừng lại mà thôi. Tiếp xuống, nó trực tiếp nắm tay hướng về Tần Mục Dương trên mặt đánh xuống. Tần Mục Dương liền tránh né cơ hội đều không có, chỉ có thể lại lần nữa hô, "La anh." Nắm đấm lao Tần Mục Dương mặt, rơi vào bên cạnh trên mặt nền. Lông dài quái dị hồ lại một lần sửng sốt. Tần Mục Dương nhìn chằm chằm lông dài quái vật mặt, tính toán theo nó trên mặt tìm tới Từ Thanh Uyển dáng vẻ vốn có. Cái kia thanh xuân mỹ lệ, dáng người mảnh khảnh học tỷ, thật là trước mắt cái này quái vật sao? Ầm. Tựa như một tiếng sấm nổ ở bên tai nổ vang, lông dài quái vật đầu đột nhiên tại trước mắt mình nổ tung. Đỏ trắng đổ vật văng đầy người đầy mặt. Cơ hồ là trước mắt đầu nổ tung nháy mắt, một cỗ ngọn lửa hô một tiếng từ lông dài quái vật trên thi thể nhảy lên, nháy mắt bao khỏa thi thể toàn thân. Tần Mục Dương lập tức từ lông dài quái vật dưới thi thể mặt bò ra ngoài, thuận thế tại trên mặt đất lộn một vòng, đem trên thân ngọn lửa dập tắt. Không biết cái kia quái vật trên thân đến cùng lây dính thứ gì, vẫn là bản thân nó liền mang theo dễ cháy đặc tính, hỏa càng đốt càng lớn, phát ra một cỗ khét lẹt mùi thối. Lúc đầu tại tiến công Cao Phi bọn hắn những người kia mắt khỉ, tựa hồ rất e ngại ngọn lửa, đột nhiên giải tán lập tức. Tần Mục Dương nhìn thấy xe bán tải thùng xe bên trong thậm chí đều nhảy lên đi ra hai cái mắt người khỉ. Những con khỉ kia theo đi lên đường lại chui trở về, trong đó có mấy cái trên thân còn mang theo ngọn lửa. Tần Mục Dương ánh mắt rời về phía đứng ở bên cạnh Giang Viễn Phàm, hắn còn cầm thương đứng ở nơi đó. Tần Mục Dương đối Giang Viễn Phàm giơ ngón tay cái, "Lão Giang lưu phê." Giang Viễn Phàm không nói gì, đi tới đem súng đưa cho Tần Mục Dương. Thiêu đốt lông dài quái vật trên thân hỏa đốt lên rừng ở bên cạnh xe, cái xe này kho đoán chừng không bao lâu liền sẽ thiêu hủy. Đại gia dắt dịu nhau đi trở về xe bán tải bên kia, Lương Đông Thăng trợ giúp thụ thương nghiêm trọng người trước lật tiến thùng xe. Chu Giám một chân chân ga đem lái xe đi ra. Dọc theo trong ga ra bảng chỉ đường, rất nhanh bọn hắn liền thấy một khối ánh sáng sáng tỏ ban xuất hiện ở trước mắt, đó là xuất khẩu chiếu vào ánh mặt trời. Làm xe chạy khỏi kiến trúc thời điểm, tất cả mọi người kìm lòng không được híp mắt lại. Tại hắc ám không gian dưới đất dạo chơi một thời gian quá dài, sáng lạn ánh mặt trời đối với bọn họ đến nói có chút chói mắt. Chầm một hồi, đại gia mở to mắt lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương. Chỉ thấy mỗi một cái đều là toàn thân huyết thứ phần phật, tóc loạn thất bát tao, y phục cũng toàn bộ đều vừa bẩn vừa nát. Hơi còn có chút hình tượng có thể nói chính là Giang Viễn Phàm, nhưng cũng chỉ là so sánh đại gia mà thôi. Nét mặt của hắn vừa nhìn liền biết, không những tại ghét bỏ đại gia, cũng tại ghét bỏ chính mình. Không có cách, hắn là cái bệnh thích sạch sẽ. Tận thế với hắn mà nói quả thực chính là địa ngục. Tần Mục Dương móc túi, lấy ra phía trước từ khu làm việc thuận đến bản vẽ kia nhìn kỹ. Bản vẽ này vô cùng kỹ càng hội họa ra cái này thành lũy xung quanh địa hình, liền cây cối chủng loại đều đánh dấu đi ra. Tần Mục Dương tại trên địa đồ tìm tới Điền Đại Thúc nhà phòng ở, vỗ vỗ thân xe, để Chu Dã dừng xe lại. Hắn đem bản vẽ đưa tới Chu Dã trong tay, đi nơi này. Chúng ta phải đi Điền Đại Thúc nhà bổ sung một cái vật tư. Hơn nữa tất cả mọi người bị thương, đoán chừng cần tĩnh dưỡng. Chu Dã nhẹ gật đầu. Chiếc xe lại lần nữa khởi động, bọn hắn nhìn thấy cái kia ngã úp tại trên mặt đất màu trắng kiến trúc dần dần đi xa, cuối cùng biến mất tại rừng cây bên trong. Tần Mục Dương lấy ra trên bản vẽ mặt kỹ càng tiêu chú một con đường đất, trên đường đã cỏ dại rậm rạp. Nếu không phải có phần này bản vẽ, căn bản không phát hiện được đầu này bằng phẳng nhưng không có bao trùm xi măng hoặc hắc ý đường. Chiếc xe hướng về Điền Đại Thúc nhà phương hướng chạy đi, thùng xe bên trong người bắt đầu lẫn nhau hỏi thăm riêng phần mình tình hình. Hiện nay xem ra, đại gia bị thương đều không ít, nhưng đều không có đến loại kia muốn mạng tình huống, chỉ là vô cùng mệt mỏi, trên thân cũng rất đau nhức. Tần Mục Dương bị lông dài quái vật bổ nhào qua nhiều lần, trên lưng hiện tại đau đến cái gì cũng không dám sát bên. Đoán chừng mấy ngày kế tiếp hắn chỉ có thể nằm sấp đi ngủ. Cao Phi sờ lên xe bán tải, quay đầu nhìn Lương Đông Thăng, ta phát hiện ngươi rất khỏe mạnh, tựa như cái xe này. Nếu không về sau ngươi liền kêu bị con lừa a. Lương Đông Thăng nhìn một chút hắn, không nói chuyện, thử cái răng hàm cười. Như thế nhiều người bên trong, chỉ có hắn là rõ ràng tham gia chiến đấu, nhưng nhìn vẫn như cũ tinh lực rất dư thừa bộ dáng. Cao Phi lại quay đầu nhìn Giang Viễn Phạm, lão Giang, ngươi có phải hay không luyện qua a? Nói xong, khoa tay một cái súng lục động tác. Giang Viễn Phạm thản nhiên nói, không có, tùy tiện nổ súng. Tần Mục Dương nghe câu nói này ghen ghét muốn chết. Giang Viễn Phạm đây không phải là lần thứ nhất nổ súng, hắn mỗi một lần nổ súng đều có thể tinh chuẩn đánh trúng mục tiêu, chính mình vì cái gì nổ súng sẽ kém cách xa và dặm? Không thể không nói, có ít người xác thực chính là lao thiên gia thưởng cơm ăn, có loại kia thiên phú. Nếu như không phải tận thế, không phải Lâm Vũ làm ra một khẩu súng lục, có thể Giang Viễn Phạm vĩnh viễn cũng sẽ không biết chính mình còn có loại này thiên phú đi. Cao Phi lại quay đầu đi phỏng vấn Lý Minh Xuyên cùng Trương Cần đi, hai cái miệng nhỏ ngay tại buồn bực. Trương Cần trách cứ Lý Minh Xuyên thời khắc mấu chốt vậy mà dùng cái chết để uy hiếp nàng, mà Lý Minh Xuyên thì là trách cứ Trương Cần muốn liều lĩnh đi chịu chết. Cuối cùng Trương Cần chỉ là thấp giọng nói câu láo tử thuộc đạo sơn, Lý Minh Xuyên liền ngoan ngoãn túi đầu xuống nhận sai. Cao Phi cười hắc hắc, thê quả nghiêm. Chương 325, trên xe, chương 325, trên xe. Tần Mục Dương bắt đầu kiểm kê đại gia trong tay vật tư. Đầu tiên hỏi thăm chính là ba lô mang ra ngoài mấy cái, nhất là ba lô của mình được cấp cứu đi ra chưa. Ba lô chỉ có chút ít ba cái được cấp cứu đi ra, theo thứ tự là Lý Minh Xuyên, Cao Phi cùng Tần Mục Dương. Bởi vì trong lúc bối rối đại gia là thuận tay vứt lên một cái ba lô liền trên lưng, cũng không lo được nhìn tới đấy là ai. Đang bị người mắt khỉ đuổi theo cắn xé thời điểm, còn có người bất đắc dĩ từ bỏ ba lô, mới có thể nhẹ nhõm chạy trốn. Tần Mục Dương nhìn thấy ba lô của mình bị Trương Cẩn nhét vào Lý Minh Xuyên cái hốt bên dưới đệm lên, để Lý Minh Xuyên nằm nghỉ ngơi, Tần Mục Dương trực tiếp đem Cao Phi ba lô ném đi qua, sau đó đem ba lô của mình cầm trở về. Lý Minh Xuyên đầu trực tiếp đập đến trên xe, phình một tiếng. Tần Mục Dương căn bản không có quản Lý Minh Xuyên bọn hắn hai cái miệng nhỏ ánh mắt thú hoán, mà là lập tức mở ra ba lô kiểm tra một chút, lại đem ba lô đóng lại, đặt ở bên cạnh mình dựa vào. Đón lấy, hắn mới kiểm kê lên cái khác vật phẩm. Vũ khí bị mất rất nhiều. Hiện tại chỉ còn lại Cao Phi trong tay ống thép cùng cái xẻng xếp, Lâm Vũ trong tay ống thép cùng khảm đao, Lý Minh Xuyên cán dài búa không có ném, Chu Dạ vũ khí cũng vẫn còn, Lương Đông Thăng trong tay cầm ống thép là người khác. Liên Tần Mục Dương ống thép cũng bị mất. Phía trước vì phòng ngừa Lý Minh Xuyên bị cắn, Tần Mục Dương đem vũ khí của mình nhét vào lông dài quái vật trong miệng, sau đó mắt người khỉ công tới, ống thép cũng không biết rơi đến đi nơi nào. Dù sao Cao Phi nói hắn còn bị mắt người khỉ rút mấy cây gậy, không biết có phải hay không là dùng Tần Mục Dương vũ khí rút. Ba lô chỉ có ba cái, rất rõ ràng đủ loại vật tư là không đủ dùng. Vũ khí cũng không đủ dùng, nếu là còn muốn đối mặt chiến đấu tình huống, bọn hắn một bộ phận người chỉ có thể tay không tấc sắt. Từ trong thành lũy trốn ra được, cần đối mặt tình huống chiến đấu hẳn là cùng zombie chiến đấu, nhưng tay không tấc sắt rất rõ ràng là không được. Hiện tại đại gia trên thân đều có tổn thương, nhu cầu cấp bách tìm tới một chỗ tĩnh dưỡng. May mắn Điền Đại Thúc nhà liền tại phụ cận, hơn nữa trong nhà điều kiện cũng tương đối hỗ trợ bọn hắn tĩnh dưỡng. Bất quá ba lô bị mất, lều vải không thấy, đoán chừng chỉ có thể tại Điền Đại Thúc trong nhà ngả ra đất nghỉ. Còn tốt thời tiết đã ấm áp lên, ngủ ở trên đất sẽ không khó chịu như vậy. Mọi người hiện tại mặc rách dưới y phục cũng không có cảm thấy rét lạnh, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân còn thật thoải mái. Liên gió đều là ấm áp, tất cả đều mang một loại trùng sinh ấm áp. Bất quá là tại cái gọi là tận thế thành lũy dưới mặt đất ở một đêm, bây giờ nhìn xung quanh xanh mơn mởn một mảnh, đại gia cảm giác hình như đã tại phía dưới ở thật nhiều ngày đồng dạng. Cây cối cùng cỏ xanh đều tại sinh trưởng tốt, đây mới thực là xuân khí tức. Cao Phi nửa nằm tại thùng xe bên trong, trong tay vậy mà còn tại gậy cái kia radio. Đều đã trường hợp này, vẫn không quên đem radio mang ra, Tần Mục Dương cũng là bội phục hắn. Một bên gậy radio, còn vừa cho đại gia điên cùng giải thích hắn bị lông dài quái vật đẩy ngã về sau, phát hiện bên cạnh chính là một cái lồi ra đến thép. Sắt lòng bọn họ, liền kém như vậy một chút xíu a, ta đầu này liền cho xin đường hồ lô. Lâm Vũ phụ hòa nói, mạng ngươi quá cứng rắn. Mệnh có cứng hay không không biết, mệnh căn tử khẳng định cứng rắn. A ha 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 ha. Cao Phi bởi vì chính mình một câu nho nhỏ mang nhan sắc lời nói cười đến thẳng lan lộn, kết quả đụng phải vết thương, lại tại nơi đó nhe răng trợn mắt quỷ tê. Đại gia thay nhau cười nhạo Cao Phi, trong lúc nhất thời ngược lại là quên đau đớn trên người. Giang Viễn Phàm chậm rãi dựa đến Tần Mục Dương bên cạnh, dù chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được âm thanh thấp giọng nói cho ta một chút quyển nhật ký nội dung cụ thể đi. Phía trước tại trong pháo đài một mực ở vào mệt mỏi trạng thái, Giang Viễn Phàm còn chưa hiểu qua liên quan tới nhật ký một chút cụ thể tin tức. Tần Mục Dương liền đem chính mình tại trong nhật ký nhìn thấy nội dung đại khái cho Giang Viễn Phàm nói một cái. Giang Viễn Phàm trầm mặc một chút nói ra, ta đại khái hiểu. Cái mặt thế này thành lũy đánh lấy có khả năng vượt qua tận thế cơ hiệu, lừa gạt đến một nhóm bọn hắn cái gọi là cao tố chất đám người, dùng bọn hắn tới làm thí nghiệm. Nơi này có hai vấn đề, những đám người này đều là tại zombie bộc phát về sau bị lừa đến, cho nên cái này trong pháo đài người vốn là biết sẽ có zombie chuyện này, là tất cả những thứ này chuẩn bị kỹ càng. Vẫn là nguyên bản nơi này nghiên cứu chính là đường đồ vật, đợi đến những này cao tố chất đám người đến về sau, bọn hắn lên tà tâm. Tần Mục Dương lắc đầu, ngươi cái này hai vấn đề ta một cái đều đáp không được. Bất quá xem ra bọn hắn không hề biết sẽ có zombie bộc phát loại này sự tình, bọn hắn kiến trúc là thủy tinh, căn bản là không có một tơ một hào có thể bảo vệ tốt zombie bộ dạng, bên trong cũng không có đại lượng đồ ăn dự trữ. Nơi này chính là một cái nói dối bộ nói dối địa phương, cụ thể tại nghiên cứu cái gì, chúng ta cũng nhìn không hiểu. Giang Viễn Phàm nợ nụ cười, là, nhìn không hiểu. Dù sao đã toàn diện luôn hãm. Bất quá có thể làm ra như thế năm nhất sạp hàng đồ vật, cái này thành lũy phía sau người phụ trách có lẽ địa vị không thấp. Nhưng chỉ như vậy một cái người, cũng không biết zombie muốn bộc phát, còn tại nghiên cứu chút có không có đồ vật. Giang Viễn Phàm bị gió sặc một cái, thế là ngừng nói chuyện, Tần Mục Dương lại hiểu, ý của ngươi là, cho nên virus zombie là nhân tạo khả năng rất nhỏ, bởi vì nhân tạo hẳn là có thể báo động trước. Thứ này là đến từ tự nhiên, hoặc là đến từ tin tức thảo luận viên kia thiên thạch. Cũng chính là nói, có thể sống sót người, so với chúng ta trong tưởng tượng ít. Giang Viễn Phàm ho khan mấy tiếng nói ra, đúng. Bất quá bây giờ hiểu rõ thứ này không có cái gì dùng. Chủ yếu vấn đề ở chỗ trong nhật ký nâng lên ô nhiễm vấn đề. Chúng ta có hay không bị ô nhiễm? Bị ô nhiễm về sau là lại biến thành loại kia lông dài quái vật còn là sẽ biến thành dài mắt người hầu tử. Hai loại đồ vật cũng đều là thí nghiệm sản vật. Tần Mục Dương ngẩng đầu quan sát một chút thùng xe bên trong mấy người, tất cả mọi người còn tại treo chọc Cao Phi, mà Cao Phi thì là một bên cười toe toét, một bên điều chỉnh thử radio. Hơn phân nửa là biến thành loại kia lông dài quái vật đi. Biến thành vật kia lời nói, vậy chúng ta cái đội ngũ này sức chiến đấu liền như bức. Tần Mục Dương vậy mà ảo tưởng, nhưng sẽ mất lý trí. Giang Viễn Phàm nói, nếu quả thật bị ô nhiễm, chúng ta một cái đều chạy không thoát. Tần Mục Dương chậm rãi xê dịch thân thể một cái, tránh cho tác động vết thương trên người, thanh âm của hắn ép đến rất thấp, ta cảm giác Hứa Mạn Thư có chút không đúng. Ta cũng phát hiện. Bất quá Chu Dã có lẽ rõ ràng là tình huống như thế nào. Nữ hải tử sự tình, để nữ hải tử tự mình xử lý đi. Ta đến ngủ một giấc. Giang Viễn Phàm co lên thân thể, bắt đầu nghỉ ngơi. Tần Mục Dương cũng nhắm mắt lại, tính toán híp mắt một hồi. Bên hai còn tại hồi tưởng đến Cao Phi bọn hắn líu díu tiếng nói chuyện, Tần Mục Dương cảm thấy rất yên tâm. Đồng đội đều còn sống. Lúc đầu cho rằng sẽ giao phó tại nơi đó, vậy mà một người cũng chưa chết. Hắn vừa rồi kỳ thật nghĩ trách mắng một cái Giang Viễn Phàm, tại thời khắc mấu chốt không có mang theo đại gia chạy trốn. Nhưng vừa nhìn thấy Giang Viễn Phàm con mắt, hắn liền biết Giang Viễn Phàm cũng không tiếp tục là thần. Giang Viễn Phàm đã bị cái đội ngũ này triệt để chinh phục, hắn bắt đầu từ đại gia góc độ đi cân nhắc một ít chuyện. Chương 326, mùi máu tươi, chương 326, mùi máu tươi. Tần Mục Dương mới vừa ngủ, liền bị xe đung đưa kịch liệt làm tỉnh lại. Mở mắt ra, phát hiện xe bán tải dừng ở một đầu mọc đầy cỏ dại trên đường, bốn phía đều là mênh mông vô bờ bằng phẳng đồng ruộng. Bọn hắn đã theo trên núi đi ra, khoảng cách Điền Đại Thúc nhà hẳn là cũng không xa. Tần Mục Dương nhìn một chút trên xe, tất cả mọi người ngủ rồi, nhưng xe dừng lại, toàn bộ đều mắt buồn ngủ tỉnh lại. Chu Giã từ trong phòng điều khiển nhảy xuống, hướng về phía Tần Mục Dương hô, xe thả neo. Vũ Sinh cao mày từ thùng xe bên trong bò dậy, ta sẽ sửa xe, ta đi làm đi. Lý Minh Xuyên cũng đứng dậy theo, ta đi hỗ trợ. May mắn có hai cái này sẽ sửa xe đồng đội, không phải vậy bọn hắn chỉ có thể mang theo một thân tổn thương ngủ ngoài trời giã ngoại. Hai người hoa không sai biệt lắm một giờ mới tìm được xe vấn đề ở chỗ nào, lại tốn không sai biệt lắm hai giờ mới đưa xe sửa xong. Tại bọn họ sửa xe trong đó, đại gia lại riêng phần mình ngủ một giấc, Chu Giã cũng đã nhận được đầy đủ nghỉ ngơi. Sau khi tỉnh lại, mọi người không chỉ là bụng đói kêu vang, hơn nữa còn khát đến cuống họng bốc khói. Ba lô ném đi chẳng khác gì là muốn bọn hắn nửa cái mạng. Thật vất vả bảo tồn lại ba cái trong ba lô, Cao Phi đồ vật đã sớm ăn đến nhanh thấy đấy, Tần Mục Dương cùng Lý Minh Xuyên lại hết lần này tới lần khác là mang đồ ăn tương đối ít. 12 người chia ăn những vật này, căn bản không đủ. Chu Giã tranh thủ thời gian nhảy vào trong xe, tiếp tục điều khiển chiếc xe tiến lên. Sau một tiếng, nơi xa xuất hiện cái kia nông gia tiểu viện cái bóng, tất cả mọi người hưng phấn lên. Mới rời khỏi nơi này mấy ngày, lại lần nữa nhìn thấy có một loại về nhà cảm giác. Điền Đại Thúc nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi đại gia, cho đại gia chuẩn bị đủ loại đồ ăn ngon. Rất nhanh, xe dừng ở bên ngoài sân nhỏ rừng cây bên dưới. Không khí bên trong có một cỗ như có như không mùi máu tươi, toàn bộ tiểu viện lộ ra rất yên tĩnh. Tần Mục Dương cảm giác có chút không thích hợp, hắn để Cao Phi cùng Lâm Vũ đem dư thừa vũ khí phân cho đại gia. Một hồi ta dẫn đầu, các ngươi ở phía sau cẩn thận chút, tùy cơ ứng biến. Tần Mục Dương nắm chặt Lâm Vũ phân cho hắn khảm đao nói: "Lão Tần ngươi cử chỉ điên rồi đi, đây là Điền đại gia nhà, ngươi chuẩn bị chém bọn họ." Cao Phi dùng mu bàn tay dán dán Tần Mục Dương cái chán, ngươi cái này cũng không có phát sốt à. Tần Mục Dương mở ra Cao Phi dán tại cái chán tay, ta nghe được mùi máu tươi, có điểm gì là lạ. Trên người chúng ta đều là mùi máu tươi, ngươi còn muốn nghe được cái gì dễ ngửi. Cao Phi xem thường. Tốt nhất là nghe lão Tần. Giang Viễn Phàm lạnh lùng nói, sẽ không tổn thất cái gì. Cao Phi có chút sợ hãi Giang Viễn Phàm tỉnh táo dị thường thời điểm, hắn nói thầm một tiếng cái gì, liền co lại đến phía sau đi. Tần Mục Dương mang theo mấy cái có vũ khí người xuyên qua vây quanh tiểu viện rừng cây đi vào trong, đi vài bước về sau, tất cả mọi người ngửi thấy một trận đồng hậu dày đặc mùi máu tươi. Đây tuyệt đối không phải trên người bọn họ mùi máu tươi, trên người bọn họ vết máu đều đã khô cạn, không có nồng đậm như vậy mùi. Hiện tại nghe được cái này mùi, càng giống là máu mới chảy ra mùi. Tần Mục Dương bước nhanh đi lên phía trước, chui ra rừng cây, một cái nhìn thấy trong viện mãnh liệt tình hình. Khắp nơi đều là máu tươi, cái nhà này tựa hồ bị máu tươi bôi lên một lần, liền bốn phía thấp bé trên lá cây đều bắn lên huyết dịch, có chút huyết dịch tập hợp tại lá trên ngọn, ngay tại chậm rãi hướng xuống dọn. khó trách sẽ có nồng đậm như vậy mùi máu tươi. Viện tử chính giữa, ba bộ còn có thể xưng được là thi thể đồ vật còn tại đó. Tần Mục Dương từ thân cao một cái liền phân biệt ra được cái kia theo thứ tự là Điền Đại Thúc, Điền Đại Gia cùng cái kia sợ hãi tiểu nữ hài Tiểu Lâm thi thể. Ngoạ tao mẹ nó, đến cùng ai làm? Cao Phi nhịn không được mắng lên. Lâm Vũ cùng Lý Minh Xuyên ở phía sau cũng tại thấp giọng mắng lấy, nghi hoặc. Tần Mục Dương giẫm tại đầy đất còn chưa khô cạn máu tươi, chậm rãi tới gần ba bộ thi thể. Cái này ba bộ trên thi thể trải rộng rất được thấy xương vết cào, trên cổ đều có to lớn dấu răng, máu tươi từ dấu răng bên trong chảy ra, hiện tại đã chảy hết. Cái này ba bộ thi thể phần bụng đều có đồng dạng vết thương, đó là một cái to lớn vô cùng động, xuyên thấu qua cái kia động có thể nhìn thấy bên trong nội tạng đã bị ăn đến sạch sẽ, chỉ còn lại một cái xẹp xẹp túi ra. Đây không phải là zombie làm ra, càng giống là manh thú làm. Tần Mục Dương đã gặp rất nhiều huyết tinh tràn diện, nhưng thảm liệt như vậy, dạng này quen thuộc người huyết tinh tràn diện, hắn là lần đầu tiên gặp. Có như vậy một hồi, Tần Mục Dương cảm giác cổ họng của mình hình như bị người nào bóp lấy như vậy. Là vận mệnh đi, là vận mệnh giữ lại cổ của bọn hắn lung. Tần Mục Dương ngồi xổm người xuống đi, chạm đến Tiểu Lâm bộ kia nho nhỏ thi thể, hắn phát hiện thi thể vậy mà còn mang theo một chút ấm áp. Tần Mục Dương nghe đến bên tai ông một tiếng, đó là huyết dịch cấp tốc xông lên đỉnh đầu âm thanh. Bọn hắn mới chết không lâu. Tần Mục Dương có chút khó có thể tin. Chuyện này liền phát sinh ở trước đây không lâu, nếu như xe của bọn hắn không có thả neo ở trên đường, có thể còn có cơ hội cứu vớt Điền Đại Thúc bọn hắn. Có thể mà lại vận mệnh cho bọn hắn mở cái như thế lớn vui đùa. Bọn hắn đi cái kia âm trầm nguy hiểm tận thế thành lũy đi một vòng trở về, mấy cái này người thiện lương cứ như vậy nằm mạng. Cao Phi cùng Lâm Vũ bọn hắn cả gan dựa đi tới, thấy rõ trước mắt thi thể tình huống về sau, cũng nhịn không được phát ra nôn khan âm thanh. Loại này nôn khan cũng không phải là tại ghét bỏ trước mắt hoàn cảnh khiến người buồn nôn, mà là người tại cực độ khó chịu, hoảng hốt phía dưới một loại tính phản xạ nôn mửa. Ngoa tao mẹ nó, vì cái gì a? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Cao Phi tức giận mắng, cảm xúc hơi không khống chế được. Giang Viễn Phàm bọn hắn ở bên ngoài nghe đến động tĩnh bên trong, đi vào theo. Khi thấy trong viện tràng diễn lúc, Trương Cẩn cùng Hứa Mạn Thư cũng nhịn không được khóc ra thành tiếng. Chớ đi tới. Tần Mục Dương trầm giọng nói, đều đừng tới, ta sợ các ngươi nhìn thấy thi thể chịu không được. Ánh mắt của hắn tại đại gia trên thân quét một vòng, chọn lựa bình tĩnh nhất có thể nhất khống chế cảm xúc mấy người. Lương Đông Thăng, Lão Giang, còn có Chu Dã, ba người các ngươi tới, giúp ta cùng một chỗ mai táng bọn hắn đi. Những người khác lui ra ngoài, trước đến xe bên kia đi chờ đợi. Chu Dã, Lương Đông Thăng cùng Giang Viễn Phàm đi đến giữa sân, Tần Mục Dương chỉ bên cạnh sân một gốc cây, liền chôn ở bên kia à, Điền Đại Gia rất thích gốc cây kia, cái nhà này là trái tim của bọn họ máu. Lam ngồi xổm người xuống đi nhấc những thi thể này, phát hiện trên thi thể còn có dư ôn thời điểm, Chu Dã cùng Lương Đông Thăng cũng nhịn không được khóc. Rõ ràng còn có cơ hội ngăn cản sự tình phát sinh, lại hết lần này tới lần khác xe phá hỏng, chậm trễ thời gian. Bốn người bọn họ trầm mặc đem thi thể mang lên dưới cây, Tần Mục Dương đi trong phòng tìm tới mấy cái xẻng, lấy ra phân cho Đại Gia, bắt đầu đào hố chôn xác. Chôn xong thi thể về sau, Tần Mục Dương mới kêu Đại Gia đi vào hỗ trợ thu thập viện tử. Bọn hắn cần phải ở chỗ này tĩnh dưỡng, không thể nào để cho viện tử cứ như vậy thoa khắp huyết dịch. Huống hồ, đây là bọn hắn quen biết người huyết dịch. Xách nước cọ rửa viện tử thời điểm, có người phát hiện lão hổ dấu chân, hô to gọi nhỏ. Tần Mục Dương lại không chút nào ngoài ý muốn, khi thấy thi thể tình hình lúc, hắn liền đã biết kết quả. Chương 327, khắc tấm ván gỗ, chương 327, khắc tấm ván gỗ. Chúng ta lưu lại tại chỗ này an toàn sao? Lâm Vũ nhìn xem trên đất to lớn manh thú dấu chân hỏi. Tần Mục Dương nhìn xem dấu chân kéo dài phương hướng chậm rãi nói, nó đã ăn no, liền thi thể đều không muốn. Càng không khả năng trở về công kích chúng ta như thế nhiều người. Ta hiện tại đại khái có khả năng nghĩ đến nó lúc ấy vì cái gì xua đuổi chúng ta. Một là bởi vì nó thật rất muốn có người giúp nó giải quyết tận thế trong thành lũy đống kia đồ vật, một là bởi vì nó muốn xuống núi kiếm ăn, nhưng kiêng kỵ chúng ta nhiều người. Chúng ta rời đi, nó mới thuận tiện tới đây đi săn. Nói tới nói lui, nơi này chân chính có phản kháng lực lượng, chỉ có Điền Đại Thúc một người. Tần Mục Dương phảng phất tại lẩm bẩm, Lâm Vũ nghe rõ lão hổ sẽ lại không trở về sau đó, liền đi ra đi chợ giúp đại gia quét dọn viện tử đi. Tần Mục Dương thì là chậm rãi dạo bước vòng quanh phòng ở dạo qua một vòng, lại đến trong phòng đi nhìn nhìn. Lông gà phá một cái độc lớn, nuôi gà toàn bộ đều không thấy, lông gà bên trong tràn đầy lông gà cùng máu gà, không biết những này gà là trốn, vẫn là bị ăn hết. Trong vườn thú lão hổ đều là sống gà nuôi nấng, những này gà có lẽ để con hổ kia cảm thấy rất hứng thú đi. Điện đại thuốc súng hơi tại hậu viện bị phát hiện, đã biến hình, không cách nào lại sử dụng. Hậu viện trồng một vài thứ bị dẫm đến loạn thất bát ao, mắt thấy là sống không được. Cái nhà này tại chủ nhân chết về sau, cũng cấp tốc tại mất đi sức sống. Viện tử bị cọ rửa sạch sẽ, nhưng từ đầu đến cuối có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh đang tràn ngập. Đại gia trên thân đều là khô cằn máu, cũng sẽ không có vừa rồi loại kia cảm giác không khỏe. Tần Mục Dương cố gắng đuổi đi không tốt cảm xúc, mang theo đại gia đi làm chuyện kế tiếp. Muốn thanh lý vết thương, muốn ăn uống, muốn nghỉ ngơi. Làm xong cái này ba chuyện, lại đến nói cái khác. Chu Gia bắt đầu lợi dụng đơn sơ điều kiện đến cho đại gia thanh lý hoặc khâu lại vết thương. Phía trước rời đi nơi này thời điểm, Chu Gia cho Điền Đại Thúc bọn hắn lưu lại đơn giản một chút chữa bệnh vật dụng, đồng thời dạy bọn hắn thế nào sử dụng. Những này chữa bệnh vật dụng nhưng bây giờ lại dùng về tới chính mình nhân thân bên trên. Chu Gia ba lô mất đi, đại gia chữa bệnh điều kiện lại lần nữa về tới 10 phần khốn đốn trạng thái. Hứa Mạn Thư trên thân bị vá mấy mũi kim, trên mặt có nhẹ nhàng vết cắt, nhưng Chu Gia nói sẽ không lưu sẹo, nghiêm trọng sự tình ra đầu của nàng thụ thương, Chu Gia suy đoán mảnh đất kia tốt về sau có thể sẽ lại không tóc dài. Vũ Sinh lúc trước Tần Mục Dương cho hắn khâu vết thương địa phương lại bị đánh mấy châm, hiện tại hắn trên lưng nô công từ một đầu biến thành hai cái. Bất quá là một đầu sinh đẹp chút, một đầu tương đối dữ tợn. Đầu đầu có chút máu ứ động cùng chảy ra, không có đại gia trong tưởng tượng nghiêm trọng vết thương, thế nhưng bị dọa phát sợ, một mực tại ngăn không được phát run. Hạ Cường cổ tay có một đầu rất sâu lỗ hổng, hắn một mực không có nói, làm Chu Dã phát hiện cái kia vết thương thời điểm lấy làm kinh hãi, liền kém nửa cm, gân tay của hắn liền sẽ đứt rời, cái này có thể so cắt một cái không quá có thể cần dùng đến ngón áp út còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Từ khi Hạ Đình sau khi chết, Hạ Cường vậy mà cấp tốc từ một cái khóc sức mướt nam hải, biến thành thụ thương đều không kêu một tiếng nam nhân. Cao Phi còn nhớ rõ lần kia hắn cùng Hạ Cường mất phương hướng tại đất tuyết bên trong, Hạ Cường dọa đến chạy loạn sự tình. Trong nháy mắt, Hạ Cường vậy mà đã thành thục nhiều như thế. Ngoại trừ mấy người bọn họ, còn lại tất cả mọi người là một chút vết thương nhỏ cùng máu ứ động xương đỏ loại hình, thì chính là bởi vì thời gian dài cùng cường độ cao chiến đấu có chút thoát lực cùng bắp thịt đau nhức. Tuy nói không phải cái gì vấn đề lớn, nhưng bọn hắn hiện nay tuyệt đối rốt cuộc cầm không nổi vũ khí để chiến đấu, tối thiểu muốn tính dưỡng cái 2-3 ngày mới có thể trì hoãn tới. Chu Giác kỳ thật cũng rất mệt mỏi, nàng một đường con hứa Mạn Thư đảm mệnh, đại gia ngồi ở trong xe nghỉ ngơi thời điểm nàng lại một mực đang lái xe. Nếu không phải nàng xem như là cái người luyện võ, thật đúng là chống đỡ không xuống. Muốn nói tình huống tương đối tốt, hiện nay xem ra trừ Giang Viễn Phạm ra không còn có thể là ai khác. Không bị thương tích gì, chỉ là hơi mệt, bất quá thoạt nhìn tâm tình của hắn hình như không phải rất tốt, không biết là vì cái gì. Chu Giác tại cho đại gia thanh lý vết thương thời điểm, Tần Mục Dương đã nâng một thùng nước lại đốt tuổi bắt đầu cho đại gia nấu nước uống. Không những như vậy, hắn còn tìm đến một chút chân quý gạo, ngao bên trên cháo loãng. Nhà chủ nhân đã chết rồi, hắn lại tại nơi này làm lên chủ nhân nên làm sự tình, đây chính là thế sự vô thường mà thôi. Nước đốt lên phân cho đại gia hồng hộc tuổi mấy cái, liền bắt đầu uống nóng bỏng nước trắng. Thực sự là quá khát, liền tính bị bỏng đến nghe răng trợn mắt, nghĩ mau mau đem nước uống đến trong miệng. Chờ cháo ngao quen, Chu Dã đã cho đại gia thanh lý xong vết thương. Đại gia riêng phần mình ôm bát ăn như hổ đói hút cháo, có người uống, vậy mà lên tiếng ấy. Nhét đầy cái bao tử về sau, Tần Mục Dương phát hiện Trương Cẩn cùng Lý Minh Xuyên hai cái miệng nhỏ vậy mà đã lén lút đem trong phòng đánh lên chăn đệm nằm dưới đất. Kỳ thật chính là đem tất cả có khả năng trải trên mặt đất trở thành nệm đồ vật trải trên mặt đất mà thôi, nhưng có người giúp làm chuyện này, đại gia liền có thể bớt làm một điểm sống, nhiều một chút thời gian nghỉ ngơi. Tần Mục Dương để đại gia đi nghỉ ngơi, hắn lại xách theo Lý Minh Xuyên cán dài bữa đứng ở trong viện. Cảnh gác, để cho ta tới đi. Giang Viễn Phàm đi đón Tần Mục Dương trong tay cán dài bữa, Tần Mục Dương lại một mực nắm chặt không có cho hắn. Ngươi đi nghỉ ngơi đi lão Giang, không có cái gì nguy hiểm, không cần cảnh gác. Lão hổ tại chỗ này lưu lại qua vết tích, sẽ không có động vật gì dám đến. Liền xem như trong thành lũy đám kia đồ vật cũng đã bị thiêu chết. Ngươi thấy, bọn họ mang theo hỏa chạy trở về. Cái chỗ kia một bốc cháy, cầu thang liền sẽ giống ống khói, nhiệt độ cao đến có thể đem sắt hỏa táng, bọn họ không chạy ra được. Liền xem như có zombie tới, zombie rất tốt đối phó. Đơn độc zombie, tiểu hài tử đều có thể giết nó. Ngươi không cần giải thích nhiều như thế. Giang Viễn Phàm nói, ta chỉ là nghĩ một người ở lại một chút. Tần Mục Dương yếu ớt trả lời. Giang Viễn Phàm nhẹ gật đầu, vậy ta đi nghỉ ngơi. Ta tính toán bắt đầu cùng các ngươi rèn luyện thân thể, sau đó cùng Chu Gia học một chút công phu. Ta không nghĩ vẫn đứng ở phía sau. Giang Viễn Phàm nói xong câu đó, không đợi Tần Mục Dương trả lời, liền đi vào nhà. Chu Gia khăng khăng cùng Hứa Mạn Thư hai người chiếm tiểu lâm phía trước gian phòng, nói là Hứa Mạn Thư thụ thương tương đối nặng, nàng sát bên thuận tiện chiếu cố. Tất cả mọi người không có lòng nghi ngờ cái gì, chỉ có Giang Viễn Phàm hơi nhíu nhíu mày. Những người còn lại thì là chen tại Điền Đại Thúc cùng Điền Đại Gia gian phòng, trên giường dưới mặt đất nằm ngổn ngang. Toàn bộ đều mệt mỏi muốn chết, cũng không để ý nữa cái gì hình tượng. Dù sao từ zombie bộc phát bắt đầu từ ngày đó, liền không có người lại đi để ý cái gì hình tượng, ngoại trừ Giang Viễn Phàm. Bất quá Giang Viễn Phàm hôm nay cũng có chút không giống, hắn vượt qua Cao Phi đắp lên Lương Đông Thăng trên thân một cái chân, không chút nào ghét bỏ ngủ ở một đống vừa dơ vừa thối chăn mền bên cạnh. Tần Mục Dương một người trong sân đứng một lát, sau đó tìm đến một khối đại một tấm, trực tiếp chém thành ba khối, bắt đầu dùng dao ở phía trên khắc chữ. Hắn khắc cực kỳ nghiêm túc, nhưng những chữ kia vẫn là siêu siêu mèo mèo. Không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, liền tính viết chữ viết đến người tốt đến đâu, tại trên ván gỗ khắc chữ cũng sẽ không một cái liền khắc rất tốt, huống chi Tần Mục Dương bình thường viết chữ cũng không khá lắm nhìn. Hắn trước nghiêm túc khắc xuống một cái chữ điền, sau đó nhớ tới không hề biết Điền Đại Thúc bọn hắn cụ thể danh tự, thế là liền tiếp tục khắc xuống Đại Thúc chi mộ bốn chữ này. Khắc xong cái này một cái tấm ván gỗ, hắn cầm lên quan sát một chút, tựa hồ rất hài lòng, lại tiếp tục khắc xuống một cái. Mãi đến đem ba khối tấm ván gỗ đều khắc xong, hắn mới đứng dậy ôm tấm ván gỗ hướng đi bên cạnh sân mới cất phần mộ. Hắn đem tấm ván gỗ làm thành mộ bia cắm ở ba cái tiểu ngôi mộ phía trước, nghiêng đầu quan sát một hồi. Hắn hiểu được vì cái gì Hạ Cường ngày đó nhất định muốn cho Hạ Đình làm một cái mộ bia. Bởi vì đã không có sự tình khác có khả năng lại vì người chết làm. Mộ bia là khắc cho người sống nhìn. Tần Mục Dương muốn để trong lòng mình dễ chịu. Cái này mộ bia tương lai tại bọn họ rời đi về sau, cũng sẽ không lại có người khác nhìn. Gỗ rất nhanh rất mục nát, tựa như dưới mặt đất thi thể sẽ hư thối đồng dạng. Người đã chết chính là chết rồi. Không còn có cái gì nữa. Chương 328, trên cửa mặt, chương 328, trên cửa mặt. Tần Mục Dương hướng trong phòng đi thời điểm, trong viện bắt đầu bay xuống tinh tế cho tàn, giống như là triển triển miên miên bông tuyết. Nhưng mùa xuân đã đến gần, sẽ lại không có bông tuyết. Tần Mục Dương ngửa đầu nhìn hướng trên núi phương hướng, bên kia đang có khói đặc phóng lên tận trời, đại khái là tận thế thành lũy cuối cùng táng thân tại biển lửa, mà biển lửa đốt lên rừng rậm đi. Hắn không có vì cái này cảm thấy hãy náy hoặc là gấp gáp, rừng rậm thiêu đốt liền thiêu đốt thôi, nhân loại cũng đã gần muốn diệt tuyệt, sẽ lại không có người bước lên nguy hiểm tính mạng đi cứu phát hỏa. Dù sao nơi này khoảng cách bên kia rất xa, cháy rừng sẽ không lan đến gần nơi này. Tần Mục Dương vào nhà khóa chặt cửa, ghé vào Giang Viễn Phàm bên cạnh, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Chờ hắn tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối. Cao Phi cùng Lương Đông Thăng ngủ đến giống như heo, ngoại trừ Vũ Sinh, Đậu Đậu cùng Hứa Mạn Thư còn tại nghỉ ngơi, những người còn lại đều đã đứng dậy. Tần Mục Dương từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy tất cả mọi người tại đâu vào đấy làm lấy sống. Có người tại nấu cơm, có người tại nhóm lửa, có người tại múc nước, có người tại thu xếp đồ đạc. Tần Mục Dương đối đại gia gật gật đầu, liền bắt đầu hắn thường thường làm sự tình, đó chính là cho đại gia an bài nhiệm vụ. Ngày mai, vết thương nhẹ bắt đầu kiểm kê trong phòng vật phẩm, thương thế nghiêm trọng tiếp tục nghỉ ngơi. Đợi mọi người đều khôi phục không sai biệt lắm, chúng ta đem có thể dùng đồ vật mang lên, trực tiếp đi về phía nam đi. Lần này tận thế thành lũy sự tình, để Tần Mục Dương kiên định một mực đi về phía nam đi tín nhiệm. Hắn biết, sau lần này sẽ lại không có người ảo tưởng có cái gì thành lũy hoặc là có khả năng lưu lại doanh địa. Tuy nói Cao Phi vẫn là thỉnh thoảng loay hoay radio, nhu đầu nghe rõ bên trong nói những cái kia cỡ lớn căn cứ tại nơi nào. Nhưng Tần Mục Dương biết, đó bất quá là một tia không cam tâm mà thôi. Ăn xong cơm tối sau đó, đã ngủ đủ Cao Phi cùng Lương Đông Thăng hai người chủ động đưa ra gánh chịu ban đêm gác đêm nhiệm vụ. Chuyện này hai người bọn họ đã làm qua vô số lần, cho nên Tần Mục Dương rất yên tâm đem việc này giao cho bọn hắn, mà chính mình thì là cùng mọi người cùng nhau tiếp tục ngủ bù. Cao Phi cùng Lương Đông Thăng hai người vì không ồn ào đến mọi người nghỉ ngơi, chạy đến phòng bếp đi điểm một chi ngọn đến ngồi tán gẫu. Cao Phi là câu nói như thế kia rất nhiều người, mà Lương Đông Thăng mà lại là sẽ không dễ dàng đánh gãy người khác, rất giỏi về lắng nghe cùng bao dung cái chủng loại kia người, chỗ hai người bọn họ xem như là tuyệt phối. Lại thêm Cao Phi cứu qua Lương Đông Thăng, Lương Đông Thăng rất nguyện ý ngồi xuống nghe Cao Phi quỷ kéo một chút Đông Bắc dân gian chuyện ma quỷ. Cao Phi chính nói đến mặt mày hớn hở thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Lương Đông Thăng một mặt hoảng hốt ngẩng đầu nhìn hướng Cao Phi sau lưng. Cao Phi cho rằng Lương Đông Thăng là đang hù dọa chính mình, nhất là tại loại này trong đêm đen, toàn bộ trong nhà chỉ có một chi ngọn nến tại chiếu sáng, Lương Đông Thăng biểu lộ thoạt nhìn rất khủng bố. Lương Đông Thăng đẩy Cao Phi một cái, ra hiệu hắn quay đầu nhìn. Cao Phi chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy phòng bếp cửa sổ thủy tinh bên trên, dán vào một tấm kinh khủng dị thường quái mặt. Một đôi vàng rực con mắt hiện ra ánh sáng, không nhúc nhích nhìn chằm chằm hai người. Tựa hồ phát hiện trong phòng hai người đã thấy nó, tấm kia quái mặt đột nhiên lộ ra một cái vô cùng đáng sợ tà ác nụ cười. Ngay sau đó, hai người liền thấy cửa sổ thủy tinh bên ngoài xuất hiện tấm thứ hai mặt, tấm thứ ba mặt, tờ thứ tư mặt. Rất nhanh, toàn bộ cửa sổ thủy tinh tất cả đều bị những này quái mặt bao trùm. Ngoa tạo, quỷ a, đây con mẹ nó thứ gì a a a a. Cao Phi trực tiếp la lên. Lương Đông Thăng cũng là dọa đến có chút chân tay luống cuống, bất quá hắn so Cao Phi phải tỉnh táo một chút, tựa như là trong pháo đài dài mắt người những con khỉ kia. Nhanh cầm vũ khí, đều láo Tần bọn hắn. Cao Phi biết đó là vật gì về sau, nháy mắt tỉnh táo lại. Tần Mục Dương bọn hắn sớm đã bị Cao Phi ồn ào bừng tỉnh, Tần Mục Dương cùng Lâm Vũ đều là một cái xoay người nhảy dựng lên, trong bóng đêm nháy mắt cầm vũ khí. Giang Viễn Phàm thì là lập tức mở ra đèn tin, đem đen nhánh trong phòng chiếu sáng. Cao Phi cùng Lương Đông Thăng xông vào nhà tới. Mau dậy đi, mau dậy đi. Bên ngoài đều là loại kia hầu tử. Cao Phi hô hào, phòng bếp cửa sổ nhanh không chống nổi. Tần Mục Dương đối Lâm Vũ kêu một tiếng đuổi theo, liền một tay nhấc hàm đao, một tay cầm đèn tin hướng phòng bếp chạy đi. Những người kia mắt khỉ nhặt tảng đá, đang dùng trong tay tảng đá nện phòng bếp cửa sổ thủy tinh. Bởi vì cái này cửa sổ là Điền Đại Thúc lúc trước vì giữ ấm chuyên môn làm theo yêu cầu tầng 3 chân không thủy tinh, tương đối bền chắc, trong thời gian ngắn nện không ra, cho nên những người kia mắt khỉ chỉ có thể nhét chung một chỗ hết sức dùng tảng đá nện. Tần Mục Dương một cây đèn tin áp vào cửa sổ thủy tinh bên trên hướng bên ngoài chiếu một cái, phát hiện hậu viện rậm rạp chẳng chịt đầy áp người mắt khỉ, hơn nữa số lượng còn tại tăng nhanh. Hắn lập tức xoay người lại nói, ta tại chỗ này nhìn xem, ngươi đi gọi đại gia mau bỏ đi. Trực tiếp đi, đi trên xe. Chúng ta lái xe chạy. Lâm Vũ lập tức đi truyền đạt Tần Mục Dương ý tứ, đồng thời hỗ trợ đỡ trọng thương Vũ Sinh, Chu Giã thì là trên lưng Hứa Mạn Thư. Lý Minh Xuyên ở bên cạnh một bên đánh lấy đèn tin một bên nói, ta lái xe. Buổi tối lái xe ta quen. Cao Phi không có đi, hắn đứng ở Tần Mục Dương bên cạnh. Tần Mục Dương nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, chỉ nói, ngươi đứng ở nơi này làm cái gì? Những vật này trong thời gian ngắn vào không được, ta sẽ không có nguy hiểm. Lại nói, ta sẽ chạy. Dù sao một chốc vào không được, ta cũng không có nguy hiểm. Hơn nữa ta cũng sẽ chạy, chạy còn không chậm. Cao Phi lúc này não linh hoạt, hắn lo lắng Tần Mục Dương muốn làm loại kia chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Vậy ngươi đi đem bao lưng của ta lấy tới cho ta. Tần Mục Dương nói. Cao Phi có chút hoài nghi, nhưng vẫn là đi đem Tần Mục Dương ba lô cầm tới. Chuyện gì xảy ra, như thế nào còn có người trong phòng? Tần Mục Dương nhìn trước mắt thủy tinh đã rạn nứt, rất nhanh liền sẽ bị đập ra. Hạ Cương muốn cầm ít đồ, chúng ta bây giờ gần như thứ gì đều không có. Chu Giá hình như ở bên ngoài ngã một cái. Ngươi tại sao không đi hỗ trợ? Đi đem Hạ Cường lôi đi, lại đi nhìn xem Chu Giã tình huống như thế nào. Tần Mục Dương đánh gãy Cao Phi lời nói, lập tức đi. Cao Phi nhìn một chút thủy tinh bên trên vết rách, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, trở về nhà bên trong đi mắng Hạ Cường đi. Hắn vừa mới tiến phòng ngủ, liền nghe đến phòng bếp bên kia vang lên dạn nứt vỡ vụn âm thanh, ngay sau đó liền nghe đến Tần Mục Dương bắt đầu cùng những người này mắt khỉ chu toàn tiếng đánh nhau. Cao Phi mắng lấy Hạ Cường, đem hắn từ trong nhà mang ra về sau, muốn đi giúp Tần Mục Dương, lại bị Tần Mục Dương mắng lấy để hắn đi mau, nhanh đi trợ giúp đại gia lên xe. Tần Mục Dương vung vẩy đau nhức cánh tay, nâng khảm đao chém những người kia mắt khỉ. Mỗi một đao đi xuống, đều có máu me tung tóe, quen thuộc mùi máu tươi tràn đầy xoang mũi. Mỗi một lần vung vẩy cánh tay, không chỉ là cánh tay thấy đau, liền sau lưng cũng bị dính dấp đau đến trái tim căng lên. Nhưng mà Tần Mục Dương không thể quay người chạy, hắn nhất định phải yểm hộ đồng đội toàn bộ an toàn lên xe. Nếu không để những người này mắt khỉ đuổi kịp, đại gia đoán chừng sẽ bị thương nặng. Lúc này, đại gia cũng không thể giống phía trước như thế cùng người mắt khỉ quần nhau lâu như vậy, toàn bộ đều còn không có khôi phục đây. Một cái mắt người khỉ cũng không thể thả ra. Mãi đến Tần Mục Dương nghe phía bên ngoài Cao Phi tại hô to chính mình danh tự, hắn biết tất cả mọi người an toàn lên xe về sau, hắn từ trong ba lô lấy ra cái này, dùng bật lửa đốt ném vào bầy khỉ bên trong. Sau đó, hắn quay người điên cuồng hướng về ngoài phòng chạy đi. Mới vừa chạy đến giữa sân, sau lưng liền truyền đến một tiếng kịch liệt bạo tạc, năng lượng to lớn làm cho Tần Mục Dương thân thể đều hướng đánh ra trước một cái. Cái tiểu viện này tại bạo tạc âm thanh bên trong, trực tiếp hóa thành phế tích. Chương 329, đường xi măng, chương 329, đường xi măng. Tần Mục Dương lao ra tiểu viện, phi thân nhảy vào thùng xe bên trong, phanh phanh vô vô thân xe. Đi mau. Hắn hô hảo. Lý Minh xuyên một chân ga, xe bán tải trực tiếp lao ra ngoài. Những này quỷ đồ vật, ta cho rằng toàn bộ đều thiêu chết, như thế nào còn có thể tìm tới nơi này tới. Tần Mục Dương nheo mắt lại nhìn hướng tiểu viện phương hướng, có ánh lửa chậm rãi luồn lên tới. Lần này nếu là còn không đánh chết, bọn họ có thể hay không đuổi theo? Cao Phi hỏi. Khó mà nói, dù sao chúng ta đối thứ này không có chút nào hiểu rõ. Nó có thể cùng chúng ta chỗ nhận biết tất cả sinh vật đều không giống. Tần Mục Dương thở dài, chúng ta vật tư càng ít đi. Không có người trả lời vấn đề này, nhưng Tần Mục Dương biết, lần này đi đến càng thêm vội vàng, có thể liền phía trước ba lô đều làm mất. Ngược lại là Hạ Cường thật có ý tứ, trước khi đi ôm một đống thịt khô đi, cũng coi là vì đại gia lưu lại một chút sống tiếp tài nguyên. Tần Mục Dương lúc đầu muốn mắng hắn vài câu, nhưng nghĩ đến hắn một là tuổi còn nhỏ, hơn nữa cũng không phải là vì bản thân tư dục trong phòng chậm trễ, một là hắn gần nhất tiến bộ rất lớn, lúc đầu không có vì đại gia mang đến mảy may gánh vác. Cho nên Tần Mục Dương không có nâng vừa rồi Hạ Cường chậm trễ thời gian sự tình. "Lão Tần, ngươi vừa rồi dùng thuốc nổ nổ điện đại thúc nhà phòng ở?" Cao Phi hỏi. "Ngươi đều không có, chẳng lẽ còn đem phòng ở giữ lại sao?" "Ý của ta là ngươi từ đâu tới thuốc nổ? Khó trách ngươi phía trước một mực quan tâm ba lô của mình, nguyên lai là bên trong thả cái đồ chơi này." Cao Phi có một loại bị Tần Mục Dương che giấu cảm giác, mười phần không vui lòng. Giang Viễn Phàm cũng là dùng một loại dò xét ánh mắt nhìn Tần Mục Dương, phía trước ta làm thuốc nổ ngươi trộm giấu. Ngươi biết rất rõ ràng thứ này nguy hiểm cỡ nào. Tần Mục Dương ngượng ngùng cười cười, liền giấu như thế một khối, chuẩn bị bất cứ tình huống nào nha. Cái này vừa vặn không cần lên. Ngươi yên tâm, ta tự có phân tích. Ngươi nhìn phía trước chúng ta tại cái kia dưới mặt đất phòng khách, nguy hiểm như vậy ta đều vô dụng thứ này, bởi vì ta biết, nếu là tại phía dưới kia dùng, chúng ta một cái đều chạy không thoát. Giang Viễn Phàm nhìn chằm chằm Tần Mục Dương một hồi, mới rời đi ánh mắt. Tần Mục Dương làm những này nhất định là vì toàn bộ đội ngũ, hắn khẳng định cũng cân nhắc qua nguy hiểm, mình cần gì trách mắng hắn. Lái xe đi ra một đoạn đường, bỗng nhiên dừng lại, Vũ Sinh cho rằng lại thả neo, kêu một câu ta đến liền thấy Lý Minh Xuyên từ trong cửa sổ xe thò đầu ra. "Lão Tần, chúng ta đi chỗ nào?" "Tối lửa tắt đèn, dù sao cũng phải có cái chỗ a." Tần Mục Dương lấy ra bản đồ nhìn một chút, phát hiện phụ cận có cái không quá lớn huyện thành, liền đem bản đồ đưa cho Lý Minh Xuyên. "Đi cái này huyện thành nhìn xem, bổ sung điểm vật tư lại kế hoạch chuyện kế tiếp." Lý Minh Xuyên tiếp nhận bản đồ xét lại một cái, "Phong Thành huyện, khoảng cách rất gần a, trước hừng đông có thể tới. Đại gia trên xe ngủ một lát a, đến để các ngươi." Lý Minh Xuyên kỹ thuật điều khiển rất thuần thục, người cũng cơ linh, Tần Mục Dương rất yên tâm đem tất cả giao cho hắn, bởi vậy liền trực tiếp tựa vào trên xe bắt đầu chợp mắt. Gió đêm vẫn còn có chút lạnh, mặc dù mùa xuân đã đến gần, nhưng ban đêm không khí phất qua trần trụi làn da lúc, sẽ để cho người có chút run rẩy. Đến Phong Thành huyện, trước tiên cần phải tìm tới thích hợp y phục thay đổi, tất cả mọi người ăn mặc rách dưới, dễ dàng lạnh cả cúm. Còn có thức ăn nước uống, nhất định phải tìm tới thức ăn nước uống, bọn hắn chỉ có một ít thịt khô, liền nước đều không có. Chu gia có thể còn cần tìm một chút chữa bệnh vật dụng, xem ra tương lai đại gia thụ thương khâu vết thương khả năng là trạng thái bình thường. Còn phải lại tìm một chút cắm trại vật dụng, dạng này lại xuất phát thời điểm cũng không cần lo lắng sẽ ngủ ngoài trời ra ngoại. Chiếc này xe bán tải có khả năng mang theo đại gia thần tốc rời đi, có phải là nói rõ bọn hắn kỳ thật có thể làm mấy chiếc dễ chịu một chút xe, lại thu thập điểm xăng, trực tiếp mở đến phương Nam. Nhưng bây giờ cần quan tâm sự tình còn có một cái, đó chính là bọn họ đến cùng có hay không bị tận thế thành lũy tầng 3 bên trong đồ vật ô nhiễm. Trên thân ngoại trừ vết thương tại đau, cũng không có cái gì khác cảm giác khác thường, nếu như bị ô nhiễm lời nói hẳn là sẽ xuất hiện phát sốt loại hình triệu chứng đi. Dù sao bản kia quyển nhật ký bên trong viết qua loại kia phát sốt cùng cảm giác khó chịu. Bất quá quyển nhật ký chủ nhân là bị người cưỡng ép tiêm vào cái gì thuốc tiêm đưa tới, không biết loại này cái gọi là bị ô nhiễm triệu chứng có thể hay không cùng tiêm thuốc tiêm triệu chứng đồng dạng. Đại gia có lẽ sẽ không như thế xui xẻo bị ô nhiễm à, dù sao lúc ấy toàn bộ mang theo khẩu trang, bọn hắn là đến cái kia dưới mặt đất phòng khách về sau, bởi vì ăn mới lấy xuống khẩu trang không có đeo lên. Tần Mục Dương trong đầu kêu loạn suy nghĩ rất nhiều chuyện, cũng không biết chính mình đến tột cùng là ngủ rồi vẫn là không ngủ, dù sao hắn tỉnh lại thời điểm, xe đã ngừng lại. Chân trời lộ ra có chút hào quang, xung quanh đều bao phủ tại sáng sớm sắc trời sắp sáng không rõ ánh sáng nhạt bên trong. Tần Mục Dương nhìn một chút bên cạnh, tất cả mọi người tại xoa mông lung mắt buồn ngủ, tựa hồ cũng là bị vừa vặn dừng xe động tĩnh sợ kinh tỉnh. Cao Phi cùng Lương Đông Thăng hai người ôm làm một đoàn con đang ngủ, hình như lạnh đến không hành tại dùng đối phương sưởi ấm. Lý Minh Xuyên từ phòng điều khiển đi ra, đi đến thùng xe vị trí đứng vững, nhìn một chút đại gia trạng thái sau đó, hắn mới mở miệng nói, con đường phía trước bị ngăn chặn. Tần Mục Dương duỗi lưng một cái từ trên xe nhảy xuống, kết quả kém chút ngã chó ăn cức, may mắn hắn đỡ thân xe, mới tránh cho tại Lý Minh Xuyên trước mặt mất mặt. Tuy nói tại tận thế vừa mới bắt đầu, hắn bị Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn cứu thời điểm liền đã ném qua mặt, nhưng bây giờ tốt xấu là như thế nhiều người lĩnh đội, hắn không muốn mặt mũi nha. Lý Minh Xuyên trên dưới quan sát một chút Tần Mục Dương, nói ra, không được. Dù sao Tần Mục Dương một mực tại chiến đấu, còn bị lông dài quái vật bổ nhào qua nhiều lần. Nam nhân, không thể nói không được. Tần Mục Dương giang chống đỡ lên vừa chua vừa đau thân thể đi về phía trước mấy bước, phía trước tình huống như thế nào? Chính ngươi đi qua nhìn đi. Lý Minh Xuyên đưa tay chỉ đầu xe vị trí. Tần Mục Dương hoạt động một chút có chút cứng ngắc tay chân, chậm rãi đi vòng qua trước xe. Lúc này, bọn hắn đã chạy đến một đầu song làn xe trên đường xi măng. Tần Mục Dương vừa đi đến đầu xe vị trí, liền thấy mặt đường bởi vì không có người bảo dưỡng mà nứt ra lỗ to lớn. Nhưng cái này cũng không hề là ngăn cản bọn hắn tiến lên nguyên nhân, mà là phía trước hơn 10 mét địa phương phát sinh liên hoàn tai nạn xe cộ. Hơn 10 chiếc xe đụng vào nhau, vặn vẹo thành một cái sắt thép quái vật hình dạng, tại sáng sớm còn chưa hoàn toàn sáng tỏ sắc trời bên trong, có vẻ hơi thê lương mà đáng sợ. Tần Mục Dương tiếp tục đi lên phía trước, đi thẳng đến tai nạn xe cộ phát sinh địa điểm. Những cái kia đụng vào nhau xe toàn bộ đều trở nên vết rỉ loang lổ, trên mặt đất tản mát đủ loại linh kiện cùng miếng thủy tinh tạt bã. Một cái zombie bị vây ở trong xe, trên thân đã mọc ra rêu xanh cùng cỏ dại. Nhìn thấy Tần Mục Dương đi tới, nó dãy rủa thân thể, dùng sức hướng phía trước đưa cái kia khô quắt xám xanh tay, giống như là nhìn không thấy người tại bắt không khí bên trong thứ gì. Trong cổ họng của nó không ngừng phát ra loại kia ôi ôi khí âm thanh, lộ ra mười phần sốt ruột. Tần Mục Dương nhìn một chút zombie quần áo trên người, là rất mỏng ngắn tay, nói do nó từ năm trước mùa hè bắt đầu liền vây ở chỗ này. Bởi vậy có thể phán đoán ra, trận này tai nạn xe cộ phát sinh ở zombie bộ phát sơ kỳ. Chương 330, Phong Thành huyện, chương 330, Phong Thành huyện. Tần Mục Dương tiếp tục dọc theo tai nạn xe cộ hiện trường đi lên phía trước, phát hiện phía trước trên đường gần như chắn đầy chiếc xe. Xem ra trận này tai nạn xe cộ phát sinh về sau, phía sau còn có rất nhiều xe muốn thông qua nơi này, lại bởi vì tai nạn xe cộ mà không cách nào tiến lên, cuối cùng đều lưu tại trên con đường này. Cuối con đường này có khả năng nhìn thấy một chút cũng không tính quá cao kiến trúc, bên kia là Phong Thành huyện. Tần Mục Dương trong đầu có khả năng tưởng tượng ra lúc trước zombie bộ phát thời điểm, mọi người có cỡ nào bối rối, bao nhiêu muốn chạy ra tòa thành thị này, kết quả lại bởi vì một tràng liên hoàn tai nạn xe cộ mà bị nhốt ở. Dạng này tai nạn xe cộ khẳng định không chỉ một chỗ, tòa thành thị này bốn phía phạm là có khả năng rời đi trên đường, khẳng định đều có dạng này tai nạn xe cộ. Tần Mục Dương thở dài, bắt đầu đi trở về. Không có cách, đường bị chắn mất, bọn hắn chỉ có thể đi bộ vào thành đi tìm vật tư. Còn tốt đã hừng đông, bọn hắn không muốn đánh lấy không hề sáng quá đèn tin tiến lên, đây cũng là một tin tức tốt đi. Hơn nữa xe cũng không có thả neo ở nửa đường, mà là đem bọn họ bình an đưa đến Phong Thành huyện vùng ngoại ô. Đồng thời những người kia mắt khỉ cũng không có lại đuổi theo. Không thể muốn cầu càng nhiều, bọn hắn đã tính toán rất may mắn. Tần Mục Dương trở lại bên cạnh xe, ngoại trừ Cao Phi cùng Lương Đông Thăng, những người còn lại đều đã đứng tại bên cạnh xe bắt đầu hoạt động người cứng ngắc. Nhìn thấy Tần Mục Dương tới, nhộn nhịp hỏi thăm hắn có phải là thật hay không không thể tiếp tục ngồi xe đi, Tần Mục Dương trùng điệp gật đầu. Phía trước không những liên hoàn tai nạn xe cộ, còn có cái xe, con đường này hoàn toàn chắn mất, chỉ có thể đi bộ. Đại gia thu thập một chút, chuẩn bị đi tới đi. Cũng may nơi này rời huyện thành cũng không xa, nhiều lắm là đi nửa giờ. Tần Mục Dương đem Cao Phi cùng Lương Đông Thăng đặt tỉnh. Hai người này còn giống như có chút một bức. Thiên, Thường Đông. Cao Phi rủi rủi con mắt ngồi xuống, chúng ta đã vào thành. Mở to hai mắt nhìn xem, xung quanh nơi này đều là cùng rừng cây, nào có thành thị bộ dạng. Tần Mục Dương nâng lên ba lô của mình, không quên xoay người lại đạp Cao Phi một chân, nhanh, chúng ta đi bộ vào thành. Đi bộ liền đi bộ, ngươi đạp ta làm gì? Không làm gì, ta chính là thiếu. Tần Mục Dương nói xong, trực tiếp có cẳng liền chạy. Cao Phi bỗng nhiên đuổi theo, từ trên xe nhảy xuống, kết quả ngã cho ăn cức. Thảo thảo thảo. Ngã chết ra. Như thế nào toàn thân đau? Lão Tần, ngươi hại chết ta rồi. Cao Phi bị Lương Đông Thăng nâng đỡ, còn muốn đuổi theo Tần Mục Dương, nhưng bắp thịt cả người đau bứt nhức, hơn nữa liền tính đuổi kịp Tần Mục Dương, hắn cũng là bị đoạt phần, chỉ có thể nhếch miệng, chậm rãi đuổi theo đội ngũ. Chu Gia ở một bên cảnh cáo bọn hắn không muốn lại vận động dữ dội, không phải vậy khả năng sẽ đối bắp thịt, dây chằng loại hình tạo thành mãi mãi tổn thương. Đi tận thế trong pháo đài đi dạo một vòng đi ra, vừa mới bắt đầu chỉ cảm thấy 10 phần mệt mỏi, rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Đi qua một đêm, đại gia mới cảm nhận được bắp thịt cùng vết thương đau đớn. Phía trước cực độ hề vải che giấu đau đớn, bây giờ gấp đôi hoàn trả. Một cái hai cái đi trên đường đều là nhè răng trợn mắt, không phải vết thương đau chính là bắp thịt đau, lại hoặc là vết thương cùng bắp thịt đều tại đau. Đại gia đi rất chậm, may mắn không có hành lý liên lụy bọn hắn, không phải vậy đoán chừng đi đến chậm hơn. Xuyên qua cái kia mảnh liên hoàn tai nạn xe cộ phát sinh đoạn đường lúc, bọn hắn nhìn thấy chiếc xe bên trong kẹt lại zombie cũng không chỉ Tần Mục Dương vừa rồi nhìn thấy một con kia. Rất nhiều trong xe đều có zombie ngây ngốc ngồi ở bên trong, đã bị vây lại hơn nửa năm. Đoán chừng những người này tại trốn đi thời điểm liền bị cắn bị thương, tai nạn xe cộ phát sinh phía sau bị vây ở trong xe, trực tiếp chuyển hóa thành zombie. Nhìn thấy bên ngoài có người sống trải qua, những này zombie phảng phất tại chậm rãi tỉnh lại, bắt đầu hoạt động. Đầu tiên là cái cổ cùng đầu cứng đờ và mèo, sau đó là tứ chi, cuối cùng trong miệng bắt đầu phát ra loại kêu mang tính tiêu chí ôi ôi âm thanh. Giống như là chết đi đồ vật tại từng chút phục sinh, cuối cùng hoàn toàn biến thành phía trước Tần Mục Dương bọn hắn phổ biến cái chủng loại kia zombie bộ dạng. Tần Mục Dương suy đoán, những này zombie đại khái là bởi vì thật lâu chưa từng nhìn thấy vật sống, lại không cách nào di động, cho nên tiến vào trạng thái ngủ đông. Đại gia đừng dán vào những xe này đi, coi chừng bên trong zombie. Tuy nói biết trong xe zombie đều bị vây khốn, Tần Mục Dương vẫn là không nhịn được dặn dò đại gia. Ai biết có thể hay không đột nhiên có zombie tránh thoát, trực tiếp cho bọn hắn đến một ngụm đâu, dù sao những xe này đều mục nát, rất dễ dàng hỏng. Đại gia rời xa chiếc xe, đi tới đường trên bay, Tần Mục Dương nhưng như cũ đi tại những xe kia bên cạnh. Cũng không phải hắn một thân phản quốc, hắn chính là muốn nhìn xem trong xe có cái gì là bọn hắn cần dùng đến đồ vật. Tìm kiếm vật tư không nhất định cần phải đi nội thành, đối với một cái hợp cách cầu sinh giả đến nói, khắp nơi trên đất cũng có thể tồn tại vật tư. Nhất là loại người này, loại hoạt động vết tích dày đặc địa phương. Bất quá làm Tần Mục Dương nhìn thấy một chiếc xe bên trong có một cái zombie cùng bị gặm đến chỉ còn lại một chút xương cùng chút ít da thịt thi thể về sau, hắn lập tức cách xa những chiếc xe này. Bị gặm thi cốt mục nát, sinh rồi bỏ biến thành con rồi bị giam trong xe, lại tại mùa đông bị đông cứng chết. Trong xe rậm rạp chẳng chịt đều là con rồi thi thể. Cái kia zombie chợt vỗ cửa sổ xe, vận đục con mắt nhìn chằm chằm đã tránh đi Tần Mục Dương. Rất lâu chưa từng gặp qua zombie, Tần Mục Dương thật sự có chút bị buồn nôn đến. Hắn trở lại trong đội ngũ ở giữa, cùng mọi người cùng nhau cách xa những chiếc xe kia. Thiên sáng hẳn, Phong Thành huyện đã rõ ràng xuất hiện ở trước mắt. Cao Phi kéo lấy vẻ mặt thân thể, một bên kêu to một bên dành thời gian nói, chúng ta có thể tại cái này cái gì Bội Thu Thành ở sao, ta cảm giác ta phải mệt chết. Là Phong Thành huyện. Lương Đông Thăng vốn nắng Cao Phi lời nói. Có cái gì khác nhau sao? Ba chữ ta nói đúng hai cái, đã đạt tiêu chuẩn. Cao Phi sờ lên đã đánh túng tóc, chúng ta đoạn đường này 43, từ trường học đi ra liền chưa từng gặp qua chuyện tốt. Ở đâu đều chờ không lâu dài, ai, đời này còn có sống yên ổn thời gian sao? Cao Phi một cái người lạc quan đều như thế cảm thán, càng đừng đề cập đại gia trong lòng là tư vị gì. Hơn nửa năm này một mực tại mệt mỏi, tìm không được một cái nơi thích hợp có khả năng lâu dài mà an toàn sinh hoạt. Loại này dung chuyển bất an trạng thái, khiến đại gia trong lòng đều không có cảm giác an toàn. Trải qua Vạn Lật Thôn, cung cấp nóng công ty doanh địa cùng với tận thế thành lũy sự tình, toàn bộ thế giới hình như đều tại bãi xích bọn hắn, đều tại nghĩ cách cản trở bọn hắn sinh tồn. Phong Thành huyện khu phố xuất hiện ở trước mắt, nơi này đã không thuộc về Bắc Sơn thị phạm vi quản hạt, mà là Bắc Sơn thị sát vách Tân thị địa giới. Nhưng mà, tòa này huyện thành cảm giác kỳ thật cùng Bắc Sơn thị không có gì khác biệt, phóng tầm mắt nhìn tới, màu xanh đã chiếm lĩnh thành thị, bên đường cửa hàng đã sớm thấy không rõ nguyên trạng. Chim nhỏ tại ven đường trên cây làm ổ xây tổ, có người từ phía dưới trải qua sẽ nghe đến bọn họ thanh thúy gọi tiếng. Do bị tại màu xanh cỏ dại cùng dây leo trung du đi lại, thế giới hiện thực mang theo một loại ma huyễn sát thái. Nếu như đem zombie nếu đổi lại là nhân loại, thành thị là sẽ không có nhiều như thế màu xanh. Nhân loại sắp diệt vong, nhưng tự nhiên lại tại đồng bộ phát triển. Trước mắt cái này Phong Thành huyện cũng không phải có khả năng dừng lại lâu dài địa phương, tương lai đến cùng ở đâu? Chương 331, bên đường tìm kiếm, chương 331, bên đường tìm kiếm. Phong Thành huyện không phải loại kia 10 phần phát đạt huyện thành, cái này từ huyện thành kiến trúc mật độ cùng cao thấp liền có thể nhìn ra. Cao hơn 10 tầng phòng ở đều rất ít, chỉ có ít có mấy tòa nhà tại mười mấy hoặc 20 tầng tả hữu độ cao. Bên đường lục hóa làm không tốt, nhưng bây giờ cũng không cần vật này, cả tòa thành thị gần như đều bị thực vật chiếm lĩnh, chỉ để lại chút ít khu phố còn có thể tại màu xanh trông được đến thưa thớt một chút mặt đường. Thành thị biến hóa nghiêng trời lệch đất đối Tần Mục Dương bọn hắn tìm kiếm vật tư tạo thành rất lớn quá nhiều, bởi vì không thể đứng tại bên đường liếc nhìn những cửa hàng kia kinh doanh là cái gì, cho nên cần một gian xông vào. Có chút cửa hàng hiện nay vẫn như cũng là cửa sổ đóng chặt, có chút thì là sớm đã cổng tọ vò mở ra, càng có chút cần đẩy ra dây leo cẩn thận từng ly từng tí tiến vào, đồng thời cần phải mượn đèn tin cầm tay chiếu sáng mới có thể thấy rõ bên trong đến cùng có đồ vật gì. Có đôi khi thật vất vả dọn dẹp sạch sẽ cửa ra vào ngăn trở dây leo cùng rất rưởi, tiến vào trong cửa hàng lại phát hiện là một nhà trống rỗng cửa hàng, lại hoặc là căn bản không quan hệ chút nào cửa hàng trang sức, tiệm văn phòng phẩm loại hình. Thành thị suy bại để bọn hắn không cách nào phán đoán chính mình chọn chúng trong cửa hàng đến tột cùng là dạng gì, chỉ có thể tiến vào sau đó mới thấy rõ ràng, tựa như tại mở từng cái lớn mù hộp. Liên tiếp tiến mấy cái căn bản không có bọn hắn cần thiết vật tư cửa hàng về sau, tất cả mọi người rất thất vọng. Thân thể rã rời cùng không có vật tư song trọng đả kích phía dưới, mọi người không khỏi có chút cảm xúc căm u, tiêu cực biến nhác. Tần Mục Dương bản đồ trong tay dù sao cũng là Bắc Sơn thị, Phong Thành huyện không thuộc Bắc Sơn thị quản hạt, bất quá là nơi này cùng Bắc Sơn thị giáp giới, cho nên trên bức tranh chỉ là đại khái biểu thị một cái này huyện thành mà thôi. Một đầu thông hướng bên này đường, sau đó thượng thư Phong Thành huyện ba chữ to, chính là Tần Mục Dương trong tay bọn họ bản đồ liên quan tới cái này huyện thành toàn bộ tin tức. Bọn hắn đối Phong Thành huyện khu phố phân bố không hiểu rõ, càng thêm đối cửa hàng bán thức ăn bên trong không hiểu rõ, chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó. Cao Phi cùng Tần Mục Dương ở phía trước mở đường, làm đẩy ra một cửa tiệm cửa, phát hiện bên trong có tầm 10 con zombie đồng thời quay đầu nhìn qua bọn hắn. Sau đó phát ra giọng bị mang tính tiêu chí gọi tiếng, tất cả mọi người cảm thấy vận khí đã xui xẻo tới cực điểm. Mọi người lập tức cách xa cửa hàng kia, cũng may những cái kia giọng bị tựa hồ còn không có từ trạng thái ngủ đông tỉnh táo lại, không có đổi tới. Không có nước, không có đồ ăn. Cao Phi giang tay ra, chỉ có một đám gào khóc đòi ăn giọng bị, xem ra chúng ta phải lớn kết cục. Hiện tại tình hình không thích hợp cùng giọng bị chính diện tác chiến, lui a, đổi một con đường. Bình thường cửa hàng đều là tụ tập, tiệm bán quần áo có tiệm bán quần áo khu phố, tiệm thực phẩm có tiệm thực phẩm khu phố. Giang Viễn Phàm nói, nơi này lại có zombie, đổi một con đường là tốt nhất tuyển chọn. Tần Mục Dương lại không chút nào dáng vẻ khẩn trương, vừa rồi nháy mắt thấy được bên trong hình như có quần áo thể thao cái gì, tựa như là vận động nhãn hiệu cửa hàng, ta cảm giác chúng ta rất cần những cái kia y phục, còn có giày. Zombie cũng liền hơn 10 cái, không cần thiết khẩn trương. Tần Mục Dương nói xong, còn vô vô Giang Viễn Phàm bay. Giang Viễn Phàm không hề bị lay động, ngươi đừng chỉnh nguy hiểm. Chúng ta hiện tại trạng thái đều không tốt, hơn nữa vũ khí cũng không đủ đầy đủ. Tần Mục Dương quay đầu nhìn một chút quần áo rách nát mọi người, mấy người bởi vì không có vũ khí, tại ven đường nhặt gỗ cây gậy tạm thời dùng để phòng thân, Tần Mục Dương rất có một loại chính mình là bang chủ cái bang cảm giác. Lão Giang, đại gia liền kém chạy trần chuồng. Chúng ta thật rất cần những y phục này. Thật vất vả tìm tới, qua thôn này liền không có tiệm này. Kế tiếp còn không biết sẽ gặp phải cái gì đâu, trước làm điểm y phục mặc lên đi. Giang Viễn Phàm quan sát một chút Tần Mục Dương, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta đi dẫn ra những này zombie. Loại này khu phố tại kế tiếp giao lộ khẳng định sẽ có trở về đường. Đều là về kiểu chữ cấu tạo. Ta không cùng zombie phát sinh xung đột chính diện, chỉ cần vứt bỏ bọn họ liền được. Giang Viễn Phàm nhẹ gật đầu, cô vợ nhỏ đồng dạng nhìn xem Tần Mục Dương, vậy ngươi cẩn thận. Cao Phi, đem ngươi vũ khí cho Tần Mục Dương. Cao Phi, a, Lý Minh Xuyên không phải cũng có vũ khí sao? Liền bắt ta cái này một con dê hao đúng không? Cao Phi mặc dù nói như thế, lại rất thẳng thắn đem cái sẻng xếp đưa cho Tần Mục Dương. Lão Tần, nhất định muốn cẩn thận. Cao Phi lưu luyến không bỏ nhìn xem cái sẻng xếp. Ừm, ngươi bảo vệ tốt đại gia đi. Ta đem dọn bị dẫn đi, các ngươi liền tranh thủ thời gian đi vào không nguyên mua. Ta một hồi liền trở về. Tần Mục Dương nói xong, đi trở về vừa rồi cửa tiệm kia cửa ra vào, đẩy cửa ra, đem trong tay cái sẻng xếp tại trên mặt đất phanh phanh gõ đến mấy lần. Đi ra canh chừng. Tần Mục Dương hô. Tựa như đã từng vô số lần dạng này dẫn đi cửa hàng zombie như thế, Tần Mục Dương chỉ dùng cái này biện pháp đơn giản nhất. Trong cửa hàng phát ra thanh âm huyên náo, rất nhanh liền có tiếng gầm truyền đến, ngay sau đó liền có zombie đi ra. Tần Mục Dương bắt đầu một bên gõ cái xẻng xếp một bên đi lên phía trước, những cái kia zombie theo sát sau lưng hắn, tựa như Lâm Chính Anh mang theo hắn cương thi, dọc theo khu phố đã đi xa. Chỉ có một cái zombie đi ra chậm, không có đuổi theo Tần Mục Dương cương thi đội ngũ, ngược lại hướng về Cao Phi bọn hắn đi đến. Cao Phi hướng Lâm Vũ nhíu môi, đến lượt ngươi thực hiện. Lâm Vũ tiến lên xử lý cái kia zombie, đại gia liền đi theo Cao Phi tiến vào trong cửa hàng. Trong cửa hàng tràn ngập một cỗ nồng hậu dày đặc mùi thối, đó là zombie trưởng kỳ tại cái này lưu lại mùi. Đã thật lâu chưa từng gặp qua nhiều như thế zombie, đột nhiên nghe được cái này mùi, tất cả mọi người có chút không thích ứng. Bất quá mấy giây sau đó, đại gia nhớ tới bây giờ thế giới này, zombie số lượng đã so với nhân loại còn nhiều, cũng liền không tại cảm giác khó chịu. Càng sớm thích ứng xã hội này, càng có thể còn sống sót. Trong cửa hàng rất tối tăm, cơ hồ là thấy không rõ trạng thái. Giang Viễn Phàm mở ra bọn hắn còn sót lại một chi còn có thể công tác đèn tin, mượn mờ nhạt ánh sáng, bọn hắn nhìn thấy tiệm này bên trong trải rộng đủ loại rất rưởi, mặt nền bẩn phải xem không ra ban đầu nhan sắc. Chỉ có treo trên tường một chút đã sơn đen nha đen y phục, có thể làm cho đại gia ý thức được cái này đã từng là một nhà bán quần áo thể thao cửa hàng. Đa địa. Đây là cái gì vận động nhãn hiệu, ta như thế nào chưa nghe nói qua. Cao Phi đi tới nhìn một chút, chất lượng tốt như bình thường, không thể lại cho ta nhiễm xanh biết à. Cao Phi nói chuyện này, ở đây chỉ có Giang Viễn Phàm cùng Lương Đông Thăng biết. Nhưng mà Giang Viễn Phàm ăn nói có ý tứ, Lương Đông Thăng cũng sẽ không tùy tiện mở người nào vui lùa, bởi vậy Cao Phi thế mà thẻ ngắt. Trương Cẩn nhìn hắn rất xấu hổ bộ dạng, vội vàng nói, là đầu cho ngươi nhiễm xanh biết. Cao Phi hèn mọn cười một tiếng, vốn muốn nói không phải phía trên đầu, đột nhiên phát hiện Lý Minh Xuyên nắm đấm đã siết chặt, liền không nói tiếp. Được rồi, tìm ý phục đi. Nếu là lao tần tại, xác định vững chắc sẽ không để ta ngạnh rơi trên đất. Hắn xoay người tại những cái kia quần áo bẩn bên trong lục lọi lên, hiển nhiên không có khả năng tìm được sạch sẽ y phục. Vẫn là Hứa Mạn Thư nhắc nhở nói trong nhà kho khẳng định có sạch sẽ quần áo mới, đại gia mới kịp phản ứng không cần từ những này quần áo bẩn bên trong tuyển ra tương đối sạch sẽ đến xuyên, mà là có thể đi cửa hàng phía sau trong nhà kho tìm mới. Chương 332, tốt thông tin, chương 332, tốt thông tin. Hứa Mạn Thư có phong phú tại loại này tiệm bán quần áo công tác kinh nghiệm, tại nàng hướng dẫn phía dưới, đại gia rất nhanh tìm tới cửa hàng chỗ sâu dùng làm cất giữ không gian, tìm tới đại lượng bị túi nylon bao khỏa quần áo mới. Bởi vì trong phòng quá u ám, các nam sinh đem bao lớn quần áo trực tiếp chuyển tới phía ngoài trên quốc lộ. Một đám người vây quanh tại ven đường bắt đầu chọn lựa thích hợp bản thân dáng người lớn nhỏ y phục. Phàm là có chọn đến thích hợp y phục, liền đến trong cửa hàng đi tự mình thay đổi đi ra. Chỉ chốc lát sau đám người này liền đều mặc bên trên màu đã đi ập bài áo len vệ quần. Có chút thoạt nhìn cũng không tệ lắm y phục còn bị bọn hắn chứa vào chuẩn bị mang đi. Dù sao bọn hắn dọc theo con đường này y phục đều là mặc liền không có, nói không chính xác lúc nào liền cần quần áo mới. Hơn nữa hiện tại thế giới này cũng căn bản sẽ không lưu cho bọn hắn giặt quần áo thời gian cùng cơ hội. Nhiều dự bị một bộ y phục, xuyên bẩn xuyên cũ trực tiếp ném chính là. Có thể đối với Cao Phi loại người này đến nói, bẩn hay không quan trọng, chỉ cần có thể mặc lên người, đó chính là y phục đều giàu đến có thể phản quang cũng còn có thể chấp nhận mấy ngày. Nhưng đối với Giang Viễn Phàm tại loại này nhẹ nhàng bệnh thích sạch sẽ, có đổi chính là tốt nhất, nếu là mỗi ngày đều có thể đổi một thân thì tốt hơn. Đổi xong y phục về sau, Lý Minh Xuyên chạy đến trong cửa hàng đi tách ra kim loại giá áo, muốn làm một chút lâm thời vũ khí phân cho đại gia tạm thời dùng để phòng thân, kết quả phát hiện giá áo phía dưới còn có giày vải thường, thế là đại gia lại bắt đầu đủ loại tìm giày xuyên. Bọn hắn trên chân giày có chút phá động, đầu ngón chân lộ ở bên ngoài, có chút thì là đáy giày đều nhanh rơi, dùng sợi dây trói lại. Đương nhiên cũng có người giày hoàn hảo không chút tổn hại, bởi vì chất lượng quá tốt, lại là mùa đông xuyên giày, cho nên khẽ động liền ra mồ hôi, toàn bộ chân đều khó chịu đến bàn tối. Không những như vậy, mồ hôi chồng chất tại trong giày, đi trên đường sẽ có chút trượt, sẽ rất cố hết sức, lãng phí một cách vô ích rất nhiều khí lực đến đối chống chọi giày của mình. Chất lượng cho dù tốt giày, cũng không thể đem mùa đông giày cầm tới mùa xuân xuyên, không thích hợp. Mà trước mắt loại này thoạt nhìn chất lượng không phải rất tốt giày vải thường cũng không thích hợp bọn hắn dạng này buôn ba người xuyên, nhưng thực sự là không có cách nào mấy người vẫn là đem trên chân giày đổi. Đại gia rực rỡ hẳn lên về sau, Chu Gia cùng Hứa Mạn Thư đã tại dựa theo Tần Mục Dương dáng người tại giúp hắn tìm kiếm thích hợp quần áo. Tần Mục Dương dẫn zombie đi xa về sau, vẫn tại tìm kiếm đường trở về. Một đường buôn ba mệt nhọc, hắn tình nguyện nhiều đi điểm đường quân trở về, cũng không nguyện ý chậm rãi xử lý những này theo sau lưng zombie đường cũ trở về. Tuy nói những này zombie đi theo sau hắn dần dần một cái kéo dài khoảng cách, đồng thời bắt đầu lưu tại bên đường một nơi nào đó, đối phó không giống phía trước tập trung lại thời điểm phiền toái như vậy. Nhưng cân nhắc đến trạng huống thân thể của mình, loại này cực độ hệ bại trạng thái đối phó zombie, hơi không cẩn thận liền có khả năng thụ thương lây nhiễm. Một cái ngã tư đường xuất hiện tại Tần Mục Dương trước mặt, Tần Mục Dương biết tại ngã tư đường vô luận là lựa chọn đi phía trái vẫn là hướng phải, đều có thể tìm tới một đầu trở về đi phương hướng đi khu phố. Đây là phương Bắc khu phố tiêu chuẩn cấu tạo. Không giống phương Nam, khu phố luôn là quanh co khúc khuỷu, hơi không cẩn thận đi nhầm một con đường, cũng không biết đi vòng qua phương hướng nào đi. Cái này cũng không trách vì cái gì người phương Bắc ra ngoài luôn nói hướng đông hướng tây đi về phía nam hướng bắc loại này phương hướng, bởi vì khu phố phân bố gần như đều là quy luật hướng. Mà tại phương Nam cũng chỉ có thể là đi phía trái hướng phải, chống đỡ khép lại ngược lại ngoặt. Tần Mục Dương dựa theo trực giác của mình lựa chọn đi phía trái, vừa mới đi qua đến liền nhìn thấy bên đường có một nhà đồ ăn vặt cửa hàng đứng sừng sững ở khúc quanh, bụng đói kêu vang hắn lập tức đi vào quét sạch một phen. Cái này khúc quanh như kỳ tích không có rất nhiều dây leo ngăn lại cửa hàng, chỉ là có chút mới mọc ra cỏ dại. Nếu như giống cái khác khu phố như thế đều là dây leo cùng năm ngoái khô héo cỏ dại, Tần Mục Dương đoán chừng sẽ không chú ý tới nơi này có đồ ăn vặt cửa hàng, sẽ bỏ lỡ một cái có khả năng bổ sung vật tư địa phương. Vất vả dày vò thời gian dài như vậy, cuối cùng tại cái này trong huyện thành bắt đầu có chút tốt gặp gỡ. Bước vào trong tiệm, phát hiện trong cửa hàng bị phá hư không nghiêm trọng lắm, chỉ là bởi vì đại môn chưa quan nguyên nhân, tiến rất nhiều bụi đất, trong khe gạch cũng có xanh đậm thảo mầm xuất hiện. Trong cửa hàng thương phẩm toàn bộ đều đàng hoàng ở tại kệ hàng bên trên, chỉ là có chút bởi vì bản thân thời hạn sử dụng liền rất ngắn, đã thối rữa. Bất quá càng nhiều hơn chính là loại kia đủ loại chất phụ gia chiếm đa số đồ ăn vặt, ngoại trừ bao bì có chút bẩn, mặt khác hoàn hảo không chút tổn hại. Trước đây nhìn cũng không nhìn một cái đồ ăn vặt, tại cực độ đói bụng dưới tình huống biến thành mỹ vị sơn hào hải vị. Phía trước Tần Mục Dương luôn là căn dặn đại gia, gặp phải đồ ăn vặt cửa hàng không muốn đi cầm thực phẩm rác, phải chú ý thân thể khỏe mạnh, thân thể mới là sống tiếp tiền vốn. Nhưng ở cực độ đói bụng tình huống, Tần Mục Dương mới hiểu được, thực phẩm rác có đôi khi có khả năng cung cấp năng lượng to lớn. Hắn chưa bao giờ như hôm nay dạng này sâu sắc như vậy thể nghiệm đến thực phẩm rác bị lực. Ăn liên tục một phen về sau, quát mạnh một bình gặp kỳ đồ uống, Tần Mục Dương mới nhớ tới cho đại gia mang chút đồ ăn. Tuy nói đã quyết định một hồi muốn mang đại gia trở về vơ vét vật tư, Tần Mục Dương vẫn là tận chính mình có khả năng mang lên một chút no bụng cảm giác cường lại nhiệt độ cao lượng đồ ăn vặt, tiện thể còn cầm mấy bình đồ uống. Tại tận thế, có khả năng bắt lấy đồ vật liền mau chóng bắt lấy, có thể có được vật tư liền lập tức muốn lấy được. Bởi vì ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, người nào cũng không biết chính mình có phải hay không thật sự có thể sống nhìn thấy ngày mai mặt trời. Thậm chí nói nghiêm trọng một điểm, người nào cũng không biết chính mình sau một khắc có phải là còn có thể lấy người hình tượng tồn tại ở thế gian. Cái này đồ ăn vặt cửa hàng khẳng định sẽ tại nơi này sẽ không chạy mất, thế nhưng Tần Mục Dương còn có thể hay không mang theo đại gia trở về cũng là ẩn số. Có thể một hồi bọn hắn sẽ phải chịu cái gì cản trở mà không cách nào tới đây bổ sung vật tư. Cho nên Tần Mục Dương tại tận chính mình có thể nhiều cầm nhiều trang, liên tục mũ áo cái mũ bên trong đều bị hắn xếp lên đồ vật. Thế là, một cái lúc đầu thanh tú cao to thiếu niên, tại cái này một phen giày vò về sau, thành công biến thành một cái vóc người kỳ quái động tác quỷ dị điều ti hình tượng. Hắn hiện tại đi mặc Hứa Mạn Thư các nàng chuẩn bị đã đi ập bài y phục, hình tượng có lẽ phù hợp. Kéo lấy quỷ dị thân thể, Tần Mục Dương bắt đầu tìm kiếm đi trở về. Quả nhiên tất cả như cùng hắn phỏng đoán như thế, hắn rất nhanh tìm tới một cái khác đầu đi trở về khu phố, hơn nữa trên con đường này vô cùng yên tĩnh, căn bản nhìn không thấy zombie bóng dáng. Trở về rất thoải mái, một đường không có ngăn cản không nói, Tần Mục Dương lại phát hiện một cái chuyên môn rót trang loại kia thùng lớn nước khoáng chạm nước. Chạm nước bên trong có hơn mấy chục cái loại kia không sai biệt lắm 20 lít thùng lớn, bên trong đều chứa đầy nước. Tần Mục Dương đi tới nhìn một chút, phát hiện ngoại trừ cá biệt trong thùng nước dài điểm rêu xanh, còn lại nước cũng còn rất trong suốt. Nhiều như thế nước, bọn hắn làm không đi, thế nhưng có lẽ đầy đủ tẩy một cái thoải mái tắm. Túi đầu người người trên thân truyền đến từng trận mùi vị khác thường, Tần Mục Dương đã tại trong đầu não bổ ra chính mình một hồi mang theo đại gia đến tắm xong về sau mát mẻ dáng dấp. Vẫn là một mình đi ra dẫn dòm bi hiệu suất cao. Tần Mục Dương nhịn không được cảm thán. Không chỉ có thể giải quyết đại gia gặp phải hiểm cảnh, còn có thể thần tốc làm quen một chút xung quanh địa hình, tìm kiếm được có lợi đại gia đồ vật. Tần Mục Dương suy nghĩ, về sau nếu là có tình huống như thế nào, có lẽ có thể giống lần này dạng này, phái ra đáng tin cậy người đơn độc hành động, sau đó lại trở về dẫn mọi người cùng một chỗ hành động. Dù sao nhiều người, xác thực sẽ đem tiến lên tốc độ áp xuống tới. Vừa đi vừa nghĩ, Tần Mục Dương đã thấy kế tiếp giao lộ. Hắn tại giao lộ lại lần nữa xoay trái lại xoay trái, sau đó nhìn thấy mặc đã đi ập các vị đồng đội. Hắn nhịn không được nhếch miệng đi lên phía trước, các vị đại điểu kia bọn họ, ta phát hiện đồ tốt. Chương 333, trở lại chạm nước, chương 333, trở lại chạm nước. Cao Phi ngẩng đầu nhìn toàn thân căng phồng mà động tác kỳ quái Tần Mục Dương, sửng sốt mấy giây mới kịp phản ứng. Ngoa tạo, lão Tần, ngươi có muốn nhìn một chút hay không, hiện tại đến cùng người nào giống đại điểu kia? Tần Mục Dương nhìn xéo Cao Phi một cái, không nói lời nào, đi đến trước mặt bắt đầu từ trong quần áo đủ loại móc ra đồ vật. Cao Phi lập tức liếm lắp trên mặt đi, ta là đại điểu kia, ta là đại điểu kia. Một bên nói, đi một bên tiếp Tần Mục Dương móc ra đồ ăn cùng đồ uống. Đại gia đã sớm đói đến ngực dán đến lưng, khát đến bờ môi đều làm đến lên ra. Chỉ là bởi vì trên đường đi không có tìm được thức ăn nước uống, hơn nữa đại gia cảm thấy luôn là nâng lên đói khát sẽ cho đồng đội gia tăng áp lực vô hình, cho nên đều không có làm sao nói qua. Liên Đậu Đậu đều một mực không có nói qua khát hoặc là đói bụng, tuy nói môi của hắn đều đã khô nước tại dưới máu. Nhìn thấy Tần Mục Dương lấy ra đồ ăn cùng đồ uống, tất cả mọi người nhịn không được, lập tức đem quanh hắn ở, bắt đầu phân lên hắn mang về đồ vật. Tuy nói Tần Mục Dương cảm thấy chính mình trang đến căng phồng, nhưng mười mấy người như thế một điểm, mỗi người kỳ thật cũng không có chia được bao nhiêu, chỉ có thể nói là hơi làm dịu một cái đói bụng cùng khát nước mà thôi. Trường Kỳ không có ăn uống gì, ăn gần ấy đồ ăn khơi gợi lên đại gia thèm ăn, Tần Mục Dương nghe đến một mảnh tiếng nuốt nước miếng. Ta ở bên kia phát hiện một số không quán ăn, bên trong còn có rất nhiều ăn. Tần Mục Dương lời còn chưa nói hết, đại gia liền đã tự phát hướng về hắn vừa rồi tới phương hướng mà đi, không kịp chờ đợi muốn tìm tới đồ ăn vặt cửa hàng ăn nhiều một trận. Vật. Tần Mục Dương nhìn xem đại gia đi xa bóng lưng, phun ra một chữ cuối cùng. Lại đi Tần Mục Dương vừa rồi đi qua đường, trên đường đi cỏ dại không có như vậy xanh tươi, cũng không có giỏm bị uy hiếp, nhưng đại gia vẫn là không có đi ra ngoài rất xa liền mệt mỏi không muốn động. Từ tiến vào cái kia quỷ dị sở nghiên cứu bắt đầu, bọn hắn liền không có chân chính buông lòng qua, một mực đang không ngừng đảm mệnh. Hiện tại Phong Thành huyện tuy nói cảm giác rất nghèo khó, thứ gì đều không có, nhưng là khó được phải làm cho đại gia cảm nhận được một điểm an bình. Thành thị bên trong giỏm bị rất ít, rất yên tĩnh, làm cho lòng người lý bên trên có khả năng chậm rãi trầm tĩnh lại. Lại thêm ăn một chút Tần Mục Dương mang về đồ ăn, lại uống một chút đồ uống, đại gia thân thể bắt đầu vô cùng cần thiết buông lòng. Muốn ngừng xuống nghỉ ngơi, muốn ngủ. Thương binh bọn họ càng là cần tĩnh dưỡng, nhất là Hứa Mạn Thư còn khâu mấy mũi. Giờ phút này, bọn hắn đã đến trạm nước phụ cận. Tần Mục Dương nhìn một chút đại gia trạng thái, hơi chút cân nhắc sau đó, để đại gia chờ ở bên đường, hắn cùng Cao Phi cùng một chỗ tiến vào đại môn mở rộng trạm nước bên trong. bên trong tuy nói có rất nhiều tràn đầy nước khoáng thùng nước, lại cũng không ẩm ướt, ngược lại rất khô ráo. Vào cửa căn phòng này bên trong ngoại trừ một chút khoảng không thùng cùng mấy chục thùng chứa đầy nước thùng nước bên ngoài, liền không có thứ gì khác. Tiếp tục đi vào trong, bên trong trong một gian phòng chất đống càng nhiều lam sắc thùng nước, những này thùng nước toàn bộ đều tràn đầy nước khoáng, thô sơ giản lược xem xét tối thiểu có 5-60 thùng, tất cả đều là loại kia 20 lít thùng lớn. Gian phòng ở giữa là một cái rất lớn thiết bị, Tần Mục Dương cùng Cao Phi cũng không nhận ra, nhưng đoán cũng có thể đoán được, vậy khẳng định là nước sạch thiết bị, những này nước khoáng hẳn là thông qua cái này thiết bị rót trang. Thiết bị ở giữa phía sau là một cái chợt hẹp phong bếp, dùng chính là loại kia rót trang khí gas cùng tiểu bếp gas, một chút bát đĩa tùy ý chất đống tại một tấm trên bàn cơm, phía trên hiện đầy cho bụi, màu trắng đồ sứ đã biến thành màu đen xám. Nhưng những địa phương này không phải Tần Mục Dương muốn xem xét, hắn muốn nhất xem xét chính là cái tiệm này mặt đến cùng có hay không ở không gian có khả năng cung cấp cho đại gia nghỉ ngơi. Rất nhanh, hai người tại góc tường phát hiện thông hướng tầng 2 cầu thang. Tần Mục Dương cùng Cao Phi lướt nhau, ra hiệu Cao Phi theo sát sau lưng hắn, sau đó bọn hắn trực tiếp dọc theo cầu thang đi đến tầng 2. Tầng 2 có hai cái gian phòng, một gian phòng mở cửa, Tần Mục Dương đi vào đi dạo một vòng, phát hiện bên trong có một tấm bẩn thỉu cái giường đơn, một cái rơi một cánh cửa tủ quần áo, bên trong chứa một chút nam nhân trẻ tuổi y phục, bên trong căn phòng trang trí cũng là loại kia tương đối phổ biến độc thân nam tính gian phòng phong cách. Đây cũng là trạm nước nhân viên hoặc là lao bản nhi tử gian phòng. Một gian khác phòng thì là cửa phòng đóng chặt, thế nhưng loại kia vặn vẹo tay nắm cửa liền có thể mở ra cửa phòng. Cao Phi đưa tay liền nghĩ mở cửa, Tần Mục Dương hơi ngăn lại, đứng tại cửa ra vào yên tĩnh nghe ngóng, cũng không nghe thấy cái gì kỳ quái âm thanh, mới vặn vẹo tay nắm cửa, kéo cửa ra. Cửa mới vừa mở ra, hai người liền ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi hôi thối nhào tới trước mặt. Đi theo cái này mùi hôi thối đánh tới, còn có một cái cao lớn zombie. Tần Mục Dương vừa rồi đem lỗ tai dán tại trên cửa cũng không nghe đến có zombie hoạt động âm thanh, hiện tại đột nhiên một cái thân thể khổng lồ zombie như thế nhào tới. Hắn giật nảy mình. Xem ra cái này zombie vừa rồi liền đã dán tại phía sau cửa, nói không chừng Tần Mục Dương đang lắng nghe lúc, nó cũng tại nghe lấy bên ngoài là không phải có âm thanh. Trong lòng khiếp sợ đồng thời, Tần Mục Dương trên tay đã phản xạ có điều kiện đem cái xẻn xếp vung đi ra. Chỉ nghe cách đến một thanh âm vang lên, cái xẻn xếp từ zombie trên đầu gọt qua, trực tiếp đem zombie nửa cái đầu đều gọt xuống. Zombie bên trong xương sọ chảy ra một đống hắc sắc chất nhảy cùng dạng động vật, thi thể lập tức ngã trên mặt đất không động đậy được nữa. Tần Mục Dương hiện tại mới nhìn kỹ trong toàn cảnh của nó, rất rõ ràng, tại khi còn sống đối phương là phi thường cường tráng cao lớn loại người kia. Ngay tại Tần Mục Dương túi đầu nhìn thời điểm, bên cạnh lại là một trận gió âm thanh đánh tới, còn kèm theo giọng bị trong cổ họng cái chủng loại kia tiếng gầm. Tần Mục Dương không có ngẩng đầu, hắn tín nhiệm Cao Phi, mà Cao Phi cũng không phụ hy vọng, cấp tốc giải quyết cái này nào tới zombie. Cái này zombie xem xét chính là vừa rồi cái kia zombie thế tử, thân hình đều là tương đối cường tráng cái chủng loại kia, quần áo trên người cũng là có chút điểm áo đôi tình yêu ý tứ. Đây chính là cái này chạm nước lao bản cùng lao bản nương, bởi vì Tần Mục Dương nhìn thấy trong phòng này giường rất lớn rất xa hoa. Đồ dùng trong nhà cũng so vừa rồi gian kia phòng cao cấp hơn phải nhiều, ít nhất không có loại kia phòng trọ cảm giác. Tần Mục Dương cùng Cao Phi tại cái này ở giữa phòng ngủ chính bên trong dò xét một vòng, không có phát hiện cái khác cái gì uy hiếp sau đó, mới lui đi ra. Đem thi thể kéo tới dưới lầu đi ném đi, nơi này có khả năng cho đại gia lâm thời ở lại một chút thời gian. Ít nhất trước qua hiện nay tương đối chật vật mấy ngày, để đại gia dưỡng tổn thương. Tần Mục Dương nói với Cao Phi. Được rồi. Cao Phi một bên gật đầu, đi một bên lau nhà bên trên zombie thi thể. Hai người riêng phần mình kéo lấy một cô thi thể, từ chật hẹp trên bậc thang đi xuống. Đi đến bên đường, ở lại bên ngoài người đã sớm đều tự tìm địa phương ngồi xuống, Lý Minh Xuyên thậm chí trực tiếp đi vào trạm nước bên trong, tìm một cái lam sắc thùng lớn ngồi tại phía trên, còn để Trương Cẩn ngồi tại trong ngực của hắn. Tần Mục Dương khỏe miệng giật một cái, im lặng không lên tiếng đem kéo ra ngoài zombie thi thể ném vào bên ngoài. Giang Viễn Phàm chủ động dò hỏi, có thể ở. Tần Mục Dương nhẹ gật đầu, trong này có rất đầy đủ thức uống, chúng ta như thế nhiều người bình thường tiêu hao, đầy đủ chúng ta một tháng, thậm chí dùng để tắm đều đủ. Trên lầu có hai cái gian phòng, không quá sạch sẽ, nhưng rất khô ráo, cũng có chăn màn gối đệm. Phía sau có cái phòng bếp nhỏ. Không biết còn có hay không khí gas. Dù sao nơi này có khả năng làm một cái lâm thời điểm dừng chân, để đại gia trước dưỡng tổn thương. Ta biết tất cả mọi người rất mệt mỏi. Chương 334, bình tĩnh sinh hoạt, chương 334, bình tĩnh sinh hoạt. Nghe đến cái này chạm nước có thể làm lâm thời điểm dừng chân, tất cả mọi người bắt đầu hướng trong phòng chen. Tần Mục Dương an bài thương binh cùng quá hể bại người lưu lại nghỉ ngơi, còn hắn thì mang lên còn có khí lực buôn ba đồng đội cùng đi đồ ăn vặt cửa hàng lại cho đại gia làm chút đồ ăn trở về. Lý Minh Xuyên, Cao Phi cùng Giang Viễn Phàm đều đi theo Tần Mục Dương cùng đi đồ ăn vặt cửa hàng. Đến trong cửa hàng, mấy người không để ý hình tượng trước lấp đầy bụng, sau đó mới bắt đầu chứa một ít có thể mang đi đồ vật. Mì ăn liền cùng lạp xưởng hun khói là thực dụng nhất đồ vật, nhưng hết lần này tới lần khác hai cái này thời hạn sử dụng chỉ có 6 tháng. Bây giờ cách zombie bộc phát đã đi qua dòng dã 8 tháng, những vật này đã hết hạn, có một bộ phận mở ra đóng gói có khả năng nghe được rất rõ ràng thối dầu vị, có chút thì là đã có nấm mốc ăn, chỉ có chút ít còn có thể tiếp tục thức ăn. Thời hạn sử dụng dáng dấp bánh bích quy cùng đồ hộp liền không có việc gì, nhưng cái này đồ ăn vặt trong cửa hàng bánh bích quy chủng loại rất ít, đồ hộp cũng không có bao nhiêu. Chocolate có khả năng cấp tốc bổ sung thân thể năng lượng, loại sách tay lại chịu thả, nhưng chocolate loại này xem như là cao cấp bánh kẹo, cái này đồ ăn vặt cửa hàng cũng không có bao nhiêu dự trữ. Thịt bò khô cũng rất tốt, trong cửa hàng chỉ có mấy túi. Càng nhiều hơn chính là tiểu hài tử bình thường giết thời gian ăn chơi đồ ăn vặt, cái gì cơm cháy, bánh phao đường, lạt điều, thạch loại này. Ăn không đủ no, chỉ có thể qua miệng nghiện. Nhưng có dù sao cũng so không có mạnh, dù sao bọn hắn hiện tại trạng thái này, đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Rõ ràng từ Bắc Sơn thị rời đi thời điểm, bọn hắn có cao cấp cắm trại trang bị, mang theo đủ loại cao năng lượng thực phẩm, lại tại trong nửa tháng liền thành nghèo túng chó lang thang. Hùng hùng hổ hổ gắn xong đồ vật đang muốn xuất phát, có mấy cái zombie chậm rãi nhích lại gần, thoạt nhìn cũng không có phát hiện bọn hắn, chỉ là tại chẳng có mục đích dạo chơi. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, Tần Mục Dương bọn hắn trực tiếp không có phản ứng những cái kia zombie, mang theo mới vừa làm đến đồ ăn đường cũ trở về. Trở lại trạm nước, lưu lại người đã đem trên lầu hai cái gian phòng quét dọn một lần, đồng thời trải lên đệm chăn, chia nam nữ ký túc xá. Ngoại trừ thương binh có khả năng nằm trên giường, những người khác đối xử như nhau, đều là ngủ chăn đệm nằm dưới đất. Phòng bếp bên trong khí đốt hộp còn có nửa hộp khí, bếp gas cũng là tốt có thể sử dụng, nhưng lại không có đồ ăn có thể cho bọn hắn nấu, chỉ có thể đốt điểm nước nóng uống. Tần Mục Dương bọn hắn mang về đồ ăn bị điên cuồng cướp đoạt, đại gia lựa chọn chính mình thích ăn đồ vặt, một bên nhớ lại khi còn bé là lúc nào tại nơi nào mua qua đồng dạng đồ ăn ăn. Tuy nói những này đồ ăn vặt không bằng mì tôm lạp xưởng hun khói hoặc là đồ hộp no bụng, nhưng chỉ cần ăn đến lượng đủ nhiều, như thường có khả năng lấp đầy bụng ra. Nửa giờ sau, ăn uống no đủ mọi người đã buồn ngủ. Thế là ngủ đi ngủ, có bệnh thích sạch sẽ muốn thu thập gian phòng quét dọn vệ sinh người tiếp tục quét dọn vệ sinh. Nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, có khả năng tùy ý hoạt động vết thương nhẹ thương binh bọn họ liền bắt đầu đối bốn phía thăm dò. Đại gia không dám đi quá xa, chỉ có thể tại cái này con đường phụ cận phạm vi bên trong hoạt động. Lúc đầu kỳ vọng có khả năng tìm tới cái khác đồ ăn, thế nhưng kể bên này chỉ có nhà kia đồ ăn vặt trong tiệm còn có đồ ăn, cái khác cửa hàng đều bị tranh đoạt trống không. Đoán chừng cửa tiệm kia có khả năng trốn qua một kiếp nguyên nhân cũng là bởi vì nó chỉ là một nhà đồ ăn vặt cửa hàng, bên trong đồ ăn gần như đều là đồ ăn vặt, không có bị những người sống sót trở thành là thích hợp bổ sung chính mình đồ ăn kho vật tư. Bất quá bọn hắn lại phát hiện mới một nhà tiệm bán quần áo, bên trong trang phục là quốc sản nhãn hiệu, xem như là quốc sản một đường nhãn hiệu liệt kê, chất lượng so trên thân đại điểu kia không biết tốt bao nhiêu. Thế là đại gia lại là hì hục một trận vận chuyển, làm cho tất cả mọi người đều đổi lại chất lượng tốt quần áo mới. Mãi cho đến hoàng hôn giáng lâm, ở bên ngoài hoạt động nhân viên mới trở lại trạm nước bên trong. Ban đêm Phong Thành huyện cùng Bắc Sơn thị căn bản là không giống, nơi này vô cùng yên tĩnh, thậm chí nghe không được buổi tối dòm bị hoạt động âm thanh. Phía trước tại Bắc Sơn thị mỗi cái ban đêm, làm bọn họ ngủ ở bên đường cửa hàng bên trong lúc, kiểu gì cũng sẽ nghe phía bên ngoài trên đường phố dòm bị đi tới đi lui phát ra âm thanh, còn có cái kia liên tục không ngừng tiếng gầm. Mà đêm này, bọn hắn chỉ có thể nghe đến bên cạnh đồng đội tiếng hít thở, cùng với bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng côn trùng kêu vang. Ánh trăng mười phần sáng tỏ, xuyên thấu qua cửa sổ soi sáng trong phòng, có khả năng thấy rõ trong phòng tất cả bày biện. Tất cả đều lộ ra như thế nhu hòa an bình. Nhưng ai cũng biết, cái này nhu hòa an bình chỉ là biểu hiện giả dối, thành thị bên trong du đãng lúc nào cũng có thể sẽ muốn mạng người quái vật. Tần Mục Dương bọn hắn không có buông lòng cảnh giác, vẫn như cũ an bài người thay ca gác đêm, dự phòng có thể phát sinh đủ loại tình huống. Hơn nữa bởi vì đây là mới tới Phong Thành huyện buổi tối thứ nhất, đại gia lại là tương đối yếu ớt liền vũ khí đều không đủ thời điểm, cho nên gác đêm an bài là hai người nhất ban. Dạng này có khả năng hữu hiệu phòng ngừa một người gác đêm khả năng sẽ gặp phải không ứng phó qua nổi đột phát tình hình, hoặc là bởi vì quá mệt mỏi quá buồn chán mà ngủ tình hình. Cũng may cả đêm đều rất an ổn, không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Ngày kế tiếp tỉnh lại, dưỡng thương tiếp tục dưỡng thương, ngủ không ngon tại ngủ bù, có thể hoạt động người tạo thành đội ngũ tiếp tục thăm dò bốn phía. Tuy nói có đầy đủ nước, nhưng đồ ăn không có khả năng hoàn toàn ỷ lại cái tia nho nhỏ đồ ăn vặt cửa hàng. Đồ ăn vặt tuy nói ăn đủ nhiều cũng có thể no bụng, nhưng trường kỳ đem đồ ăn vặt xem như đồ ăn, rất nhanh liền sẽ chán. Những cái tia đồ ăn vặt chất phụ gia phá trần, ăn hai bữa xuống liền cảm giác được vị giác đều có chút không bình thường, hơn nữa vô cùng phát hỏa, mấy người đều tại lợi chảy máu. Nhưng một ngày thăm dò cũng không có bao nhiêu thu hoạch, chỉ là từ cửa hàng giờ y y cùng loạn thất bát tao cửa hàng bên trong vì mọi người tìm tới mới vũ khí, đồ ăn vẫn là không thấy vết tích. Ngày thứ ba, Tần Mục Dương phát hiện một cái nho nhỏ hiệu thuốc. Hiệu thuốc bên trong đồng dạng bị cướp sạch qua, thế nhưng đại gia chỉ lấy đi thuốc hạ sốt thuốc giảm đau loại hình dược phẩm, rất nhiều vật phẩm chăm sóc sức khỏe cùng vitamin loại hình bị còn lại. Vitamin đúng là bọn họ khan hiếm đồ vật, hiện tại không ăn được mới mẻ rau quả, thân thể cần vitamin chỉ có thể dựa vào loại này nho nhỏ viên thuốc đến bổ sung. Trước đây đại gia khịt mũi coi thường vật phẩm chăm sóc sức khỏe, được xưng là chỉ số quy thuế những vật kia, giờ phút này cũng biến thành đồ tốt. Ít nhất có khả năng cho bọn hắn bổ sung một cái dinh dưỡng, không đến mức làm cho dinh dưỡng không đầy đủ, chống đỡ không nổi thân thể cơ năng vận chuyển bình thường. Cứ như vậy mỗi ngày tại phụ cận du đãng, tìm kiếm lấy một chút vật hữu dụng, dần dần bọn hắn trang bị cũng bắt đầu tới gần tại đầy đủ. Ba lô, vũ khí, đèn tin, một chút cơ sở dược phẩm các loại, toàn bộ đều kiếm đủ. Ngày nào đó buổi chiều, Lâm Vũ đi ra loạn đi dạo thời điểm còn phát hiện một nhà tạp hóa cửa hàng. Tuy nói không có gì đặc biệt thực phẩm, nhưng hủ tiếu số lượng lại là khiến người thật lưỡi, tối thiểu có khả năng nuôi sống mấy chục người hơn mấy tháng. Thế là, sau khi ăn xong không sai biệt lắm một cái xung quanh đồ ăn vặt về sau, bọn hắn cuối cùng ăn lên chân chính cơm trắng. Không có rau dưa, liền từ nhỏ trong cửa hàng vơ vét đến lao gan ma, nấm hương tương, đậu nhự cũng có thể ăn hai bát, thậm chí đồ ăn vặt trong cửa hàng lạc điều đều thành ăn với cơm đồ ăn. Đại gia thân thể tại khôi phục, Tần Mục Dương lợi dụng cái này thời gian yên bình phục bản giọm bị bộc phát sau đó tất cả mọi chuyện. Cuối cùng, hắn quyết định tại Phong Thành huyện lại lưu nhất lưu. Nơi này tương đối bình tĩnh lại an toàn, hắn muốn lợi dụng nơi này an ổn, huấn luyện một cái đại gia. Chương 335, huấn luyện đại gia, chương 335, huấn luyện đại gia. Dọc theo con đường này Tần Mục Dương đã phát hiện, đại gia tại đối phó giọm bị phía trên đều rất có tiến bộ, tại thể lực thể năng phương diện cũng có tăng lên rất nhiều, liền Giang Viễn Phẳng cái kia nhược kê đều đã dần dần có khả năng cầm vũ khí lên kể vai chiến đấu. Đồng thời một đám đã từng người không quen biết tụ hợp cùng một chỗ, đang không ngừng tiến lên trên đường đã bồi dưỡng được to lớn ăn ý, tại trong rất nhiều chuyện mặt có khả năng ngầm hiểu lẫn nhau phối hợp với hoàn thành. Dạng này một chi đội ngũ đã coi là phi thường ưu tú hoàn mỹ đội ngũ. Tại cái này tận thế bên trong, có khả năng dạng này tổ hợp tin tưởng lẫn nhau đội ngũ cũng không nhiều. Theo lý thuyết, nắm giữ dạng này một chi đội ngũ, Tần Mục Dương có lẽ vui mừng, có lẽ thỏa mãn. ít nhất trong cái đội ngũ này đại đa số thành viên đều là vui mừng cùng thỏa mãn. Nhưng Tần Mục Dương xem như lĩnh đội, hắn biết chính mình gánh vác chính là cái gì, sẽ không như vậy tùy tiện thỏa mãn. Hắn có mục tiêu, có lâu dài hơn tính toán. Hắn biết tại dạng này hiểm mà lại hiểm khó khăn tận thế, cũng không phải là ăn ý cùng vừa vặn thu hoạch một điểm tiến bộ liền có thể chống đỡ bọn hắn đi thẳng đi xuống. Bọn hắn cần học tập càng nhiều tri thức cùng sinh tồn bản lĩnh, hoàn toàn đem chính mình nhân vật chuyển biến tới. Bọn hắn chính là người lang thang, tận thế sinh tồn người, không phải học sinh, không phải hải tử, không phải đã từng trong xã hội phổ phổ thông thông nhân loại. Nhất là trải qua lần này đào vong, Tần Mục Dương phát giác được trong đội ngũ rất nhiều kỹ năng rất khiếm khuyết. Bọn hắn đang lái xe chạy trốn quá trình bên trong, chỉ có thể dựa vào ít có mấy cái biết lái xe đội viên hành động. Có thể là nếu có một ngày cần lái xe chạy trốn dưới tình huống, mà lại mấy cái này đồng đội thụ thương, hoặc là quá mức vẻ vải mà không cách nào lái xe đâu. Tần Mục Dương cảm thấy cần đem toàn viên học được lái xe chuyện này đưa vào danh sách quan trọng, cho dù trong cuộc sống tương lai bọn hắn có thể không có cơ hội lại lái xe, cũng cần để đại gia đem kỹ năng này học đến tay. Dù sao lấy hiện tại tình huống này, không cần lại đi tuân thủ cái gì quy tắc giao thông, không cần cân nhắc rất nhiều có không có, chỉ cần để mỗi người đều có thể học được thế nào đem xe khởi động, mở, đồng thời thế nào an toàn chạy, dừng xe, là được rồi. Tất cả mọi người là ngộ tính rất cao thông minh, Tần Mục Dương hợp lại nhiều lắm là chừng 10 ngày, ngoại trừ đầu đầu, có lẽ đều có thể học được. Đến mức đầu đầu, để hắn lại lớn lên điểm lại học đi. Nếu như hắn có khả năng tại cái này hình thức bình an khỏe mạnh trưởng thành, có lẽ mưa dầm thấm đất, chính mình liền có thể học được lái xe. Ngoại trừ kỹ thuật lái xe, Tần Mục Dương còn tính toán huấn luyện một cái đại gia cấp cứu năng lực, giống như là thế nào băng bó vết thương, thế nào thần tốc cầm máu, hồi sức tim phổi các loại, thậm chí còn có một chút phổ biến tình huống ứng đối. Đội ngũ bên trong hiện nay chỉ có Chu Giã một người có chữa bệnh kỹ thuật, Hứa Mạn Thư đi theo nàng học một chút, có khả năng làm phụ trợ. Thế nhưng Hứa Mạn Thư yếu nhược, hay bị thương sinh bệnh, mỗi lần gặp phải tình huống như thế nào, Chu Giã một người căn bản bận không qua nổi, mắt thấy đã ngao gầy, hơn nữa càng ngày càng không thích nói chuyện, trong đó có thể mệt đến thành phần liền chiếm một nửa. Cho nên Tần Mục Dương cho rằng nhất định phải toàn viên sẽ băng bó, toàn viên sẽ cấp cứu, không thể ánh sáng bắt lấy Chu Giã cái này một con dê lông dê hao. Dạng này đến lúc đó Chu Giã chỉ cần ứng đối chính là một chút tính thực chất bệnh hoặc là vô cùng xử lý không tốt thương thế, còn lại thời điểm chỉ huy đại gia làm thế nào là được rồi. Dạng này không chỉ có thể để Chu Giã áp lực được đến làm dịu, tại đồng đội thụ thương thời điểm cũng có thể được nhanh chóng hơn cứu chữa, bởi vì người người sẽ cấp cứu. Ngoại trừ lái xe cùng cấp cứu hai cái này kỹ năng, Tần Mục Dương cho rằng đại gia còn nhất định phải học được là tại giã ngoại đối một chút rau dại quả dại phân biệt. Điểm này Vũ Sinh, Hứa Mạn Thư đều là rất có kinh nghiệm. Về sau bọn hắn tại tiến lên quá trình bên trong, tại giã ngoại khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều đủ kiểu rau dại quả dại, nhưng như thế nào đi phân biệt, làm sao biết cái nào có thể ăn, cái nào không thể ăn, cái này cần nhân sĩ chuyên nghiệp dạy bảo. Đồ ăn về sau sẽ càng ngày càng khó tìm, thành thị bên trong thực phẩm toàn bộ đều hết hạn, biến chất về sau, tại bọn họ còn chưa tìm được thích hợp ở, có khả năng khai hoang trồng trọt địa phương phía trước, chỉ có thể dựa vào những này rau dại quả dại thịt rừng mà sống. Một chút dễ dàng phân biệt thường dùng thảo dược tri thức, Tần Mục Dương cho rằng đến lúc đó cũng có thể kêu Chu Giã lành nghề trải qua trên đường gặp liền dạy một cái đại gia, đều là lo trước khỏi hỏa đồ vật. Trừ bỏ đây, Tần Mục Dương còn cho rằng đại gia nhất định phải rèn luyện một chút thân thể, học tập một chút cơ bản vật lộn kỹ xảo. Giang Viễn Phàm nơi đó đoán chừng còn có rất nhiều tiểu tri thức tiểu khiếu môn gì đó có thể nghiền ép một chút đi ra, chính mình bình thường có khả năng nghĩ tới một vài thứ cũng có thể dạy cho đại gia. Chính là đến kiến tạo một cái toàn viên thích học tập, toàn viên học kỹ năng bầu không khí. Chi đội ngũ này nếu như là một chi toàn năng loại hình đội ngũ, vậy sẽ tại tận thế đánh đâu thắng đó. Tần Mục Dương đem ý nghĩ của mình nói cho đại gia, để đại gia làm tốt tiếp thu huấn luyện chuẩn bị. Dù sao thương binh cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, tùy tiện gọi bọn họ lên đường sẽ chỉ làm hành trình chậm hơn, còn không bằng lợi dụng khoảng thời gian này đến huấn luyện đại gia. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi đạo lý, mọi người đều biết. Hiện tại trong lúc nhất thời cũng tìm không được xe hòa hợp vừa sân huấn luyện, Tần Mục Dương để đại gia trước đi theo Chu Giã học một chút chữa bệnh phương diện đồ vật. Cao Phi cảm giác rất mất, hắn nói hắn đọc thể dục rất lớn một phương diện cũng là bởi vì không muốn học tập, thế nhưng không nghĩ tới tận thế, thế mà còn muốn học đồ vật. Bất quá lao sư là Chu Giã loại này mỹ nữ liền khắc nói, hơn nữa Chu Giã bình thường không nói nhiều, thế nhưng tại dạy học phương diện lại là khiến người bội phục. Nàng nói đồ vật rất thú vị, rất dễ dàng để người lý giải, một chút rất thâm ảo đồ vật trải qua nàng một giải thích, liền trở nên rõ ràng dễ hiểu. Chu Giã là cái người thông minh, chỉ có người thông minh mới có thể có bản lĩnh đem phức tạp đồ vật trở nên đơn giản để người bình thường cũng có thể tùy tiện nghe hiểu. Đại gia chưa từng có dạng này chờ đợi qua học tri thức. Tưởng tượng một chút, lúc ngươi đi học có cái giảng bài vô cùng thú vị mỹ nữ lao sư, ngươi có thể không để ý nghe khóa sao? Chu Giã mỗi ngày buổi sáng cho đại gia nói một chút tri thức, thương binh bọn họ cũng đều ngồi vây chung một chỗ nghe, liền đậu đậu đều nghe đến say sương ngon lành. Buổi chiều thời gian, có khả năng có tinh lực hành động người liền tạo thành đội ngũ, tiếp tục đối bốn phía thăm dò. Cao Phi thỉnh thoảng còn là sẽ cầm cái kia radio vô vô đánh một chút, hắn thậm chí còn tìm mới tin cho cái kia radio thay đổi, thế nhưng nó từ đầu đến cuối chỉ có thể lặp lại phát ra phía trước châu nghe được âm thanh, nên rõ ràng địa phương vẫn như cũng là mơ mơ hồ hồ, nghe không rõ đến cùng đang nói cái gì. Mọi người đối với phụ cận thăm dò phạm vi dần dần mở rộng. Phong Thành huyện zombie rất ít, hoặc là nói hiện nay bọn hắn chỗ thăm dò vị trí zombie phân bố rất ít. Chỉ là thỉnh thoảng tại một hai gian trong cửa hàng sẽ phát hiện thành đàn zombie, cũng chỉ là tầm 10 con tà hữu, toàn bộ đều là tại ngủ đông trạng thái, chỉ cần yên tĩnh lặng lẽ lui ra ngoài, không bị phát hiện liền được. Trên đường phố gần như không có zombie, có cũng là như vậy mấy cái đang chậm rãi dạo chơi, hoặc là bị kẹt tại nơi nào không thể động đậy, trên thân đều đã mọc ra cỏ dại cái chủng loại kia. Càng nhiều hơn chính là loài chim cùng côn trùng, liền chuột đều không có làm sao nhìn thấy. Đoán chừng chuột cũng tìm không được ăn đi. Chương 336, học tập lái xe, chương 336, học tập lái xe. Theo tìm kiếm phạm vi mở rộng, bọn hắn bắt đầu tìm tới càng nhiều hữu dụng đồ vật, vũ khí cũng dần dần toàn bộ đều đổi thành saben, ống thép loại hình tương đối thống nhất loại sách tay vật phẩm. Sau đó, bọn hắn vậy mà đánh bừa mà chúng tìm tới một cái trường dạy lái xe tập lái xe sân bãi, bên trong ngừng lại mấy chiếc có khả năng bình thường sử dụng xe không nói, chìa khóa liền treo ở một cái văn phòng trên tường, dễ như trở bàn tay. Tiếc nối là, những xe này đều không thể mở ra rời đi cái kia tập lái xe chàng, bởi vì bốn phía trên đường đều là đủ loại tai nạn xe cộ cùng ngăn cản, những chiếc xe này chỉ có thể đang luyện bãi đỗ xe bên trong chạy. Không phải vậy bọn hắn đại khái có thể rời đi Phong Thành huyện thời điểm, trực tiếp mở lên những xe này xuất phát. Đại gia bắt đầu buổi sáng học ý buổi chiều học lái xe sinh hoạt. Cao Phi cảm thán hắn mơ ước lúc còn nhỏ là làm đặc công, hiện tại liền có loại chính mình tại tham gia đặc công huấn luyện cảm giác. Bởi vì trong đội ngũ một bộ phận thương binh vẫn là cần tính dưỡng, cho nên Tần Mục Dương dứt khoát để thương binh trước học ý, có khả năng hành động người thì là trực tiếp đi tập lái xe, từ sớm luyện đến muộn. Đợi đến thương binh bọn họ có khả năng đi tập lái xe, hai nhóm đội ngũ liền trao đổi một cái, phía trước tập lái xe đi học ý, phía trước học y đi tập lái xe. Dạng này còn có thể để dạy học các lao sư hơi nhẹ nhõm một điểm, có khả năng càng thêm cẩn thận một đối một phụ đạo, để đại gia học tập đến đồ vật càng thêm củng cố. Trong đội ngũ giao lộ người không phải tại làm lao sư chính là thụ thương, cuối cùng tập lái xe huấn luyện viên xác định là Lý Minh Xuyên. Lý Minh Xuyên cho rằng học lái xe rất đơn giản, hắn không giống Chu Dã như thế tại dạy học bên trên rất có biện pháp, bởi vậy bồi dưỡng cục diện là hắn cảm thấy chính mình dạy rất nhiều, thế nhưng đối phương không có nghe hiểu, bởi vậy hắn cùng đối phương cùng một chỗ phục vụ. Hơn nữa Tần Mục Dương nói, vô luận người nào tại dạy học thời điểm tất cả mọi người muốn đem bọn hắn xem như là chân chính lao sư tôn kính như vậy, bởi vậy Lý Minh Xuyên đang mắng bọn hắn thời điểm, không người dám mở miệng phản bác. Có người nhỏ giọng thầm thì, năm đó ta vừa vặn thi đại học cho tới khi nào xong tôi liền nghĩ đi học xe tới, gặp phải huấn luyện viên chính là như vậy, cho nên ta trả lại tiền đi. Tần Mục Dương đi theo luyện 2 ngày xe, cũng phát hiện Lý Minh Xuyên vấn đề. Nếu như học lái xe chính là Trương Cẩn hoặc là Hứa Mạn Thư, Lý Minh Xuyên liền sẽ vô cùng ôn nhu. Dù cho các nàng hai cái mở siêu siêu vẹo vẹo một trận, Lý Minh Xuyên cũng sẽ kiên nhẫn khích lệ, đúng, cứ như vậy, vô cùng tốt, tiếp tục cố gắng. Nhưng nếu đổi lại là Lâm Vũ Cao Phi bọn hắn, Lý Minh Xuyên lập tức liền xuyên kịch trở mặt đại sư. Con mẹ nó ngươi múa rồng đâu? Cao Phi, ta hiểu, căn bản không phải ngươi tính khí nóng nảy, chỉ là nhằm vào chúng ta tính khí nóng nảy mà thôi. Lý Minh Xuyên, ngươi có học hay không? Ngươi nhìn ngươi mở, như cái ấu trùng vặn đi qua. Giang Viễn Phàm, một mực không có phát hiện, kỳ thật ngươi cũng rất có tế bào hài hước. Lý Minh Xuyên, đều nói ngươi thông minh, dùng thương cũng là cặc cặc lợi hại, như thế nào lái xe như thế anh thổi nghĩ đỉnh đâu? Giang Viễn Phàm. Tần Mục Dương nhìn xem bọn hắn lẫn nhau chọc chằn diện, cảm thấy rất hài lòng. Đây chính là học tập bầu không khí a. Đại gia ngoài miệng cùng Lý Minh Xuyên một mực càng không ngừng đấu võ mồm, nhưng một mực cũng tại không ngừng nghiêm túc học tập. Giang Viễn Phàm tại bị Lý Minh Xuyên mắng mấy bữa về sau, vậy mà tại ngắn ngủi trong 2 ngày liền học được lái xe, hơn nữa còn mở ra dáng, chỉ là động tác thoạt nhìn vô cùng cứng ngắc. Tần Mục Dương suy đoán một cái, đại khái là Giang Viễn Phàm bị Lý Minh Xuyên lời nói kích thích, cho nên hăng hái cố gắng học tập, thế nhưng bởi vì là mới tiếp xúc kỹ năng, hắn không phạm sai lầm biện pháp chính là cẩn thận quan sát Lý Minh Xuyên động tác, sau đó đem hắn động tác cố gắng phục chế xuống, không kém chút nào lại đi sử dụng. Bởi vậy Giang Viễn Phàm có thể đem lái xe, hơn nữa mở cũng không tệ lắm, nhưng động tác lại cứng ngắc đến giống như người máy. Lý Minh Xuyên lười đi hôn nắn hắn, dù sao Tần Mục Dương yêu cầu chính là giáo hội đại gia lái xe, lại không có để hắn giáo hội đại gia làm sao không cứng ngắc, thoải mái dễ chịu lái xe. Không có mấy ngày, đợt thứ nhất học lái xe người toàn bộ đều học được lái xe chiếc xe, chỉ là còn không quá thuần thục, nhưng chỉ cần có cái biết lái xe ở bên cạnh nhìn xem, tuyệt đối có khả năng lên đường. Mà thương binh bọn họ cũng đều có khả năng đến học lái xe, hai nhóm đội ngũ liền trao đổi sân bãi, trước học lái xe người đi theo Chu Giá học y đi. Chỉ dùng 8 ngày thời gian, 12 người đội ngũ, ngoại trừ đầu bên ngoài, còn lại 11 người toàn bộ đều học được thế nào lái xe chiếc xe. Đây là Tần Mục Dương vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, đại gia lại có thể nhanh như vậy, như thế tốt hoàn thành nhiệm vụ. Từ Chu Giá nơi đó học tập đồ vật tiến độ lại rất chậm, cho dù Chu Giá giảng bài nói đến rất tốt, đây cũng không phải là một cái hiếu học đồ vật, nhất là tại thực hành phía trên. Lý luận rất dễ dàng học, trên thực tế tay sau đó lại không phải có chuyện như vậy. Theo Tần Mục Dương thuyết pháp, đó chính là chỉ cần vải số đủ, tại băng bó thời điểm bọn hắn có thể cho người bao thành sắc ướp. Nhưng vô luận như thế nào, tất cả mọi người tại tiến bộ, càng ngày càng học được đồ vật nhiều. Mỗi học nhiều một chút đồ vật, cả chi đội ngũ sống sót đi xuống xác suất liền sẽ tăng lớn một điểm. Tần Mục Dương mục tiêu cuối cùng là đem mỗi người đều bồi dưỡng thành có khả năng đơn độc hành động cường giả, tuy nói khả năng này chỉ là cái ảo tưởng. Chiều hôm đó, Tần Mục Dương nhìn xem tập lái xe trở về mọi người, tuyên bố lần này huấn luyện tạm thời kết thúc, không sai biệt lắm nên đến xuất phát thời gian. Hắn còn không có quên con mắt của bọn hắn là tại xa xôi ấm áp phương Nam. Đại gia tổn thương đều tốt đến không sai biệt lắm, xe cũng đều học được, những vật khác chúng ta liền tại tiến lên trên đường vừa đi vừa học đi. Ngày mai chúng ta tại Phong Thành huyện lại lưu lại một ngày, chuẩn bị một chút trên đường cần vật phẩm, sau đó liền rời đi thành thị, tiếp tục xuyên qua nông thôn hướng phía Nam rời đi. Thời tiết ấm áp, sẽ càng ngày càng thoải mái dễ chịu. Tần Mục Dương một bên hướng đại gia nói xong, một bên nhìn một chút chạm nước bên trong còn không có bị bọn hắn dùng xong 1/3 nước. Vừa bắt đầu ta liền nghĩ dùng những này nước để mọi người thật tốt tắm, thế nhưng một mực lo lắng hội trưởng chúng ta ở, nước sẽ không đủ dùng. Hiện tại không có cái này lo lắng, hôm nay chúng ta đốt điểm nước nóng, thật tốt tắm rửa. Đại gia nhịn không được hoan hô lên. Vui vẻ rất đơn giản. Nhất là đang không ngừng buôn ba sau đó, toàn thân da mồ hôi bẩn, đều có chút hôi chua, còn có thể tắm nước nóng, cái kia vui vẻ liền càng thêm đơn giản. Toàn bộ trạm nước bao phủ tại nấu nước hơi nước bên trong, tựa như một cái to lớn lò mổ heo chuẩn bị nóng lông lợn đồng dạng. Khác biệt chính là, những này nước nóng không có cất vào thùng lớn bên trong nóng lông lợn, mà là đổi bên trên nước lạnh bị dùng để tắm. Xếp hàng tắm quá nhiều người, nước nóng có chút cũng không đủ cầu, Lâm Vũ thừa cơ đi ra đi dạo. Chờ hắn đi dạo trở về, tất cả mọi người đã tẩy xong, mặc vào quần áo sạch, từng cái nhẹ nhàng thoải mái. Lâm Vũ cũng liền bận rộn làm thùng nước đi tắm. Mới vừa cởi xong y phục, Hứa Mạn Thư liền đi tới cửa phòng vệ sinh, "Cái kia, nước nóng sao?" "Không nóng, lời nói ta giúp ngươi lại đốt điểm." Lâm Vũ giật mình kêu lên, trực tiếp dùng y phục đem mặt chặn lại, sửng sốt một chút lại cảm thấy không thích hợp, tranh thủ thời gian một cái đóng lại cửa phòng vệ sinh. Rõ ràng là hắn tắm quên quan môn, mặt lại đỏ đến giống như là bị người nào cố ý mở cửa nhìn lén đồng dạng. Hứa Mạn Thư ra vẻ không sợ hãi bộ dạng đi ra, nước lạnh liền gọi ta. Lâm Vũ nhăn nhăn nhó nhó địa ân một tiếng. Hứa Mạn Thư đi ra về sau, trên mặt cũng chậm chậm hiện ra đỏ ửng. Lúc đầu nàng nhìn thấy cửa nhà vệ sinh mở ra, cho rằng Lâm Vũ còn không có cởi quần áo, mới đi tới hỏi thăm, lại không nghĩ rằng sẽ thấy trực tiếp cởi hết Lâm Vũ. Lâm Vũ trên thân có rất nhiều vết sẹo, đa số đều là rất cũ kỹ vết tích. Liên tưởng đến trước đây hắn từng nói qua chính mình bị bắt nạt, bị phụ thân ẩu đả, Hứa Mạn Thư trong lòng thiết thiết thực thực cảm thấy Lâm Vũ đã từng nhận qua khổ. Nàng nghĩ đến chính mình khi còn bé, kỳ thật nàng cùng Lâm Vũ là có chỗ tương đồng, đều là nông thôn đi ra số khổ người. Hứa Mạn Thư nhịn không được thở dài, đi giúp Lâm Vũ thiêu nóng một chút một xíu nước, kết quả bỏng đến Lâm Vũ hoa hoa tê. Chương 337, cửa hàng bị cướp sạch, chương 337, cửa hàng bị cướp sạch. Một ngày này dùng để làm trước khi đi chuẩn bị. Những ngày này bọn hắn đã tìm tới lớn nhỏ không đều ba lô, tốt xấu lẫn lộn vũ khí, mới tinh nhãn hiệu trang phục cùng giày, một chút loạn thất bát tao linh kiện nhỏ tiểu vật chủ loại, còn có chút ít chất kháng sinh, khử trùng dịch, băng vải các loại. Nhưng đồ ăn phía trên vẫn là có khiếm khuyết. Đồ ăn vặt cửa hàng đồ ăn vặt thuận tiện mang theo, nhưng những vật kia cần rất lớn lượng mới có thể lấp đầy một người cái bụng. Nói một cách khác, một người liền tính dùng đồ ăn vặt lưng đầy ba lô, nhiều lắm là cũng chỉ đủ hắn ăn hai bữa cơm no. Nếu như bọn hắn rời đi thành thị tiến lên, những thức ăn này chỉ có thể cam đoan bọn hắn ăn một ngày, đó là căn bản không được. Trong ba lô tối thiểu muốn có 3-4 ngày đồ ăn, sau đó bọn hắn ven đường vừa đi vừa tìm kiếm, dạng này mới có thể đã không ảnh hưởng tiến lên, cũng sẽ không chịu đói. Tuy nói bọn hắn tìm tới tạp hóa cửa hàng, nhưng con gạo cùng bột mì hành tẩu hiển nhiên không phải ý kiến hay, thứ này chết nặng, chỉ ăn hai cái này đồ vật dinh dưỡng cũng không đủ. Cho nên Tần Mục Dương đem người chia hai nhóm, một đợt lưu lại tại trạm nước đem hủ tiếu biến thành tương đối thuận tiện mang theo gia công thực phẩm, ví dụ như bánh gạo, đường bánh, mì xào, bánh rán cái này. Một đợt khác người thì là từ Tần Mục Dương dẫn theo đi bốn phía vơ vét một chút tòa nhà dân cư bên trong có tác dụng đồ vật. Trước đó vài ngày Tần Mục Dương chỉ cho phép bọn hắn đi bốn phía trên đường phố vơ vét, không cho phép bọn hắn tiến vào tòa nhà dân cư. Nguyên nhân trong đó là khi đó tất cả mọi người tại huấn luyện, Tần Mục Dương cảm thấy đi ra sưu tầm nhân viên không đủ, hơn nữa hắn cũng không có tự mình dẫn đội. Nếu như tùy tiện tiến vào tòa nhà dân cư, gặp cái khác người sống sót hoặc là đại lượng thi bầy, đối mặt loại này xung đột rất dễ dàng có nguy hiểm. Trên đường phố vơ vét đồ vật, gặp phải nguy hiểm có thể chạy trốn kêu cứu xác suất rất lớn, không giống tòa nhà dân cư như thế nguy cơ từ phía. Hiện tại Hứa Mạn Thư, Giang Viễn Phạm, Đậu Đậu, Vũ Sinh cùng Chu Giá lưu lại ra công đống kia bột mì gạo, cao phi, Lâm Vũ, Lương Đông Thăng, Lý Minh Xuyên, Trương Cẩn còn có Hạ Cường đi theo Tần Mục Dương đi ra tìm kiếm vật tư, hai bên đều là để người yên tâm trạng thái. Trải qua những ngày này huấn luyện, Tần Mục Dương cảm giác chính mình đội ngũ đều lên cao mấy cái lại mèo. Bảy người đi theo Tần Mục Dương cùng đi bên trên đường phố ngoại trừ chân của bọn hắn bước phát ra tiếng xào xạc, liền chỉ còn lại liễu diễu chim hót. Xuân sắc đã rất đậm, chim nhỏ tại khắp nơi xây tổ, căn bản không giống trước kia tại ít ai lui tới địa phương mới sẽ phát hiện tổ chim. Cao Phi cùng Lâm Vũ nghĩ móc tổ chim làm điểm trứng chim ăn, thế nhưng gặp phải tổ chim đều là trống không, chim nhỏ bọn họ còn tại tìm phối ngỗ kỳ, căn bản không có đẻ trứng. Hai người rất thất vọng. Không khuyết điểm nhìn rất nhanh lại bị cái khác cảm xúc thay thế, bởi vì bọn họ đã đến cái kia đồ ăn vặt cửa tiệm. Đồ ăn vặt cửa hàng bên cạnh cách đó không xa chính là một cái khu dân cư nhỏ, tổng cộng có tầm 10 tòa nhà tầng 5 cao lầu, có chút lầu tường ngoài đã bị dây thường xuân cùng lăng tiêu hoàn toàn chiếm cứ, thoạt nhìn xanh mơn mận một mảnh. Chúng ta trước thống kê một cái đồ ăn vặt trong cửa hàng còn có cái gì đồ vật, sau đó tụ lại đến cùng một chỗ. Một hồi đến bên kia trong khu cư xá đi vơ vét một lần, nếu như đồ vật không đủ, liền trở về nơi này lại bổ khuyết một điểm. Tần Mục Dương nói. Hạ Cương sờ lên đầu, Tần đại ca, nếu là chúng ta tại tòa nhà dân cư bên trong một chút đồ vật đều không tìm được. Hạ Cương lời nói còn chưa nói xong, liền bị Cao Phi gõ một cái đầu, nhanh câm miệng ngươi lại. Nếu là một chút đồ vật đều không tìm được, cũng chỉ có thể dựa vào cái này đồ ăn vặt cửa hàng đồ vật. Tần Mục Dương thở dài, vận mệnh nếu như muốn như vậy, chúng ta chỉ có thể hết sức sống sót. Nói xong, hắn đẩy ra đồ ăn vặt cửa hàng cửa đi vào. Vừa đi vào, Tần Mục Dương liền trợn tròn mắt. Đồ ăn vặt cửa hàng bị lật đến loạn thất bát tao, chỉ có hai cái tiểu kệ hàng bị trực tiếp đánh đổ tại trên mặt đất, đồ ăn đã bị vơ vét đến không sai biệt lắm, khắp nơi một mảnh hỗn độn. Tần Mục Dương quay đầu nhìn một chút cùng theo vào mấy người, trầm giọng hỏi, "Đây là các ngươi làm?" Tần Mục Dương biết đại gia có đôi khi thích chơi ồn ào, thỉnh thoảng sẽ đánh đổ thứ gì. Những ngày này tuy nói Tần Mục Dương không có lại tới đây số không còn ăn, thế nhưng Cao Phi bọn hắn tại huấn luyện sau khi vẫn là thỉnh thoảng lại muốn tới nơi này cầm hai túi đồ ăn vặt, hoặc là cho đại gia mang một vài thứ trở về. Sau lưng mấy người đều lắc đầu, đồng thanh nói, "Không phải ta làm." Cao Phi vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai, ngày hôm qua chạm vạng tối ngươi còn tới qua nơi này đi, ta nhìn ngươi mang theo một bao đường cho Hứa Mạn Thư. Ngươi cầm đồ vật liền cầm đồ vật, đem nơi này lật đến loạn thất bát tao làm gì? Ấy, không đúng. Ngươi chỉ dẫn theo một bao đường trở về, nơi này như thế nào thiếu nhiều đồ như vậy? Ánh mắt của mọi người đều chuyển qua Lâm Vũ trên thân, Lâm Vũ nghĩ đến khi còn bé chính mình bị bắt nạt thời điểm, chính là như vậy, bị rất nhiều người vây quanh, bị ánh mắt không có hảo ý nhìn chăm chú lên. Nhưng hắn biết, giờ phút này vây quanh hắn người, bọn hắn không có ánh mắt không có hảo ý, bọn hắn chỉ là muốn tìm kiếm chân tướng sự tình. Bọn hắn thậm chí đều không có hoài nghi tới Lâm Vũ, chỉ là muốn biết ngày hôm qua Lâm Vũ rời đi thời điểm, nơi này đến cùng là cái gì tình hình mà thôi. Liền Cao Phi mới vừa nói nghe tới giống như là tại nhằm vào Lâm Vũ lời nói, cũng là huynh đệ ở giữa một chút trêu chọc nổ nước bọt mà thôi. Hai năm này, Lâm Vũ tâm cảnh biến hóa rất lớn. Tần Mục Dương cùng Cao Phi bọn hắn mang cho hắn rất lớn thay đổi, hắn dần dần bắt đầu tín nhiệm người khác, dần dần học được huynh đệ ở giữa lẫn nhau tổn hại, hắn biết chính mình bất cứ lúc nào cũng sẽ không bị những người này hoài nghi. Hắn không có giống khi còn bé hồng như vậy nghiêm mặt co lên đến mặt người đấm đá, hắn biết chính mình sẽ không nên đón quyền cước cộng lại, thế là bình tĩnh lại nghiêm túc mở miệng nói, ngày hôm qua đội ngũ bên trong duy nhất tới qua người nơi này chỉ có ta, hơn nữa ta rời đi nơi này thời điểm xác thực đã chạm vào tối. Nhưng ta rời đi thời điểm, những thứ kia còn rất nhiều, kệ hàng cũng vẫn là chỉnh tề. Nói như vậy, có người tại ngươi rời đi về sau tới qua nơi này. Tần Mục Dương nhịn không được rơi vào trầm tư. Có lẽ là zombie xông tới cũng có nói. Trương Cần nói, chúng ta ở phụ cận đây lại không sai biệt lắm nửa tháng, căn bản không có đụng phải bóng người. Tần Mục Dương chỉ đồ ăn vặt cửa tiệm, cái kia cửa, vừa rồi ta lúc tiến vào là giam giữ. Chẳng lẽ sẽ có zombie xông tới chơi đồ kệ hàng, dọn đi rồi đồ ăn, sau đó còn chi kỷ đóng cửa lại sao? Trương Cần nhận đến chất vấn cũng không có sinh khí, mà là dùng bàn tay vô vô đầu, ta cái này não, dinh dưỡng theo không kịp, não cũng không tốt dùng. Cao Phi, dinh dưỡng theo không kịp hẳn là thê của ta quản nghiêm xuyên đệ đi. Lý Minh Xuyên, các ngươi nội dung khiêu dâm không muốn mang ta lên. Tần Mục Dương hai tay ấn xuống theo, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm, nơi này có người tới qua, chúng ta tại chỗ này lại nửa tháng cũng không có phát hiện qua người bóng dáng, chỉ có hai cái có thể. Thứ nhất, lấy đi đồ vật người là từ những thành thị khác trốn qua đến. Thứ hai, lấy đi đồ vật người tại thành thị bên kia, cách chúng ta khá xa địa phương tới. Bất luận là nguyên nhân nào, đều đang nói rõ đối phương gặp phải nhất định phải rời đi tình huống, mới sẽ đi đến nơi này tới. Chúng ta cũng phải mau mau rời đi tòa thành thị này. Chương 338, tiểu khu tìm kiếm, chương 338, tiểu khu tìm kiếm. Chúng ta còn tìm kiếm đồ vật sao? Lý Minh Xuyên hỏi, dù sao còn có mặt khác người sống sót tại phụ cận hoạt động. Kinh lịch một lần lại một lần đau khổ, Lý Minh Xuyên tuy nói biến thành can đảm cẩn trọng, nhưng hắn sâu trong nội tâm duy nhất ý nghĩ là cùng Trương Cẩn hảo hảo ở tại cùng một chỗ, cho nên gặp phải loại này sự tình, hắn nghĩ đều là tránh được nên tránh. Nhưng Tần Mục Dương muốn để toàn bộ đội ngũ đều tốt sống, đương nhiên không thể tùy tiện liền từ bỏ tìm kiếm vật tư, không phải vậy đại gia không có ăn chỉ có thể chết đói. Hắn dùng trấn an ánh mắt nhìn một chút Lý Minh Xuyên, từ hiện trường vết tích có thể phán đoán, đối phương rất ít người, có thể liền tầm 2-3 người. Không phải vậy bọn hắn sẽ không còn lưu lại một vài thứ, khẳng định sẽ toàn bộ mang đi mới đúng. Cho nên, cho dù chúng ta cùng đối phương chính diện tiếp xúc, cũng là chúng ta chiếm thượng phòng, gần như không có nguy hiểm. Vậy lưu tại trạm nước người làm sao bây giờ? Lý Minh Xuyên ngược lại lo lắng cho lưu lại đồng đội. Vũ Sinh cùng Chu Dã năng lực đều không kém, huống hồ ta còn đem súng để lại cho Lão Giang. Tuy nói chỉ có 2 phát viên đạn, nhưng hắn cái kia bách phát bách trúng thương pháp, trong lúc nguy cấp chỉ cần nã một phát súng, đối phương đoán chừng cũng không dám có hành động. Tần Mục Dương gặp chính mình lời nói bỏ đi đại gia bất an chi tình, liền tiếp tục nói, chúng ta vẫn là giữ nguyên kế hoạch. Cái này đồ ăn vặt trong cửa hàng đồ còn dư lại tuy nói không nhiều, nhưng cũng có thể nên cái gấp. Trước kiểm lại một chút gom, sau đó qua bên kia tòa nhà dân cư bên trong đi lục soát. Đại gia lập tức hì hục bắt đầu làm việc. Đồ ăn vặt cửa hàng tích cũng không lớn, bọn hắn người lại nhiều, không đến nửa giờ, đã đem tất cả mọi thứ đều kiểm kê gom. Hiện tại đồ còn dư lại có một đống lớn bánh kẹo, một chút lạt điều cùng loạn thất bát tao đồ ăn vặt, hơi có khả năng no bụng đồ vật đều cơ hồ đều bị mang đi. Xem ra đối phương không quá thông minh. Tần Mục Dương nhìn xem còn lại đống kia đồ vật nói, bánh kẹo loại này nhỏ nhắn loại xách tay, có khả năng cấp tốc bổ sung năng lượng đồ vật, bọn hắn là một chút cũng không có cầm, ánh sáng cầm có thể ăn no, những vật kia không thấy liền có dinh dưỡng. Nghe đến Tần Mục Dương nói như vậy, Cao Phi cấp tốc nắm lấy 2 cái bánh kẹo bỏ vào trong túi xách của mình. Đi thôi, qua bên kia tòa nhà dân cư bên trong nhìn xem. Tần Mục Dương dẫn đầu đi ra đồ ăn vặt cửa hàng. Trên đường có 2 cái zombie đang lảng vãng, đi mấy bước đột nhiên nằm xuống đi tại trên mặt đất người nghe liếm láp, thoạt nhìn có chút khiến người buồn nôn. Tần Mục Dương cảm giác zombie động tác rất kỳ quái, đi lên nhìn một chút, phát hiện trên đất cái gì cũng không có, liền giơ lên trong tay vũ khí xử lý cái này 2 cái zombie. Tất cả mọi người cảm thấy cái này 2 cái zombie rất buồn nôn, không dám nhìn nhiều nghĩ nhiều, đuổi kịp Tần Mục Dương bộ pháp, hướng về bị dây leo bao trùm tòa nhà dân cư đi đến. Không đến 5 phút đồng hồ, bọn hắn liền đi tới cái kia cửa tiểu khu. Cửa tiểu khu mặt đất không có gì cỏ dại, lộ ra một đầu coi như sạch sẽ mặt đường, nhưng hai bên lục hóa cây tại mùa xuân bên trong sinh trưởng tốt, cành lá đem tên của tiểu khu đều phủ lên. Bọn hắn cũng không có tâm tư gì đi làm minh bạch cái tiểu khu này tên gọi là gì, mà là đi thẳng vào. Chạm mặt tới 2 tòa nhà đều là cơ hồ bị dây leo hoàn toàn bao trùm trạng thái, loại này trong lầu đoán chừng hành lang đều đã chất đầy dây leo thực vật, hơn nữa rất có thể bởi vì dây leo bao trùm, trong phòng sẽ rất ẩm ướt, cho dù có cái gì vật tư, đều đã bởi vì ẩm ướt mà thối rữa. Tần Mục Dương trực tiếp nhìn cũng không nhìn cái này 2 tòa nhà, mang theo đại gia theo bên cạnh đường biên qua, tiếp tục đi vào trong. Thứ 3 tòa nhà cùng thứ 4 tòa nhà đồng dạng có dây leo bao trùm, thế nhưng những này dây leo chỉ bỏ tới 2-3 tầng lầu vị trí, Tần Mục Dương đồng dạng loại bỏ cái này 2 tòa nhà. Hắn lo lắng đại gia đi vào kết quả phát hiện vật tư đều đã mục meo, chẳng phải là lãng phí thời gian. Mãi đến thứ 5 tòa nhà xuất hiện. Toàn bộ tường ngoài tuy nói rất loang lổ, thế nhưng không có dây leo thực vật xâm nhập, thoạt nhìn tương đối khô khan tương đối bình thường. Tần Mục Dương lựa chọn tòa nhà này. Tiến lầu phía trước, hắn thấp giọng nói, cái tiểu khu này tuy nói bên ngoài không có zombie, nhưng không đại biểu trong lâu không có, tất cả mọi người cẩn thận một điểm, động tác tận lực nhẹ một chút. Loại này lao lâu đều là một bậc thang 2 hộ, không có thang máy, chúng ta chia 2 đội, một tầng lầu lục soát, một hộ lục soát. Có cái gì tình huống cấp tốc phản ứng, đại gia chiếu cố lẫn nhau. Nhìn thấy đại gia gật đầu, hắn mới dẫn đầu nâng trong tay ống thép đi vào trong lâu. Tiến vào trong lâu trực tiếp chính là cầu thang, bên trong có chút âm trầm, đồng thời không khí rất lạnh, cùng bên ngoài ấm áp không khí so sánh phảng phất là hai thế giới. Loại này lao lâu nền đất tương đối nông, tầng một tương đối ẩm ướt, cho nên sẽ dốc lên một điểm. Tiến lầu về sau trước lên mấy cái bậc thang, mới đi đến tầng một hộ gia đình trước cửa. Tần Mục Dương liếc nhìn hai mảnh ở hai bên gan heo đỏ kiểu cũ cửa chống trộm, bắt đầu phân phối nhân viên. Cao Phi, Lý Minh Xuyên, Trương Cẩn cùng Hạ Cường một tổ, đi bên trái cái kia hộ. Còn lại Lâm Vũ cùng Lương Đông Thăng đi theo Tần Mục Dương đi bên phải. Cao Phi bọn hắn bên kia khóa cửa đoán chừng là phá hỏng, nhẹ nhàng đẩy cửa liền mở ra, bốn người nhón chân nhọn đi vào. Tần Mục Dương bọn hắn bên này, Lương Đông Thăng cầm xà ben tùy tiện nảy ra một cái, cửa đồng dạng là ứng thanh mà ra. Đây chính là đến loại này lão lâu cư xá cũ đến tìm kiếm vật tư chỗ tốt, những này cửa căn bản chính là thùng rỗng kêu to. Tiến vào trong phòng, đối diện nhìn thấy chính là trên trần nhà treo một thân ảnh. Một cái thô thô dây gai treo ở quạt trần phía trên, một cái lao niên nam tính rủ xuống trên sợi dây, xem ra đã tại phía trên ở thật lâu. Tần Mục Dương bọn hắn vừa tiến đến, treo ở trên sợi dây thân thể liền chậm rãi bỗng lúc đích, ngay sau đó phát ra một tiếng trầm thấp khí âm. Ôi! Tần Mục Dương lập tức minh bạch, cái này người tự sát cuối cùng vẫn là không có trốn qua biến thành zombie vận mệnh. Hắn nhớ tới phía trước ở trong thôn gặp qua tình huống, cái kia treo ở trên trần nhà zombie áp sập xà nhà, để bọn hắn bị chôn ở phế tích bên trong. Tuy nói loại này lầu chắc chắn sẽ không bị một cái zombie áp sập, nhưng Tần Mục Dương vẫn là rất mau đem sợi dây chặt đứt, đồng thời đâm xuyên qua cái kia lão niên zombie đầu. Trong không khí tràn ngập zombie trên thân mùi thối, Tần Mục Dương ba người bọn hắn tại cái này mùi thối bên trong tìm kiếm. Gia đình này từ trang trí cùng vật phẩm bày ra liền có thể nhìn ra, vẫn luôn chỉ có cái này biến thành zombie lão nhân tại chỗ này ở. Phòng bếp bên trong tất cả vật tư đều tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại nửa túi muối. Có thể tưởng tượng lão nhân này tình huống lúc đó, không có người chiếu cố hắn, không có vật tư, đói bụng đến xanh xao vàng vọt, đi ra tìm kiếm vật tư lại bị cắn bị thương. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, đem chính mình treo ở quạt bên trên, chấm dứt tính mạng của mình. Tần Mục Dương bọn hắn không có thu hoạch, đi ra cửa phòng đến, gặp phải Cao Phi bọn hắn cũng vừa mới lục soát xong đối diện gian phòng. Bọn hắn đồng dạng là không thu hoạch được gì, bởi vì cái kia một hộ người đã bị người trước thời hạn cướp sạch qua, trong phòng đồ vật tất cả đều bị lật đến loạn thất bát tao, chẳng lẽ cửa phòng nhẹ nhàng đụng một cái liền mở. Bọn hắn đi lên lầu 2, cậy mở tầng 2 cửa phòng về sau, đồng dạng là một trái một phải hai nhóm người các lục soát các. Lần này Tần Mục Dương bọn hắn đối mặt thì là khắp phòng mạng nhện cùng cho bụi. Gian phòng cửa sổ mở ra, bên ngoài bay vào đến rất nhiều mấy thứ bẩn thỉu, tại những này mấy thứ bẩn thỉu bao trùm bên trong, Tần Mục Dương bọn hắn miễn cưỡng tìm tới mấy cái cá hộp. Đang chuẩn bị lui ra gian phòng tiếp tục hướng tầng 3 đi, Tần Mục Dương lại đột nhiên nghe đến đối diện trong lâu truyền đến một tiếng kinh hô. Cứu mạng. Chương 339, ngày xưa đồng đội, chương 339, ngày xưa đồng đội. Cứu mạng. Người nào tới cứu ta? Liên tục truyền đến mấy tiếng kêu cứu, để Tần Mục Dương nhịn không được dừng bước. Thanh âm này đến từ nữ hải tử, mà lại là rất trẻ trung cái chủng loại kia. Từ tiếng hô tần số cùng tiết tấu đến xem, hẳn là người tại gặp phải nguy hiểm thời điểm nhịn không được kêu đi ra, cũng không phải là đối phương phát giác được Tần Mục Dương bọn hắn tồn tại, đối với bọn họ kêu đi ra. Hơn nữa đối phương gặp phải nguy hiểm hẳn là đến từ zombie, nếu như là đến từ nhân loại, cái này tiếng kêu cứu không phải là như thế đơn nhất kêu cứu, hẳn là sẽ mang theo đối địch phương đồng loại giao lưu câu thông. Ví dụ như người bình thường gặp phải đồng loại uy hiếp lúc, khẳng định sẽ kêu cứu mạng cũng sẽ đối địch đối phương kêu không nên thương tổn ta, van ngươi loại hình, không thể nào là đơn nhất hô hào cứu mạng. Trường hợp này chỉ có thể nói rõ, mang đến nguy hiểm cái kia đối phương là không cách nào câu thông, cũng không phải là đồng loại. Hơn nữa nhất định là nguy hiểm bắt nguồn từ zombie. Bây giờ xã hội này, tất cả người sống sót có lẽ đều biết rõ âm thanh sẽ hấp dẫn zombie. Dưới loại tình huống này sẽ còn lớn tiếng hô cứu mạng, chỉ có thể nói rõ người này bản thân liền tại đối mặt zombie uy hiếp. Tần Mục Dương chỉ là hơi ngẩn ra một chút liền trì hoãn tới, hắn quyết định bỏ qua cái này tiếng kêu cứu. Đối phương là cái nữ hài tử, nghe tới rất nhỏ yếu, nếu như mạo hiểm đi qua cứu vớt nàng, khả năng sẽ cho cái đội ngũ này mang đến phiền toái không cần thiết thậm chí tổn thất. Cho dù đem đối phương cứu được, một cái tiểu nữ hài có khả năng vì cái này đội ngũ làm được gì đây? Tại tới trước trên đường nàng đã không có khả năng quyết đoán giống Chu Dã như thế giết zombie, cũng không có khả năng giống Lương Đông Thăng như thế chịu mệt nhọc phụ trọng, càng không khả năng sẽ có cái gì cao minh ý thuật hoặc là thông minh đầu óc. Thông minh đầu óc sẽ không như vậy kêu cứu, thậm chí sẽ không xa vào tính uy hiếp mệnh hoàn cảnh bên trong. Tần Mục Dương phát giác được chính mình trở nên lãnh huyết, nhưng cái này không có cách, muốn sống sót, muốn đội ngũ sống sót, hắn nhất định phải học tập Giang Viễn Phảng cái này ưu điểm, ngay tại lúc này bảo trì thành tỉnh lý trí, không muốn hành động theo cảm tính. Lương Đông Thăng cùng Lâm Vũ đồng dạng nghe thấy được cái kia tiếng kêu cứu, bọn hắn một cái không giỏi ngôn từ, một cái tín nhiệm vô điều kiện Tần Mục Dương, cho nên hai người gặp Tần Mục Dương không có gì chỉ thị, liền không nói lời nào. Cao Phi nhưng từ đối diện trong nhà trực tiếp xuyên qua hành lang và vào, "Lão Tần, có người đang gọi cứu mạng." Tần Mục Dương ngừ một tiếng, bày tỏ hắn nghe đến. Cao Phi cũng lập tức phát hiện Tần Mục Dương bọn hắn bên này đồng dạng có thể nghe đến cái kia tiếng kêu cứu, thậm chí nghe đến vẫn còn so sánh đối diện phòng ở càng rõ ràng hơn. "Không đi nhìn xem chuyện gì xảy ra sao?" Cao Phi hỏi. Tần Mục Dương mặt không đổi sắc nói, "Không đi, không muốn phức tạp, các người đối diện lục soát xong liền đi tầng 4. Cao Phi gật đầu, lục soát xong. Đối diện lại cái mập trạch, đây phòng đều là đủ loại từ đồ ăn nóng chủng loại cùng nước ngọt đồ ăn vặt, còn có một tường phỉ cụ. Một bên nói, còn vừa từ trong túi móc ra một cái tóc dài màu xanh lam phỉ cụ đến, rất đẹp, cái này ta thu. Lúc này, Trương Cẩn mặc một thân bẩn thỉu y phục cũng từ đối diện đi tới. Mới chừng 10 phút đồng hồ không thấy, y phục của nàng liền từ vừa rồi sạch sẽ gọn gàng biến thành trong đống rác mới bỏ ra tới kẻ lang thang ký thị cảm. Ngươi như thế nào không đề cập tới cái kia mập trạch biến thành zombie, một đao chém đi xuống sẽ còn bạo dịch thể đậm đặc cái chủng loại kia. Trương Cẩn tức giận lau trên thân còn tại hướng xuống dọn chất nhầy, đột nhiên nói với Tần Mục Dương, ngươi không cảm thấy cái kia kêu cứu âm thanh rất quen thuộc sao? Phải không? Tần Mục Dương dựa đến cửa sổ chỗ cẩn thận nghe ngóng bên ngoài càng ngày càng gấp gáp âm thanh tựa như là có chút quen thuộc, khó trách ta cảm thấy có chút là lạ. Nhưng đây không phải là đội ngũ chúng ta bên trong người. Đương nhiên. Trương Cẩn còn tại lau trên thân chất nhầy. Chờ một chút, thanh âm này không phải chúng ta đội ngũ người, thế nhưng người ta đều cảm thấy quen thuộc. Tần Mục Dương đã bắt đầu trong đầu phân tích ra, nghĩ đến hắn cùng Trương Cẩn đều đồng dạng cảm thấy quen thuộc người, hơn nữa còn phải là tiểu nữ sinh. Hắn còn tại trong suy tư, Trương Cẩn liền trực tiếp mở miệng nói, Hạ Cường nói đây là Lưu Tư Kỳ âm thanh. Khó trách quen thuộc như vậy. Tần Mục Dương bừng tỉnh đại ngộ, nhưng cũng không có biểu hiện ra muốn đi cứu người bộ dạng. Trương Cẩn do dự một chút nói, chúng ta không cứu người. Tần Mục Dương lắc đầu, không cứu. Lưu Tư Kỳ không phải đi theo phụ mẫu đi rồi sao? Nàng rời đi đội ngũ thời điểm liền đã không phải chúng ta người, nhiều lắm là tính toán người quen. Có thể nàng dù sao đã từng là đồng đội a, hơn nữa chúng ta bây giờ liền người quen đều không rút. Lý Minh Xuyên mang theo Hạ Cường từ cửa đối diện đi tới, hai người bọn họ bao đều trang đến nở ra phình lên. Xem ra cửa đối diện cái kia mập trạch quả thật là tích chữ không ít đồ vật. Tần Mục Dương chỉ vào Lý Minh Xuyên ba lô nói, có thể chứa xong sao? Trang không xong chúng ta đi qua hỗ trợ. Lý Minh Xuyên không ăn hắn một bộ này, lão Tần, ngươi đừng cho ta nói sang chuyện khác, nhân gia tiểu cô nương đang gọi cứu mạng. Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn hai người phía trước đối với chuyện cứu người rất nhiệt tình, bất quá kinh lịch một chút sự tình về sau, cũng chậm chậm từ bỏ tật xấu này. Nhưng hôm nay gặp phải là đã từng đồng đội, lại là cái vị thành niên tiểu nữ sinh, hai người không khỏi đều động lòng chắc ẩn, muốn khuyên nhủ Tần Mục Dương cùng đi hỗ trợ. Nếu như là tại cái khác đội ngũ, Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn có thể muốn bị mắng là thánh mẫu, nhưng Tần Mục Dương tại cùng bọn hắn vốn không quen biết thời điểm bị bọn hắn cứu qua, hơn nữa thông qua thời gian chung sống dài như vậy, đối với bọn họ đã hiểu rất rõ. Bọn hắn cứu người hành động tuyệt đối không phải là thánh mẫu hành động. Giờ phút này muốn để chính mình cùng đi hỗ trợ cũng không phải của người phúc ta, mà là đối hắn đầy đủ tín nhiệm và thân mật, mới muốn cứ gọi bên trên hắn cùng một chỗ làm chuyện này. Bọn hắn không định chính mình đơn độc đi hành động, từ đó đánh vỡ cái đội ngũ này toàn bộ kế hoạch. Tần Mục Dương nhìn xem Lý Minh Xuyên, chấn định phân tích nói, Lưu Tư Kỳ có phụ mẫu tại. Bọn hắn đã thuộc về cái khác đội ngũ. Hơn nữa, vừa rồi chúng ta tới thời điểm nhìn thấy hai cái zombie tại trên mặt đất liếm láp, ta nghĩ ta hiện tại biết bọn họ tại liếm gì đó, bọn họ tại liếm trên đất vết máu. Vết máu kia có thể phi thường nhỏ, nhỏ đến mắt thường đều không nhìn thấy. Thế nhưng giọng bí lại có thể bắt được cái kia một điểm mùi máu tươi. Hiện tại Lưu Tư Kỳ sở dĩ ở bên ngoài hô cứu mạng, hẳn là phụ mẫu bị thương, mùi máu tươi hấp dẫn tới đại lượng zombie, nàng bị zombie bao vây. Chúng ta không cần thiết vì nàng đi mạo hiểm như vậy, nàng đã chọn rời đi, chẳng lẽ còn muốn đem nàng mang về cái đội ngũ này? Vẫn là nói tính cả nàng cái kia thụ thương phụ mẫu cùng một chỗ mang theo. Không nói đến phụ mẫu nàng bị thương là cái vương hữu, liền tính phụ mẫu nàng không có thụ thương, ta cũng không nguyện ý đem hai người này làm tiến đội ngũ bên trong tới. Vương chủ nhiệm phía trước căn dặn chúng ta, nói không nên đem xã hội nhân sĩ bỏ vào đội ngũ bên trong đến, ngươi còn nhớ rõ không? Ta vừa mới bắt đầu không hề quá để ý, nhưng trải qua một ít chuyện về sau, ta phát hiện hắn nói rất có lý, những người kia trong lòng luôn có chút ngươi không tưởng tượng được tính toán. Chúng ta chưa hề tiến vào qua xã hội, cùng bọn hắn so ra quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu. Thông minh cùng trí tuệ căn bản là không có cách đền bù người khác cái kia phong phú kiến thức cùng kinh nghiệm. Lưu Tư Kỳ phụ mẫu, ta từ lần đầu tiên bắt đầu nhìn thấy liền không thích, trên người bọn họ mang theo một loại khiến người chán ghét cùng không tín nhiệm khí tức. Nếu như đơn độc cứu Lưu Tư Kỳ mà không cứu nàng phụ mẫu, nàng khẳng định vẫn là sẽ chạy về đi tìm bọn họ. Như vậy chúng ta cứu vớt có ý nghĩa sao? Cái này không đơn thuần là cứu Lưu Tư Kỳ một người vấn đề, một cứu chính là toàn gia.